Chương 258, vậy liền cùng một chỗ chạy trốn. Chương 258, vậy liền cùng một chỗ chạy trốn. Thôn trưởng nhìn xem Giang Minh cái dạng này, suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, lúc trước 12 thần minh bên trong, ta đối với quỷ mẹ hiểu rõ không tính cạn, nhưng là dính đến hải tử phương diện này lời nói, vậy ta xác thực không có gì quyền lên tiếng, dù sao lúc đó quỷ mẹ còn không thể tạo ra ngươi người hoàn mỹ như vậy. Cực đoan dục vọng khống chế, thân ở già trong thôn cũng không thể thoát khỏi hắn nắm giữ. Điểm này quỷ mẹ là thế nào làm được, hắn hẳn là không nhìn thấy già trong thôn bộ tình huống mới đối. Giang Minh trầm mặc một phen đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra, có đôi khi không cần nhìn đến tình huống, cũng có thể nắm giữ toàn cục, bởi vì quỷ mẹ bày ở trước mặt ta chỉ có hai con đường. Một con đường là dựa theo hắn kế hoạch như thế đi xuống, một con đường khác chính là trực tiếp chết mất. Cũng tỉ như lần này giả thôn chuyện lạ, ta đã có thể dự liệu được, nếu như ta có thể thông quan chuyện lạ, đồng thời sống sót, vậy ta sẽ kinh lịch trận tiếp theo chuyện lạ là cái gì? Đây chính là ta đem ta trải qua cái này ba trận chuyện lạ liên hệ với nhau lúc, nhìn thấy đầu kia ẩn tàng tuyến, nhìn thấy đường tuyến kia chỉ dẫn duy nhất điểm cuối cùng. Đây chính là quỷ mẹ chuẩn bị cho ta tốt con đường thứ nhất, chỉ cần ta không chết, vậy liền sẽ một mực dọc theo đầu này cố định lộ tuyến đi thẳng xuống dưới. Nếu như ta chết, vậy liền chết, vạn sự đều yên, dù là quỷ mẹ đằng sau sẽ đi bồi dưỡng những hài tử khác, cũng cùng ta không có chút nào quan hệ. Nói đến đây, Giang Minh nhìn một chút chính mình hóa đá tay, sau đó lại nhìn về phía thôn trưởng, thanh âm có chút khàn khàn nói ra, nhưng là ta không muốn chết ta muốn còn sống. Nhưng chỉ cần ta muốn còn sống, liền tất nhiên sẽ đi hướng quỷ mẹ vì ta an bài đường đi. Nhìn như hai cái tuyển hạng, nhưng ở một cái khác tuyển hạng là tử vong điều kiện tiên quyết, đây chính là chỉ có một đáp án đơn tuyển đề. Thôn trưởng nghe được Giang Minh lời nói này, trầm mặc sau một lát, trong thanh âm mang theo phức tạp cảm xúc, mở miệng nói ra, loại cảm giác này ta có thể hiểu được, lúc trước 12 thần mình cũng là đối với ta như vậy, ta không ngừng sáng tạo kỳ tích, sử dụng kỳ tích liền sẽ để bọn hắn đối với kỳ tích hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Nếu là không sử dụng, cái kia 12 thần mình cảm thấy ta không dùng, liền sẽ trực tiếp giết chết ta. Nói đến đây, thôn trưởng nhìn về phía Giang Minh, giống như là nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở miệng nói ra, theo ngươi bây giờ ý tứ này tới nói, ngươi tìm đến ta, cũng không phải là vì giải quyết thuốc thiết thiên sứ vấn đề. Giang Minh lắc đầu, nói ra, coi ta thấy rõ ràng đầu kia ẩn tàng tiên lúc, liền hiểu rõ một chút, ngươi không giải quyết được thuốc thiết thiên sứ thậm chí toàn bộ gia thôn, cũng có thể là không tồn tại giải quyết thuốc thiết thiên sứ biện pháp. Đây là quỷ mẹ đã sớm quyết định. Thôn trưởng nhìn mấy lần Giang Minh phía sau thiên sứ hư ảnh, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, ngươi nói có một chút quả thật không tệ, ta xác thực không giải quyết được sau lưng ngươi thuốc thiết thiên sứ, nhưng là ý nghĩ của ngươi có chút phiến diện. Chuyện lạ trong thế giới, sự tình gì cũng có thể phát sinh, ta không giải quyết được điểm này, không có nghĩa là giả thôn không ai có thể giải quyết. Giang Minh dương mắt nhìn về phía thôn trưởng, Lý Phủ. Nghe được Giang Minh lập tức đoán được đáp án, thôn trưởng không có chút nào nghi hoặc, nó nhẹ gật đầu, sau đó chỉ hướng cửa sổ. Giang Minh thuận thôn trưởng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ngoài cửa sổ sóng nước lấp loáng, mặt nước phản chiếu lấy ánh trăng. Cảnh tượng bên ngoài Giang Minh tự nhiên biết, là một mảnh mặt hồ, thôn trưởng tòa này phòng nhỏ liền ở vào giữa hồ. Thôn trưởng nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi mở miệng nói ra, bên ngoài hồ này tên là Kính Hồ, có thể nói là già thôn thứ trọng yếu nhất, thôn trưởng phòng ở sẽ đứng ở nơi này, cũng hoàn toàn là bởi vì cái này Kính Hồ nguyên nhân. Năm đó ta cướp đi thôn trưởng vị trí, cũng đoạt đại bộ phận quyền hành, nhưng là ngươi cũng biết, ta được đến quyền hành cùng thôn trưởng vị trí đằng sau không lâu, vẫn tại quyền hành ăn mòn làm đấu tranh. Rất nhanh, ta liền phát hiện một chút vấn đề, đó chính là cái này ăn mòn tốc độ quá nhanh, nhanh đến có chút không bình thường. Nếu như Lý Phủ gia hỏa kia gặp quyền hành ăn mòn một mực là mạnh như vậy lời nói, vậy nó không có khả năng chống đỡ nhiều năm như vậy. Kết hợp với nó làm sự tình, có thể hợp lý suy đoán, nó cắt đứt một bộ phận quyền hành, đồng thời bộ phận này quyền hành quan hệ đến già thôn căn bản nhất bộ phận kia, xác suất lớn cùng cái này Kính Hồ có quan hệ. Nó tại lần trước bại bởi ta đằng sau, vẫn cuộn mình nhận nút tại Lý Phủ, bộ phận này quyền hành bị nó giấu đi, một mực gần mà không phát. Giang Minh nghe được bộ phận này nói, suy tư một phen đằng sau mở miệng nói ra, Kính Hồ. Lý lao ra cất giấu bộ phận kia quyền hành cùng ngụy người có quan hệ. Thôn trưởng khẽ gật đầu, xác suất lớn cùng ngụy người có chút quan hệ, nhưng so ngụy nhân quyền trôi càng khủng bố hơn. Đương nhiên, cũng có xác suất nhỏ là phương diện khác quyền hành. Ngươi lần này lấy đi ngụy nhân quyền trôi đằng sau, lại trở về tìm ta, một mặt là đoán được ta là kỳ tích, một phương diện khác thì hẳn là ngươi phát hiện, ngụy nhân quyền trôi đối với thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ cũng không có cái gì dùng. Giang Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nói, không sai, cầm tới ngụy nhân quyền trôi đằng sau, ta mới phát hiện, dùng chế tạo ngụy người biện pháp này thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ căn bản không thể được, thuốc thiết thiên sứ sẽ một mực quấn lấy ta cái này bản thể. Mà lại ta tại quầy bán quà vật còn chiếm được một cái mới, liên quan tới thuốc thiết thiên sứ tình báo, đó chính là thuốc thiết thiên sứ đúng là lấy ký ức làm môi giới. Nhưng là, cái này môi giới là 2 triệu. Song hướng. Đối với, không sai, trước đó doanh địa vẫn cho là, chỉ cần trong đầu có thuốc thiết thiên sứ ký ức, thuốc thiết thiên sứ liền sẽ lấy ký ức làm môi giới đến ô nhiễm người chơi. Nhưng là loại thuyết pháp này đối với một nửa, đó chính là dù là người chơi khởi tử hoàn sinh, dù là người chơi đem thuốc thiết thiên sứ quên mất sạch sẽ, dù là người chơi xuyên qua dòng thời gian nhưng chỉ cần thuốc thiết thiên sứ trong đầu có quan hệ với người chơi ký ức, cái kia thuốc thiết thiên sứ liền sẽ lập tức xuất hiện ở người chơi trên thân. Giang Minh thở dài một tiếng, thuốc thiết thiên sứ bất tử bất diệt, hay là thượng đế thân thuộc, đây là thuốc thiết thiên sứ bên trong tồn tại cực kỳ đặc thù, liền ngay cả quầy bán quả vật cũng vô pháp làm đến để cho ta thoát khỏi nó. Thôn trưởng nghe vậy, suy tư sau một lát, nó giống như là nghĩ tới điều gì đổ vật mở dạng, mở miệng nói ra, sinh tử điệp gia ái, bất tử bất diệt, ký ức đi săn, không nhìn thời gian không gian những năng lực này đã vượt ra khỏi bình thường quỷ dị nên có năng lực phạm chủ, ngược lại là càng tiếp cận nhân loại cấp S thiên phú. Kết hợp với thuốc thít thiên sứ là thượng đế thân thuộc tình huống đến xem, thiên sứ này có thể là lây dính thượng đế một chút quyền hành khí tức mới có thể như vậy. Loại trình độ này lời nói, quay bán quả vật không có khả năng giải quyết cũng là bình thường, dù sao cái kia bạch tuộc chỉ là cái người đại diện thôi, nhưng là nói đến đây, thôn trưởng nhìn về phía Giang Minh, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ là quậy bán quả vật không có khả năng giải quyết chuyện này, ngươi liền cho là già thôn không có khả năng giải quyết chuyện này, đó còn là có chút đơn thuần. Đỡ đẻ đại học, ngươi bà ngoại nơi đó có sinh tử quyền hành, mà lại nó đã cùng quyền hành chung sống 48 năm, đối với quyền hành lợi dụng năng lực hẳn là viễn siêu ta. Thuốc thích thiên sứ như thế âm, đã không phải là phổ thông quỷ dị phạm vi, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Mà bây giờ, chỉ có thần minh lực lượng mới hẳn là có thể xử lý nó, ngươi đi ngươi bà ngoại nơi đó, hẳn là có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Mà chứ đỡ đẻ đại học bên ngoài, Lý Lao gia nói không chừng cũng có thể giúp ngươi. Nó giấu rất sâu, đừng nhìn nó năm đó bị thua ta, nhưng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nó ngay từ đầu đổ nước. Đằng sau dù là ta thắng nó cũng mang đi trọng yếu nhất bộ phận kia quyền hành, để cho ta qua nhiều năm như vậy một mực sống không bằng chết. Mà lại quy tắc là quyền hành thể hiện, theo lý mà nói, ta có thể từ già trong thôn quy tắc, đại khái suy luận ra một chút Lý Lao gia nắm giữ quyền hành là cái gì. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể làm ra một cái đại khái phán đoán, đó chính là phải cùng kính hồ có quan hệ, mặt khác càng nhiều liền căn bản đẩy không ra. Cho nên từ nơi này ngươi nên có thể biết, Lý Lao gia nó đối với quyền hành nắm giữ, hoặc là nói áp chế lực rất mạnh, bộ phận này quyền hành bị nó giấu đi, bỏ sót đi ra đối với ngoại giới ảnh hưởng rất ít. Giang Minh sau khi nghe xong ánh mắt khẽ nhúc đích, sinh tử cùng kính hồ quyền hành sao? Nếu quả thật có thần minh vĩ lực, cái kia nói không chừng thật có khả năng. Nói đến đây, Giang Minh nhìn về phía thôn trưởng, chăm chú mở miệng nói ra, thuốc thiết thiên sứ là nhất định phải giải quyết, ngươi cung cấp những này đúng là tốt biện pháp, nhưng là ta hôm nay tới tìm ngươi, có một chuyện khác chuyện trọng yếu hơn. Dù là ta thật thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được quỷ mẹ, loại cảm giác này quá thống khổ. Chư Cắt Nha cùng ta nói qua, để cho ta nên ngẫm lại ý nghĩa của cuộc sống truy cầu là cái gì, nhưng cả một đời bị quỷ mẹ trói buộc lời nói, ta đến chết đều khó có khả năng biết những vật này. Một người chỉ là vì còn sống mà sống sót lời nói, sinh mệnh khó tránh khỏi có chút buồn tẻ nhàm chán. Ta muốn thoát khỏi tất cả trói buộc, tự mình đi nhìn một chút thế giới này. Thôn trưởng nhìn về phía Giang Minh, vừa cười vừa nói, ta có thể hiểu thành, ngươi đây là đến phản nghịch kỳ sao? Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao con người khi còn sống không thể vẹn vẹn chỉ là từ những người khác nơi đó thu hoạch tri thức, lời như vậy, ngươi hiểu biết thế giới, chung quy chỉ là người khác nhau trong đầu thế giới khác biệt hợp lại mà thành. Ngươi mặc dù mới trí hơn người, nhưng là một mực tại quỷ mẹ vĩnh viễn áp bách dưới tiến hành cường độ cao chuyện lạ thông quan, đối với thế giới này, thậm chí là đối với quỷ mẹ hiểu rõ là có chút khiếm khuyết. Ta không chỉ một lần nói qua, quỷ mẹ cùng mặt khác thần mình không giống với, nhưng là hiển nhiên ngươi không có khả năng rõ ràng hiểu rõ đến điểm này. Thôn trưởng dừng một chút, sau đó nói tiếp, tựa như là tại chúng ta thế giới kia, có lẽ quỷ mẹ cho ngươi lập trong trí nhớ cũng sẽ có những chuyện tương tự, đó chính là tại mạng lưới độ cao phát đạt thời đại, mọi người không cần ra khỏi cửa, liền có thể biết chuyện thiên hạ. Nhưng là nhiều khi, bọn hắn nhìn thấy sự tình, vẻn vẹn chỉ là phiến diện thậm chí chuyện giống vậy, đồng dạng video, tại thay đổi khác biệt âm nhạc, khác biệt văn án lúc liền sẽ có khác biệt ý tứ. Cho nên chúng ta người ở đó tại thu hoạch tin tức thời điểm, sẽ có một loại mãnh liệt cắt đứt cảm giác. Đây chính là bởi vì bọn hắn thu hoạch đến tin tức, đều là người khác chuyển cho bọn hắn là trong mắt người khác thế giới. Cứ như vậy, có cắt đứt cảm giác là rất bình thường. Dù sao ngàn người thiên diện, người khác nhau trong mắt thế giới là không giống với. Tỷ như tại bán hàng rong trong mắt, giữ trật tự đô thị là hồng thủy mãnh thú, là muốn nện hắn sang hàng, để hắn kiếm không đến tiền, không có cơm ăn tội nhân. Mà tại giữ trật tự đô thị trong mắt, một chút bán hàng rong là phá hư bộ mặt thành phố, thậm chí không có bất kỳ cái gì giấy chứng nhận tư cách, chế tác đồ ăn hoàn cảnh dơ bẩn, chỉ vì giành tự thân lợi ích vô lương bán hàng rong. Đương đại vào thành quản thị giác nhìn bán hàng rong lúc, sẽ cảm thấy quả báo của bọn hắn, thay vào bán hàng rong thị giác nhìn giữ trật tự đô thị lúc, sẽ cảm thấy giữ trật tự đô thị lạnh nhạt vô tình. Hai loại thị giác đều tồn tại, nhưng đều không phải là thuộc về mình thị giác. Bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, rất nhiều chuyện đều là muốn chân chính trải qua đằng sau mới có thể minh bạch, mới có thể hình thành chân chính thuộc về mình thế giới quan. Từ trong miệng người khác biết được dù là nói đến lại thiên hoa loạn truy, chung quy chỉ là không trung lâu cát, thư giả và phần. Nhưng mình thực tiễn lấy được, sẽ một mực lạc ấn đến nội tâm của mình. Giang Minh sau khi nghe xong, nhìn về phía thôn trưởng, nghe ngươi ý tứ này, ngươi sẽ giúp ta. Ta còn tưởng rằng sẽ thêm phí không ít miệng lưỡi. Thôn trưởng nghe vậy cười ha hả, vì cái gì không giúp ngươi? Bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. Ngươi nếu có thể trở thành quỷ mẹ hải tử, còn bị hắn coi trọng như vậy, tất nhiên là một cái hiếm có nhân tài. Thế giới này mặc dù tuyệt vọng, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần hướng một cái phương hướng cố gắng người đủ nhiều, chắc chắn sẽ có hy vọng xuất hiện. Mặc dù ngươi là quỷ mẹ tạo ra hải tử, liền ngay cả ký ức đều là hư giả, đối với doanh địa cái gọi là về nhà kế hoạch không có chút cảm xúc ba động nào là rất bình thường. Nhưng là ta tin tưởng, coi ngươi thoát khỏi quỷ mẹ khống chế, tự mình đi nhìn một chút thế giới này chân chính diện mục lúc, ngươi sẽ đối với quỷ mẹ có một cái nhận thức mới, cũng cuối cùng rồi sẽ chọn trợ giúp ta. Nói đến đây, thôn trưởng thanh âm biến nhẹ một chút, nhưng lại càng thêm kiên định, dù sao, thế giới này thật nát ấu. Nói đến đây, thôn trưởng nhìn về phía Giang Minh, hỏi, ngươi có kế hoạch sao? Giang Minh lắc đầu, trước mắt chỉ có một chút. Thôn trưởng sờ lên cái cằm, mở miệng hỏi, một chút xíu. có bao nhiêu tỷ lệ thành công? Giang Minh rỗi ra một đầu ngón tay. Thôn trưởng thấy thế, khẽ gật đầu, lại có một thành không. Giang Minh lắc đầu, mở miệng nói ra, một thành đều không có. Ha ha ha. Thôn trưởng nghe vậy, ngược lại cười ha hả, vỗ tay nói tốt. Một thành đều không có. Đây thật là quá tốt rồi. Từ quỷ mẹ tạo ra con người đến nay, chưa từng có hài tử có thể thoát khỏi hắn khống chế, mà lần này, chỉ cần thành công, cái kia nhất định là một cái kỳ tích. Thôn trưởng đứng người lên đến, nhìn về phía Giang Minh, nói ra, tại trước mặt tử vong, hết thảy mộng tưởng và truy cầu đều là phù vân, ngoan ngoãn khi quỷ mẹ hài tử, ngươi chí ít còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nếu là thật chuẩn bị thoát khỏi hắn khống chế, vậy cuối cùng kết cục khả năng chính là chết. Giang Minh nghe vậy cười cười, kế hoạch cái này còn không có định sao, nói không chừng đến lúc đó căn bản thành công cũng được, hiện tại quỷ mẹ yêu nhất hài tử là ta, kế hoạch không thành công, hắn khẳng định sẽ còn bắt ta trở về. Thôn trưởng nghe vậy cũng là cười cười, ngươi ngược lại là có đường lui, ta lần này thế nhưng là thông suốt thượng mệnh cùng ngươi làm một trận. Dù sao ngươi chỉ cần rời đi ra thôn, quỷ mẹ lập tức liền có thể xem xét trí nhớ của ngươi, biết được ta tồn tại. Nếu là kế hoạch không thành công, ta liền muốn chạy trốn. Giang Minh nhìn về phía thôn trưởng, nếu là thành công đâu? Vậy liền cùng một chỗ chạy trốn. Sau khi nói xong, Giang Minh cùng thôn trưởng nhìn nhau cười một tiếng, đúng lúc này, Giang Minh nhớ tới một vấn đề, nhìn về phía thôn trưởng hỏi, trước ngươi nói đốt đèn người từ ngươi nơi này cầm đi hai dạng đồ vật, một loại trong đó là thành thần biện pháp, một kiểu khác là cái gì? Thôn trưởng sờ lên cái cằm, nói ra, một chiếc chìa khóa. Chương 259, mẹ ta là quỷ mẫu. Chương 259, mẹ ta là quỷ mẫu. Quay bán quả vật cửa ra vào, Giang Minh từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, ký ức bộ nhớ bên trong bao hàm ký ức quá mức phong phú, lượng tin tức quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không đến. Mà tại cái này rất nhiều trong tin tức, làm cho Giang Minh cảm thấy phi thường khiếp sợ một điểm là, ngoại tạo, ta lại có mẹ, mà lại mẹ ta hay là quỷ mẫu. Tin tức này không khác một cái sấm sét giữa trời quang, đem Giang Minh bổ đến ngoài cháy trong mềm. Giang Minh có chút không muốn tiếp nhận điểm này. Dù sao mọi người đều biết, quỷ mẫu hải tử là một cái cao phong hiểm nghề nghiệp, người chơi bình thường có thể sống đến 3 năm, nhưng là quỷ mẫu hải tử ngay cả một năm đều không sống tới. Giang Minh trước đó còn cảm thấy hắn gối cao không lo, coi như không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần tìm được trạm xe buýt vị trí, liền có thể trực tiếp chạy trốn. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản chạy không được. Quỷ mẫu ưa thích tôi luyện hải tử, đem hắn ném vào đến, khẳng định không thể nào là để hắn tại gia thôn du lịch một vòng, sau đó đem thiên phú ký ức ném đi hơn phân nửa đằng sau, lại ngồi xe buýt xe chạy trốn. Cái này quỷ mẫu ném hắn tiền đến, xác suất lớn là vì gia thôn quyền hành. Nếu là hắn cái gì cũng mặc kệ liền trực tiếp chạy trốn, cái kia nói không chừng vừa mới đi ra ngoài, quỷ mẫu liền sẽ nhảy ra đem hắn chặt thành thịt thái. Giang Minh giờ phút này có thể nói là loạn trong giặc ngoài, bên trong có gia thôn ngụy người ngấp nghé bản thể hắn thân phận, ngoài có quỷ mẫu nhìn chằm chằm. Tại trong trí nhớ có thể biết, nhện có thể trực tiếp nhìn thấy chuyện lạ nội bộ tình huống, mà Tôn Nhược chính là nhện thân thuộc, còn một mực cầm bộ kia điện thoại phát sóng trực tiếp. Giang Minh dám khẳng định, quỷ mẫu khẳng định liền giấu ở cái kia trong phát sóng trực tiếp, tha đã sớm thấy được chính mình. Ý niệm tới đây, Giang Minh cảm giác đầu có đau một chút, hắn vốn là sắp bị bọn này ngụy người làm điên rồi, giờ phút này lần nữa biết dạng này một cái cự đại tin giữ đằng sau, cả người cũng không tốt, đó chính là coi như hắn xử lý mặt khác ngụy người, đằng sau cũng là trở lại quỷ mẫu trong tay chịu chết. Đang nghĩ đến điểm này đằng sau, cái này ngụy người Giang Minh làm ra cùng lúc trước bản thể Giang Minh độ cao nhất trí phán đoán, không được, đến chạy trốn, không phải vậy trở về chính là chịu chết. Đây khả năng chính là Giang Minh ở giữa truyền thừa đi, vô luận ai đạt được đoạn ký ức này, tại biết mình bị mẫu hài tử thân phận sau, phản ứng đầu tiên đều là nghĩ đến chạy trốn. Trong đầu toát ra ý nghĩ này đằng sau, Giang Minh lập tức bắt đầu chỉnh lý tin tức, trước đó ta đi tìm thôn trưởng thời điểm, chính là vì thoát khỏi quỷ mẫu cùng Thuất Thiết Thiên Sứ, mà bây giờ, Thuất Thiết Thiên Sứ đã biến mất không thấy, về phần quỷ mẫu hài tử thân phận nghĩ tới đây, Giang Minh trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này có chút kỳ quái. Nhưng ở ngay sau đó trong hoàn cảnh, lại có vẻ không chút nào không hài hòa, ý nghĩ này chính là, ta chứng minh. Như thế nào ta là quỷ mẫu hài từ đâu? Ý nghĩ này chợt nhìn đi lên rất trừu tượng, cái đồ chơi này còn cần chứng minh sao? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại rất nhiều học vấn. Dù sao Giang Minh ngay từ đầu thời điểm, cũng không phải là quỷ mẫu hài tử, hoặc là nói, thuộc về người hậu tuyển một trong. Thẳng đến hắn thông quan độc cư chuyện lạ đằng sau, quỷ mẫu mới chính thức ban cho hắn người thừa kế thân phận, tán thành hắn làm hài tử. Quỷ mẫu hài tử kỳ thật chính là quỷ mẫu thân thuộc, mà thần minh thân thuộc, chủ yếu nhất đặc thù chính là có thần minh quà tặng, nói là quà tặng, kỳ thật chính là xích chó. Nhưng đây cũng là phân chia khác biệt thân thuộc ở giữa chủ yếu nhất đặc thù. Mà quỷ mẫu thân thuộc đặc thù, không hề nghi ngờ chính là cái kia cái gọi là hoàng kim 48 giờ. Cái đồ chơi này Giang Minh vẫn cảm thấy nó không có gì cảm giác tồn tại, dù sao không chút trực quan thể nghiệm đến nó mang tới tác dụng. Độc cư bên trong, hắn ngày thứ hai liền bị giả mụ mụ tại hành lang truy sát, trong bệnh viện, hắn ngày đầu tiên ban đêm liền bị áo trắng vây quanh giết, về phần tại chuyện lạ này bên trong. Hiện tại đã qua nhiều ngày như vậy, cái này hoàng kim 48 giờ càng là cái dám dùng không có. Quà tặng này mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là cái đồ chơi này dù sao cũng là thần minh cho mình thân thuộc đồ vật, là xích chó. Ngược lại, nếu như hắn không có cái đồ chơi này, đây chẳng phải là có thể chứng minh hắn không phải quỷ mẫu hài từ sao? Ý niệm tới đây, Giang Minh hô hấp trở nên có chút gấp rút, mở ra chính mình có chút hư ảo, còn rách dưới không ít bảng cá nhân. Giang Minh biết, bảng cá nhân biến thành bộ dạng này, đơn thuần là ngụy quá nhiều người nguyên nhân. Bất quá cũng may, mặc dù bảng biến thành dạng này, Giang Minh vẫn có thể nhìn thấy, tại chính mình bảng cá nhân bên trên, không có bất kỳ cái gì quà tặng. Thấy cảnh này Giang Minh liếm môi một cái, có chút hưng phấn, đại khái suy luận ra lúc đó chính mình cùng thôn trưởng thương lượng kế hoạch, lúc đó chính mình khẳng định cũng nghĩ ra tới, quỷ mẫu hài tử hoặc là thân thuộc chủ yếu nhất chứng minh, chính là con chó này liền, nếu muốn thoát khỏi quỷ mẫu, cái kia chủ yếu nhất chính là muốn tránh thoát căn này xích chó. Dù gì, cũng muốn chọn một cái thằng xui xẻo để hắn kế thừa quỷ mẫu hài tử thân phận mới được. Trong đó cụ thể chi tiết Giang Minh còn không có nghĩ rõ ràng, nhưng là kế hoạch hẳn là đại khái chính là như thế một cái kế hoạch. Mà lại không hề nghi ngờ chính là, chính mình thành công. Dù sao hiện tại thuốc thít thiên sứ cùng quỷ mẫu quà tặng cái này hai đồ chơi đều đã không có ở đây. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi cảm khái một chút chính mình thông minh tài trí, sau đó liền nghĩ tới trong trí nhớ, cùng thôn trưởng cùng một chỗ chạy trốn nước định, theo lý mà nói, kế hoạch nếu là hoàn thành, hiện tại thôn trưởng liền sẽ tới tìm ta cùng một chỗ chạy trốn. Nhưng là nó không đến, là kế hoạch này còn có sau cùng kết thúc công việc không có hoàn thành, tỉ như ăn hết mặt khác đồng dạng không có bị nhiễm phải quyền hành nguy người. Hay là thôn trưởng tại kế hoạch chấp hành giai đoạn, gặp cái gì nguy hiểm, bị nhốt rồi. Điểm này rất có thể, dù sao thôn trưởng mình sắp nói, hắn không giải quyết được thuốc thít thiên sứ, mà già trong thôn, Lý Lao ra giấu rất sâu, bà ngoại khống chế quyền hành nhiều năm. Thôn trưởng rất có thể tại giải quyết những vấn đề này thời điểm, ham sâu trong đó. Tóm lại là muốn ăn hết mặt khác nguy người, thu hồi thuộc về chính ta đồ vật, nhưng là vẫn đến cẩn thận một chút, vạn nhất ăn vào mang theo quỷ mâu xích chó nguy người sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Giang Minh xuất ra rách dưới bút bì, mở miệng hỏi, bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ta là của ngươi kiếp này, chỉ dẫn ta, già trong thôn, quỷ mẫu quà tặng bây giờ ở nơi nào? Câu nói này rơi xuống đằng sau, Giang Minh buông lỏng ra bút bì. Bút bì lơ lửng ở giữa không trung, rất nhanh, rất nhiều máu mực đỏ từ ngòi bút bên trong tuôn ra, tạo thành một bức giả thôn đại khái địa đồ. Bút bì rời về phía tấm địa đồ này, sau đó ngòi bút chậm rãi chỉ hướng một vị trí. A, phần quà tặng này lại là tại Lý phủ vị trí sao? Không nghĩ tới thôn trưởng thế mà lại lựa chọn Giang Minh lời còn chưa nói hết, chỉ thấy bút bi ngòi bút lắc lư một cái, sau đó đột nhiên hướng một phương hướng khác hoạt động mà đi. Giang Minh nhìn xem bút bi di động đến vị trí mới, lập tức nhíu nhíu mày, "Ân, đây là có chuyện gì? Làm sao phần quà tặng này lại chạy đến nhà trưởng thôn đi? Trước đó thôn trưởng nói, Lý Lao gia cất giấu quyền hành cùng Kính Hồ có quan hệ, mà vừa rồi nhà trưởng thôn ngay tại Kính Hồ trung ương trong nhà gỗ nhỏ, là cùng cái này có quan hệ sao?" Giang Minh ngay tại suy đoán thời điểm, bút bi lại đột nhiên tại vết sắt trên địa đồ bắt đầu hoạt động. Giang Minh nhíu mày nhìn xem bút bi ngòi bút rơi xuống một gia đình trong nhà. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chẳng lẽ người nhà này cũng cùng quà tặng có quan hệ? Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy thời điểm, chuyện phát sinh kế tiếp trong nháy mắt để hắn mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp bút bi đang rung động một lúc sau, liền lập tức bắt đầu điên cuồng tại trên địa đồ khắp nơi du tẩu. Một giây trước bút bi còn ra hiện tại nhà trưởng thôn bên trong, một giây sau đã đến Lý Ngư trong nhà, bà mối trong nhà, không biết tên thôn phụ trong nhà. Ta dựa vào, cái đồ chơi này vì cái gì đang điên cuồng gì động a? Mẹ nó. Giang Minh bản thể làm sao một mực tại chạy a? Thời khắc này tốt được, mặc trên người một kiện từ già thôn hảo tâm cư dân nơi đó trộm được quần áo, chính khí thở hổn hển nhìn xem trên tay tấm da dê, trong mắt là không cầm được lửa giận. Hắn muốn là đã đủ tức giận, tại quầy bán quà vật thời điểm, bị ngụy người Giang Minh làm củ cơm một tay, chân quý phim hoạt hình hình xăm không có. Đằng sau lại bị cái kia tham tiền bạch thuộc cơm cũ, toàn thân gia sản cũng bị mất, nhưng cũng may đổi được có thể biết Giang Minh bản thể vị trí tấm da dê. Cái này tốt xấu xem như có một chút thu hoạch, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại mấu chốt nhất chính là nó trong phát sóng trực tiếp mới tới người đại ca này thượng đế là con của ta giống như đối với Giang Minh đặc biệt cảm thấy hứng thú, tuyên bố chỉ cần hắn xử lý Giang Minh, liền cho hắn khen thưởng rất thật tốt đồ vật. Hiện tại quỷ nghèo Tôn Nhược là cần có nhất những này đạo cụ thời điểm. Kết quả là, Tôn Nhược khi lấy được tấm da dê sau, lập tức liền vọt thẳng tới, chuẩn bị xử lý Giang Minh, cho mình hồi hồi máu. Mà trên giấy da dê biểu hiện Giang Minh bản thể vị trí thứ nhất chính là tại già thôn mặt phía bắc, Kính Hồ trung ương, thôn trưởng trong nhà gỗ nhỏ. Tôn Nhược vừa giết tới nơi đó, ngay tại suy nghĩ làm sao từ thôn trưởng trong tay đem Giang Minh bản thể đoạt ra đến sau đó xử lý thời điểm, đột nhiên phát hiện trên giấy da dê Giang Minh bản thể vị trí thứ nhất thế mà thay đổi. Hắn biến đến Lý Lão gia trong nhà, Tôn Nhược có chút ngập bước, rủi rủi con mắt vững tin chính mình thật không có nhìn lầm đằng sau, ngựa không ngừng vó hướng phía Lý phủ phương hướng chạy tới. Nhưng là hắn vừa chạy đến Lý phủ phụ cận, phát hiện tấm da dê này bên trên Giang Minh bản thể vị trí lại thay đổi. Tôn Nhược không khỏi đem tấm da dê ném lên mặt đất, chửi ầm lên, ngoa tạo, cái này mẹ nó cái gì âm bỉ, ngụy người giết không chết, số lượng nhiều như vậy còn chưa tính. Làm sao bản thể này cũng như thế không hợp thói thường, tốc độ di chuyển so quỷ dị còn nhanh, nhưng mắng thì mắng, nhiệm vụ còn phải làm. Tôn Nhược điều chỉnh một phen tâm tính đằng sau, ôm tấm da dê cẩn thận nghiên cứu đứng lên, dù sao hắn có thể không tin, Giang Minh bản thể có thể liên tục không ngừng một mực chạy trốn. Hắn luôn có lúc mệt mỏi. Rốt cục, tại Tôn Nhược kiên trì bên dưới, trên giấy da dê, Giang Minh bản thể di động rốt cục chậm lại, sau đó thật lâu dừng ở một chỗ không có nhúc đích. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thấy cảnh này Tôn Nhược lập tức phi nước đại đến mục đích, chuẩn bị xử lý Giang Minh bản thể. Trên giấy da dê, vị trí của hắn ở nơi này đã rất lâu rồi, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại cử động. Điểm ấy thời gian, hẳn là đầy đủ ta giết hắn. Tôn Nhược cầm trong tay tấm da dê buông xuống, nhìn về phía trước là một cánh mở ra một nửa, vết dỉ loang lổ cửa sắt, dù là lúc này mặt trời chói chang trên không, nhưng bên trong cửa sắt bộ lại có vẻ âm u không gì sánh được, nhàn nhạt sương mù xám tràn ngập. Bất quá tựa hồ là thu đến cái gì ướt thuốc, bộ phận này mê vụ bị một mực hạn chế tại bên trong cửa sắt bộ, mảy may kéo dài không đến bên ngoài đến. Mà tại cánh cửa sắt này phía trên, có mấy cái to lớn chứa thiết bị treo lên, mặt ngoài nơi này danh tự, tiếp sinh kỹ thuật lao niên bồi huấn đại học, đỡ đẻ đại học. Tôn Nhược vô vô cao như mình cao hở ra bụng lớn, nhớ tới lúc đó hắn tại trong phát sóng trực tiếp cũng đã nói ban đêm sẽ đến đỡ để đại học bên này trình việc. Hiện tại mặc dù còn không phải ban đêm, nhưng cũng không có gì sai biệt, tại xử lý Giang Minh đằng sau, đem hoạt chỉnh xong, còn có thể bị đánh thưởng chút lễ vật. Vô luận như thế nào, tới xem như không lỗ. Tôn Nhược còn tại suy tư thời điểm, đột nhiên giống như là cảm ứng được thứ gì, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Tôn Nhược ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau khi suy nghĩ một chút, hắn thu hồi tấm da dê, đem quần áo trên người cởi ra, ôm vào trong ngực. Hắn chuyển bước rời xa cửa ra vào, tại khoảng cách không sai biệt lắm đằng sau, bắt đầu gần sát mặt tường. Cùng lúc đó, tại bụng của hắn, một cái cùng loại với tắc kè hoa quỷ dị hình xăm có chút phát sáng, thân thể của hắn nhan sắc bắt đầu hướng phía vách tường nhan sắc không ngừng đồng hóa. Rất nhanh, thân thể của hắn nhan sắc liền cùng mặt tường hoàn toàn nhất trí, quần áo là bởi vì bị hắn ôm vào trong ngực, cũng không có hiện lộ ra. Mà tại Tôn Nhược làm xong đây hết thảy mấy giây sau, ở phía trước con đường góc rẽ, một cái cầm dao phay Giang Minh xuất hiện. Giang Minh đi đến đỡ để đại học cửa ra vào, nhìn xem bên trong cảnh tượng quen thuộc, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Lần trước hắn từ nơi này chật vật chạy trốn, mà lần này, hắn đã không phải là đã từng Giang Minh. Hắn tính kế mặt khác ngụy người Giang Minh giúp hắn lợ, từ nhỏ cả nhìn bên trong làm không ít đồ tốt. Hắn giờ phút này đã là tất cả Giang Minh bên trong dồi dào nhất tồn tại, mà lại trong tay còn có thần kỳ ốc biển dạng này đạo cụ. Giờ phút này lần nữa trở lại đỡ để đại học, trong lòng của hắn nắm chắc càng nhiều một chút. Về phần hắn vì cái gì không đi giả thôn giết mặt khác ngụy người Giang Minh, mà muốn tới nơi này, nhưng thật ra là có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là theo ký ức, quyền hành cùng tiên phú không ngừng tụ hợp, còn lại ngụy người Giang Minh đã càng ngày càng khó giết. Dù là hắn có rất nhiều đạo cụ cùng thần kỳ ốc biển, cũng không dám cam đoan 100% giết mặt khác ngụy người, thậm chí còn có khả năng rớt xuống bọn chúng trong cả bẫy. Cho nên cùng chủ động xuất kích, không bằng dùng khỏe ứng mệnh. Đây chính là hắn đi vào đỡ để đại học nguyên nhân thứ hai, hắn muốn sớm bố cục, nắm giữ quyền chủ động, xử lý mặt khác Giang Minh. Nhưng là liền như là hắn biết mặt khác ngụy người có thể sẽ bố bẫy dập, chẳng lẽ mặt khác ngụy người sẽ đoán không được, đỡ để trong đại học có thể sẽ có bẫy dập sao? Giang Minh đối với điểm này không chút nào lo lắng, dù sao coi như những cái kia ngụy người Giang Minh đoán được, cũng nhất định sẽ tới. Bởi vì không đến, chính là chết. Nghĩ tới đây, Giang Minh nheo mắt lại nhìn một chút đã bắt đầu tây tà thái dương, lẩm bẩm nói, sắp đến chiều, bọn chúng nhất định sẽ tới. Sau khi nói xong, vị này rồi rào nhất Giang Minh trực tiếp đi vào đỡ để đại học trong sương mù. Tại Giang Minh biến mất sau, Tôn Nhược thân ảnh từ từ hiện hiện ra, hắn nhìn về phía trước đã biến mất trong mê vụ Giang Minh, không khỏi suy tư, lại một cái ngụy người Giang Minh sao? Nó tới nơi này làm gì? Tôn Nhược hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, hắn liên tưởng đến vừa rồi tấm da dê kia, trên giấy da dê mới cho thấy Giang Minh vị trí ở chỗ này, sau đó liền có một cái Giang Minh tới. Có khả năng hay không, tấm da dê này biểu hiện không phải Giang Minh bản thể bây giờ tại vị trí, mà là muốn tới vị trí. Dạng này cũng có thể giải thích vì cái gì vừa rồi trên giấy da dê, Giang Minh bản thể vị trí đang không ngừng di động, khả năng chính là hắn lúc đó đang không ngừng suy nghĩ muốn đi đâu, mà quyết định cuối cùng muốn tới nơi này đằng sau, trên địa đồ mới ổn định biểu hiện nơi này. Suy đoán này có chút khả năng, cũng có chút không có khả năng. Bất quá đối với Tôn Nhược tới nói, mặc kệ vừa rồi tiến vào cái kia bản thể hay là người, đều không trọng yếu, trực tiếp giết là được. Chứ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, giờ phút này còn có một nguyên nhân chính là, trong phát sóng trực tiếp, thượng đế là con của ta lại bắt đầu nói chuyện, nói chỉ cần hắn có thể xử lý vừa rồi cái kia Giang Minh, liền tiếp lấy cho hắn khen thưởng càng nhiều đồ tốt. Tôn Nhược nhớ tới trước đó vị đại ca này xuất thủ xa xỉ, khen thưởng rất nhiều hy hữu đạo cụ, trong lòng không khỏi lửa nóng. Lời như vậy, lần này thật là muốn không xông cũng không được. Tôn Nhược vừa muốn đi vào đỡ để đại học thời điểm, nhìn một chút trong tay mình quần áo, suy tư một phen đằng sau trực tiếp ném đi, vật ngoài thân còn ảnh hưởng ta ẩn thân, ném đi tính toán. Cứ như vậy, quỷ nghèo Tôn Nhược cùng rồi rào nhất Giang Minh một trước một sau, ôm khác biệt mục đích, tiến nhập đỡ để đại học. Sương mù xám chậm rãi tạo nên gợn sóng, thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất trong mê vụ. Chương 260, dầu sắp chương 260, dầu sắp tiền của ta. Tiền của ta? Đáng chết quẩy bán quả vặt. Đáng chết Lý Ngư. Nhân loại đáng chết. Theo Lý Đức toàn thân ảnh rời đi Lý phủ, tại mờ tối trong đại sảnh, Lý Lao gia thanh âm tức giận xuyên thấu qua dầu sắp truyền ra. Giang giác, mà nương theo lấy cái này thanh âm này, bao trùm Lý Lao gia thân thể dầu sắp bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Bên cạnh Phúc Thúc thấy thế, lập tức nhấc lên bên cạnh thùng gỗ, đem trong thùng dầu sáp xoát đi lên, một bên xoát, vừa mở miệng quên lớn, Lao gia bất giận, đừng thương hỏng thân thể. Lý Lao gia nghe vậy càng thêm tức giận, đột nhiên mở to mắt nhìn về phía Phúc Thúc, nói ra, đáng chết, ta có thể không tức giận sao? Lúc đầu thả ra thôn trưởng vị trí bị cái kia từ bên ngoài đến quỷ dị cướp đi đằng sau, Lý phủ cựu càng ngày càng kém, tiền vốn là không nhiều lắm. Kết quả hiện tại, Lý phủ một nửa tiền còn bị quẩy bán quả vật cho lừa gạt đi, cái này khiến ta sao có thể không tức giận? Còn có, vừa rồi ngươi vì cái gì không đem Lý Đức Toàn trực tiếp giết? Nghe Lý Lao gia chất vấn, Phúc Thúc một bên tận tâm tận lực xoát dầu, vừa mở miệng giải thích nói, Lao gia, sự tình đã phát sinh, coi như giết Lý Đức Toàn cũng không làm nên chuyện gì, mà lại từ vừa rồi Lý Đức Toàn trong trí nhớ chúng ta có thể biết, kẻ cầm đầu là hắn hai đứa bé kia cùng cái kia ngụy người Giang Minh. Lý Đức Toàn làm Lý phủ cùng họ giả thôn nhân, là không thể nào cự tuyệt chúng ta, nhưng là chính là bởi vì cái kia gọi đồng nôn nhân loại, không biết dùng cái biện pháp gì, mới lừa gạt đi Lý Đức Toàn tiền. Coi như tiền bị lừa xong, Lý Đức Toàn cũng là trở về nơi này hướng chúng ta báo cáo công tác, đủ để thấy nó chỉ là bị mê hoặc. Lý Lao gia ánh mắt âm trầm nhìn về phía Phúc Thúc, nhưng cái này có làm được cái gì? Tiền của ta vẫn là bị lừa gạt đi. Phúc Thúc, Lý Đức Toàn lúc đó là ngươi tiến cử, ngươi phải chịu trách nhiệm. Phúc Thúc nghe vậy, khẽ thở một hơi, nói ra, lão gia, ngươi cũng biết khi đó tình huống, chúng ta không thể phân thân, vậy cũng chỉ có thể để Lý Đức Toàn đi giúp chúng ta. Nhưng sẽ phát sinh việc này tình, ai có thể nghĩ tới đâu? Nghe được Phúc Thúc lời nói này, Lý lão gia ngự khí xâm nhiên nói, vô luận nói như thế nào, nhưng tiền của ta hay là không có, vừa rồi ta muốn giết cái kia Lý Đức Toàn, ngươi tại sao muốn ngăn đón ta? Phúc Thúc đưa trong tay bàn chải bỏ vào trong thùng gỗ, dính đầy dầu sáp đằng sau, một bên soát, vừa mở miệng nói ra, lão gia, giết Lý Đức Toàn cũng chỉ có thể cho hạ giận, nhưng là giữ lại, liền còn có những tác dụng khác. Ngay đừng quên, Lý Đức Toàn còn có một cái thân phận, là Lý Ngư cùng cái kia Đồng Nôn phụ thân, chỉ cần Lý Đức Toàn không có bị Đồng Nôn mê hoặc, hắn hay là rất nguyện ý nghe lời của chúng ta. Lý Đức Toàn làm phụ thân, đối với Lý Ngư thế nhưng là có áp chế tác dụng, đây đối với chúng ta kế hoạch là có trợ giúp. Cho nên nói, lão gia, còn sống Lý Đức Toàn, so chết Lý Đức Toàn hữu dụng. Lý lão gia nghe đến đó đằng sau, trầm mặc sau một lát, chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, xác ướp bên trên vết nước cũng dần dần bị tu bổ đứng lên. Phúc Thúc thấy thế, càng thêm nhanh chóng đem trong thùng gỗ dầu sáp từng lần một hướng trên cái khe xoát đi. Lý lão gia bị phong ở trong tối màu vàng đất dầu sáp bên trong, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nói sát thực có mấy phần đạo lý, nhưng là từ vừa rồi Lý Đức Toàn ký ức đến xem, phía ngoài ngụy người Giang Minh đã thông minh như vậy, bọn chúng chỗ tụ hợp quyền hành khẳng định đã rất nhiều. Nhưng chúng ta nơi này cái này còn khó làm được việc lớn. Phúc Thúc nghe được Lý lão gia lời nói này đằng sau, dừng lại trong tay động tác, suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, lão gia, ta ngược lại thật ra có cái ý nghĩ khác. Lúc trước chỉ có một cái Giang Minh thời điểm, hắn tiến triển liền hết sức nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày, còn kém không nhiều đem giả thôn tất cả địa phương đều chạy một lần, còn sống tiếp được. Hiện tại theo bên ngoài những cái kia bị người Giang Minh không ngừng thôn vệ tụ hợp, tất nhiên sẽ càng thêm tiếp cận ngay lúc đó bản thể, tốc độ của bọn nó hiệu suất sẽ càng ngày càng cao. Hiện tại chúng ta coi như để Lý phủ Lý cái này Giang Minh lấy được thân phận, cũng không nhất định là bên ngoài những cái kia bị người đối thủ. A, vậy ý của ngươi là cái gì đâu? Lý lão gia nhàn nhạt mở miệng hỏi. Phúc Thúc đưa trong tay thùng gỗ buông xuống, nghiêm mặt nói, lão gia, ta cảm thấy dù sao ngụy người đều là muốn lẫn nhau thôn phệ, nếu chúng ta trong tay cái này không được việc, vậy liền từ bỏ, trực tiếp ném ra bên ngoài cho chúng nó ăn. Chờ chúng nó ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, ngài lại ra tay, trực tiếp đem sau cùng cái kia ngụy người bắt trở lại. Lý lão gia nghe vậy, chậm rãi nói, nhưng nếu như ta không thả ra đi, ngụy người đang điên cuồng tụ hợp đặc tính bên dưới, tất nhiên không có khả năng buông tha cuối cùng này một cái ngụy người, bọn chúng sẽ tự chui đầu vào lưới làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phúc Thúc nghe được lời nói này đằng sau lại là lắc đầu, lão gia, lời tuy như vậy, nhưng kế hoạch từ đầu đến cuối không có biến hóa nhanh. Bên ngoài có thôn trưởng trong tay quyền hành, có đỡ để đại học quyền hành, có quầy bán quà vật quyền hành, nhiều như vậy quyền hành, xảy ra chuyện gì cũng có thể. Hiện tại kế hoạch đến nơi đây, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, lão gia ngài ẩn nhẫn lâu như vậy, là thời điểm nên xuất thủ một lần. Hoặc là nói, Lý phủ Lý cái này ngụy người không cần thả ra, ngài xuất thủ đem mặt khác ngụy người bắt trở lại. Nói đến đây, Phúc Thúc dừng một chút, sau đó nói tiếp, trước đó chúng ta co quắp tại Lý phủ Lý, là bởi vì sợ sẽ thôn trưởng xuất thủ, vọt tới Lý phủ Lý cướp đi quyền hành. Nhưng là hiện tại thôn trưởng đã tạm thời thoát khỏi quyền hành trói buộc, đi đến đỡ để đại học chuẩn bị đánh cược lần cuối. Cho nên hiện tại giả thôn tình huống là đỡ để đại học cái kia không sai biệt lắm đã điên rồi, bạch tuộc không ra được quầy bán quà vặt, thôn trưởng hám sâu đỡ để đại học suy yếu không gì sánh được, mà lại hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tất cả ngụy người Giang Minh đều sẽ đi hướng đỡ để đại học. Hiện tại đỡ để đại học thật có thể nói là trung tâm phong bạo, thôn trưởng ở nơi đó, ngụy mọi người cũng sẽ ở nơi đó lẫn nhau thôn phệ, quyết ra sau cùng một cái tồn tại. Mà lao ra ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy, giờ phút này chỉ cần lôi đình xuất thủ, tất nhiên có thể trực tiếp trấn áp bọn hắn tất cả mọi người, đem bọn hắn một mẻ hút gọn, đem thôn trưởng xử lý, đoạt lại Lý Ngư, tất cả ngụy người Giang Minh cũng có thể bị trực tiếp cầm về, trực tiếp mở ra chúng ta sau cùng kế hoạch. Phúc Thúc nói xong lần này mỹ hảo cảnh tượng đằng sau, Lý Lao Gia bất vi sở động, ngược lại là mở to mắt mở miệng hỏi, nó lại suy yếu. Lý Lao Gia trong đầu hiện ra lần trước thôn trưởng hư nhược tin tức thả ra âm thanh đến, sau đó hắn động thủ, kết quả bị phản sát chẳng cảnh. Chính là một lần kia phản sát tăng thêm trước đó quyền hành ăn mòn thương thế, nó mới một mực trốn ở dầu sắc bên trong khôi phục. Phúc Thúc nghe vậy, đội vàng nói, Lao Gia, lần này tin tức là thật, thiên chân vạn sắc. Thôn trưởng vốn là đã bị quyền hành ăn mòn không còn hình dáng, bị những nhân loại kia trợ giúp một tay, nó có thể tạm thời hoạt động đằng sau, nó liền quyết định muốn liều mạng một lần, tiến vào đỡ để đại học, triệt để thoát khỏi cục diện này. Lý Lao Gia nghe Phúc Thúc lời thề son sắt lời nói, có chút hồ nghi mở miệng hỏi, chứng cứ đâu? Lao Gia, chứng cứ ngay ở chỗ này. Nói, Phúc Thúc từ trong túi sách của mình móc ra một cái màu xanh lá đồ chơi tiểu nhân, đồ chơi này nhìn qua rất thô ráp, giống như là một loại nào đó thấp kém công xưởng bên trong làm ra. Đồ chơi này tiểu nhân chỉ có nửa chỉ cao, bề ngoài là một người mặc quân trang quân nhân, cầm trong tay một cái cự đại vệ tinh bộ đàm. Phúc Thúc nhẹ nhàng gõ gõ tiểu nhân này. Rất nhanh, tiểu nhân này lập tức từ tĩnh mịch đồ chơi bắt đầu trở nên có sức sống đứng lên, nó có chút quay đầu, nhìn về phía Phúc Thúc, lại nhìn về phía Lý Lao Gia. Lý Lao Gia lặng lặng nhìn một màn này. Lúc này, Phúc Thúc nhìn về phía tiểu nhân mở miệng nói ra, "Tốt, Lao Gia tỉnh, hiện ra thành ý của ngươi đi." Theo Phúc Thúc câu nói này, người tí hon màu xanh lục nắm chặt bộ đàm hai bên, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Bộ đàm bị nó kéo thành hai khối, mà tại cái này hai khối ở giữa, truyền ra tư tư dòng điện âm thanh. Một đạo hư ảo chiếu ảnh xuất hiện. Rất nhanh, một người nam nhân thân ảnh xuất hiện tại trong chiếu ảnh, cơ bắp của hắn cực đại, cầm trong tay một thanh súng lục cổ quay, trên khuôn mặt hoa văn một cái diễm lệ hồ điệp. Vương Phú Quý nhìn thấy đối diện Lý Lao Gia đằng sau, mở miệng cười nói ra, "Cửu ngưỡng đại danh, Lý lão gia, rốt cục gặp mặt." Lý lão gia ánh mắt tại Vương Phú Quý trên mặt hồ điệp trên hình xăm dừng lại một hồi đằng sau, vừa nhìn về phía sau lưng của hắn. Khi thấy rõ Vương Phú Quý cái kia quen thuộc bối cảnh lúc, Lý lão gia ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói ra, "Ngươi tại Kính Hồ?" Vương Phú Quý nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Không sai, ta ngay tại Kính Hồ, Lý lão gia không phải một mực lo lắng thôn trưởng sao? Vì để cho ngài an tâm, ta cố ý đi vào Kính Hồ, cho ngài đến cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Mà lại đợi chút nữa, ta sẽ còn cho ngài nhìn, thôn trưởng hiện tại ngay tại đỡ đẻ đại học chứng cứ." Lý lão gia nhìn thật sâu Vương Phú Quý vài lần đằng sau, hỏi, "Ngươi muốn cái gì?" Vương Phú Quý cười cười, nói ra, "Không hổ là Lý lão gia, chính là dầu phẳng. Vậy ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng, ta muốn dầu sáp. Đầy đủ 8 người dùng dầu sáp." Một hộ già thôn nhân nhà trong tiên phòng, chung quanh bày biện các loại tạp vật, từng cái nện trong góc kết lưới. Giờ phút này, 9 người ngồi vây quanh ở đây, trừ Vương Phú Quý cùng Mã Lương bên ngoài, còn lại 7 cái mặc màu đen áo choàng người áo đen cũng đồng dạng ngồi ở chỗ này. 9 người trầm mặc không nói gì, lặng lặng nhìn ở giữa mặt đất. Chỉ gặp ở giữa trên mặt đất, mấy cái người tí hon màu xanh lục ngay tại loay hoay một máy phức tạp máy móc, mặc dù nhìn qua giống như là nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm, nhưng ở loay hoay máy móc thời điểm, phát ra tư tư thanh âm. Một hồi lâu đằng sau, mấy cái người tí hon màu xanh lục rốt cục làm xong hết thảy, nhựa tợ lặt tiệp trên máy móc, các loại màu sắc kim đồng hồ lão liên không ngừng. Vương Phú Quý khi nhìn đến một màn này đằng sau, cười nhìn về phía còn lại 8 người, mở miệng nói ra, "Tốt, các vị, máy cảm tín hiệu đã sắp xếp gọn, mọi người có thể nói thoải mái." Không có người nói chuyện. Vương Phú Quý thấy thế, tiếp tục mở miệng nói ra, "Đốt đèn người năng lực lại quỷ dị, cũng cuối cùng chỉ là một cái cấp A thiên phú thôi, không phải vậy sớm đã bị thần minh tuyển nhận là thân thuộc. Giết đốt đèn người, ta không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là chỉ là che đậy một chút cảm giác của hắn, vẫn có thể làm được." Nói đến đây, Vương Phú Quý đốn đông nhiên, sau đó nói tiếp, lại nói, "Hắn chẳng qua là vì các ngươi đốt lên một chiếc đèn, khóa lại tuổi thọ, đèn này có thể hay không giám sát các ngươi, hay là hai chuyện, tín hiệu này máy che đậy, chỉ là nhiều một tay chuẩn bị thôi. Các vị, đốt đèn người nhóm lửa đèn, ngăn cản các ngươi tuổi thọ trôi qua, cứu được các ngươi một mạng là không giả. Nhưng là các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn giúp các ngươi nhóm lửa đèn đằng sau, các ngươi cũng chỉ có thể giống như là một tên tùy tùng một dạng đi theo hắn, cái này chẳng lẽ không biết quất sao?" Theo Vương Phú Quý lời nói này nói ra, một vị người áo đen chậm rãi mở miệng nói ra, "Tại như thế trong một thế giới, biệt quất có thể là không biệt quất không có chút ý nghĩa nào, chí ít đốt đèn người giúp chúng ta, để cho chúng ta sống tiếp được." Người này còn chưa nói xong, Vương Phú Quý liền cười nhạo nói, "Thôi đi, đừng giả bộ, đốt đèn người là giúp các ngươi khóa lại tuổi thọ không giả, nhưng là sinh tử của các ngươi cũng bị hắn nắm giữ trong tay. Lúc nào hắn dập tắt ngọn đèn kia, các ngươi không có lực phản kháng chút nào liền sẽ chết mất. Điểm này các ngươi lòng dạ biết rõ, mà lại từ khi các ngươi theo đốt đèn người đằng sau, hắn liền không cho phép các ngươi tại già thôn thu hoạch được thân phận, chỉ có thể làm hắc hộ một dạng tồn tại đi theo hắn. Hắn đạt được đồng nôn đằng sau, cũng là một mực tại lợi dụng đồng nôn, cho hắn chính mình giành thân phận, căn bản không có cân nhắc cho các ngươi bất kỳ một cái nào thân phận. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường, dù sao các ngươi nếu là được thân phận, cũng không cần hoàn toàn ỷ lại hắn đèn, cái này bất lợi cho hắn nắm giữ các ngươi." Nói đến đây, Vương Phú Quý ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn hắn, "Nhưng là, các ngươi cam tâm như vậy sao? Đốt đèn người như thế hạn chế các ngươi, rất rõ ràng là đem các ngươi khi hao tài hoặc là chuột bệnh dùng, ta có thể không tin, các ngươi sẽ đem tính mạng của mình hoàn toàn ký thác vào đốt đèn trên thân người, sẽ cho rằng hắn là một người tốt, nhất định sẽ bảo đảm các ngươi chu toàn. Có thể tại doanh địa sống lâu như thế người, cũng sẽ không có dạng này đồ đần." Vương Phú Quý sau khi nói xong, một kẻ người áo đen nhìn về phía Vương Phú Quý, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Chúng ta tự nhiên là biết một chút đèn người khẳng định là đang lợi dụng chúng ta, nói không chừng đằng sau gặp được tình huống như thế nào, liền sẽ để chúng ta đi chịu chết. Nhưng ít ra, chúng ta bây giờ còn sống, không phải sao? Nếu là trở mặt, đốt đèn người lập tức liền có thể giết chúng ta." Nói, hắn nhìn về phía Vương Phú Quý, mở miệng nói ra, lại nói, "Ngươi có biện pháp giúp chúng ta khóa lại tuổi thọ? Cho dù có, ta có thể không tin ngươi sẽ không ràng buộc trợ giúp chúng ta, nhất định cũng là muốn khống chế lại chúng ta, để cho chúng ta vì ngươi bán mạng." Vương Phú Quý nghe vậy cười cười, bàn tay đặt ở trên mặt đất, từ trong tay áo của hắn, một cỗ màu xanh lá nhựa tợ lặt tiệp chế thành xe hàng lớn chậm rãi lái ra, sau đó dừng ở trong lòng đất ở giữa. Vương Phú Quý mở ra xe hàng lớn, tại xe hàng lớn trong giường, để đó 8 cái to lớn thùng gỗ, bên trong đều tràn đầy màu vàng sẫm dầu sáp. Mọi người thấy cái này dầu sáp đằng sau, trước mắt lập tức sáng lên. Vương Phú Quý chỉ dầu sáp mở miệng nói ra, "Các vị, các ngươi có thể không tin ta, nhưng là cái đồ chơi này, thế nhưng là Lý phủ đồ vật. Những này dầu sáp, liền ngay cả cấp S quỷ dị trạng thái thân thể đều có thể khóa lại, thậm chí từ từ khôi phục, cũng tương tự có thể khóa lại tuổi thọ của các ngươi." Nói, Vương Phú Quý để tiểu nhân từ trong xe chuyển xuống đến một thùng dầu sáp, theo dầu sáp rời đi xe hàng, rời đi tiểu nhân tay, trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc bành trướng. Phanh, một thùng dầu sáp vững vững vàng vàng đứng ở trong bọn hắn. Đông đảo người áo đen thấy thế, đưa ánh mắt nhìn về phía trong bọn họ, hình thể khổng lồ nhất người áo đen kia. Hắn cảm nhận được những người khác nhìn chăm chú, vươn tay điểm một giọt dầu sáp, sau đó một tay khác triệu hồi ra một thanh chất gỗ tính toán. Hắn đem dầu sáp bôi lên đang tính cuộn trên hạt châu, nhắm mắt lại đẩy suy tính. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, theo hạt bàn tính không ngừng va chạm, cuối cùng, người áo đen mở to mắt, nhẹ gật đầu, không sai, có thể thực hiện. Liên cái này ngắn ngủi 4 chữ, để mặt khác người áo đen trong mắt lập tức bộc phát ra tinh mang. Bọn hắn đều không phải là tình nguyện khuất tại người phía dưới chủ, chỉ là mệnh mạch bị điểm đèn người cầm chắc lấy, mới khéo léo như thế. Nếu như bọn hắn thật không muốn phản kháng đốt đèn người, vậy lần trước đồng nôn lừa dối bọn hắn phản bội, bọn hắn cũng không có khả năng toàn bộ hưởng ứng. Cầm tính toán người áo đen nhìn một chút dầu sáp, lại nhìn một chút Vương Phú Quý, mở miệng nói ra, trên đời không có vô duyên vô cớ trợ giúp, đốt đèn người không có hạn chế tuổi thọ của ngươi, ngươi không cần thiết cùng đốt đèn người đối nghịch, đây là vì cái gì? Vương Phú Quý sờ sờ trên mặt hình xăm, rơi vào trầm mặc. Hắn làm doanh địa một thành viên, tự nhiên đã uống thuốc hoàn, tuổi thọ không nhiều, mà hắn có thể tại không có đốt đèn người trợ giúp phía dưới sống đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì hắn đã chết, hoặc là chuẩn xác hơn nói, hắn sắp chết chưa chết, mà hắn muốn giết đốt đèn người, tự nhiên cũng là vì sống lại. Nghĩ tới đây, Vương Phú Quý nhìn về phía trước người áo đen, sờ lấy trên mặt hồ điệp hình xăm, chậm rãi mở miệng nói ra, ta muốn giết hắn là bởi vì ta cần đầy đủ chất dinh dưỡng, ta muốn phá kiện. Chương 261, điểm đại hung. Chương 261, điểm đại hung. Vương Phú Quý làm hồ điệp thân thuộc, lấy được quà tặng chính là phá kiện. Liên như là cái này quà tặng danh tự một dạng, Vương Phú Quý có một lần phá kiện trọng sinh cơ hội, cái này có thể cho hắn sống ra lần thứ hai sinh mệnh. Muốn phá kiện Vương Phú Quý còn cần góp nhặt đầy đủ chất dinh dưỡng. Cái này quà tặng cũng không phải là chỉ có thể sử dụng một lần, có thể nói, chỉ cần chất dinh dưỡng đầy đủ, liền có thể vô số lần phá kiện trọng sinh. Nhưng rất hiển nhiên, đây là không thể nào, bởi vì mỗi một lần trùng sinh, cần có chất dinh dưỡng, đều muốn so với một lần trước trùng sinh cần có chất dinh dưỡng nhiều gấp đôi. Tỷ như lần thứ nhất cần chất dinh dưỡng là 1, lần thứ 2 chính là 2, lần thứ 3 là 4. Đồng thời phá kiện cũng là có thời gian hạn chế, tại trong vòng thời gian quy định, nếu là thu thập không đến phá kiện cần có chất dinh dưỡng, vậy liền sẽ triệt để chết đi. Nếu như đang thu thập chất dinh dưỡng trên đường bị lần nữa giết chết, hắn cũng sẽ chết đi. Mà tại Già Thôn, Vương Phú Quý cũng sớm đã chết. Hắn làm doanh địa lão thủ, hơn nữa còn uống thuốc hoàn, lại thêm trước đó trải qua một ít chuyện, dẫn đến tuổi thọ của hắn còn thừa không nhiều. Cho nên tại đi vào Già Thôn, phát hiện tuổi thọ trôi qua quy tắc đằng sau, Vương Phú Quý lập tức liền nghĩ đến muốn tìm một cái thân phận chuyện này. Tuy nói muốn từ những này người bình thường Già Thôn cư dân trong tay đạt được thân phận không dễ dàng, nhưng ở Vương Phú Quý thao tác cùng đạo cụ phụ trợ phía dưới, hay là thuận lợi thu được một cái Già Thôn cư dân thân phận. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, coi như đạt được thân phận, tuổi thọ vẫn tại trôi qua, chỉ là trôi qua tốc độ làm chậm lại một chút thôi. Vương Phú Quý lập tức liền biết đây hết thảy ổn, đốt đèn người. Đốt đèn người sống thời gian quá lâu, tựa như một cái neo điểm mở dạng, đính tại Già Thôn ngày đầu tiên, cho nên Vương Phú Quý vừa tiến vào chuyện lạ, đối mặt chính là một cái khôi phục không sai biệt lắm nửa tháng chuyện lạ. Dưới loại tình huống này, dù là đạt được thân phận, tuổi thọ vẫn như cũ sẽ bị tiêu hao. Nếu như là chuyện lạ vừa mới bắt đầu, thì là không có loại phiền não này. Khi đó, Vương Phú Quý liền đối với đốt đèn người lên sát tâm, nhưng là đốt đèn người quá mức thần bí, mà lại bên người còn có bị hắn dùng đốt đèn cứu người làm đồng đội, Vương Phú Quý không thể chắc chắn giết được, mới ẩn nhẫn lại. Nếu như Vương Phú Quý thật cùng đường mặt lộ, vậy khẳng định sẽ lựa chọn để đốt đèn người giúp hắn điểm một chiếc đèn, dù là này sẽ nhận đốt đèn người chế ước. Nhưng Vương Phú Quý còn có tuyển, hắn lựa chọn trực diện tử vong, tại tuổi thọ tiêu hao hết một khắc này, Vương Phú Quý chết. Hắn mặc dù chết nhưng hắn vẫn như cũ có thể hoạt động, trong đoạn thời gian này, hắn cần vì mình phá kiện tìm kiếm chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng rất khó chiếm được, lúc trước quái gì chuyện đều là tại hắn giết người chơi khác, hoặc là thông quan chuyện lạ thời điểm mới có thể có đến một chút chất dinh dưỡng. Càng là đẳng cấp cao chuyện lạ, càng là đẳng cấp cao người chơi, ẩn chứa chất dinh dưỡng thì càng nhiều. Đây chính là Vương Phú Quý tại sao phải tại trong doanh địa thả ra thanh kia súng lục cổ quay nguyên nhân. Bởi vì hắn trên tay có hai thanh súng lục cổ quay, là một đôi. Cái này hai thanh súng lục là thưa thất vận mệnh hình đạo cụ, cùng hắn rất là thích phối. Hắn thả ra một thanh súng lục đằng sau, thanh kia thả ra súng lục cổ quay, có thể giúp hắn tìm tới thích hợp hắn nhất hấp thu chất dinh dưỡng. Trước đó thanh kia súng lục cổ quay bị doanh địa người kia trộm đi đằng sau, lại gián tiếp đến Giang Minh trong tay. Quả nhiên, tại đằng sau không lâu, bọn hắn ngay tại Già Thôn quái dị chuyện gặp lại. Lúc đó nhìn thấy Giang Minh thời điểm, Vương Phú Quý tạm thời đè xuống đối với đốt đèn người sát ý, liên thủ với hắn, chuẩn bị thu hồi chính mình súng lục, thu hoạch chất dinh dưỡng. Nhưng rất đáng tiếc, Giang Minh bên người có Trư Các Nha, còn có một cái thần bí khó lường nhân ngẫu, hơn nữa lúc ấy hắn còn bị đồng nôn hạn chế, không thể cầm xuống Giang Minh. Đằng sau Vương Phú Quý kỳ thật còn thuận trong tay mình thanh kia súng lục chỉ dẫn, muốn bắt lấy Giang Minh tới. Kết quả lần thứ hai gặp mặt, Giang Minh bên người ngược lại là không có gì đồng đội, nhưng là bản thân hắn biến thành một bộ người không ra người, quỷ bất quỷ bộ dáng. Giang Minh toàn thân trên dưới đều là màu tái nhợt hòn đá làn da, hắn súng lục cổ quay đạn bắn vào trên thân thể của hắn cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Vương Phú Quý người đều choáng váng, kết quả sau một khắc, hắn liền bị Giang Minh một quyền đánh nổ. May mắn tiên phú của hắn đặc thủ, Giang Minh giết không chết hắn. Đằng sau gặp lại Giang Minh thời điểm, hắn không có đồng đội, không có hóa đá làn da, nhưng là giết không chết. Đó là một cái ngụy người Giang Minh. Liên tiếp ngăn trở để Vương Phú Quý có chút hoài nghi nhân sinh, vận mệnh của hắn súng lục chưa từng đi ra vấn đề, nó cho mình chọn lựa con mồi lúc, tất nhiên là chính mình ăn được mà lại chất dinh dưỡng nhất là nồng hậu dày đặc. Vương Phú Quý suy tư một phen đằng sau, cho ra một cái phỏng đoán, đó chính là, lúc đó tại doanh địa thời điểm, hắn xác thực còn có thể ăn Giang Minh, xử lý hắn sau đó thu hoạch chất dinh dưỡng nhưng đã đến Già Thôn, liền hoàn toàn không làm được đến mức này. Suy đoán này rất hợp lý, nhưng lại để Vương Phú Quý có chút một bước, dù sau đó mới mấy ngày thời gian, Giang Minh liền đã trưởng thành đến chính mình hoàn toàn giết không được trình độ. Tốc độ phát triển nhanh như vậy, điểm này có chút khó tin, nhưng là kết hợp tình huống thực tế đến xem, giống như cũng chỉ có khả năng này. Nhìn như vậy đến, từ Giang Minh trên thân lấy được chất dinh dưỡng là có chút không thể nào, dù sao cho tới bây giờ, Giang Minh bản thể ở nơi nào, bọn hắn còn chưa hiểu, chớ nói chi là giết Giang Minh. Giang Minh là giết không được nhưng là chất dinh dưỡng còn phải tìm, hiện tại hắn thời gian không nhiều lắm, nếu là lại không phá được kén, hắn liền phải chết. Nhưng là cũng may, tại già trong thôn, trừ Giang Minh bên ngoài, mặt khác tồn tại trên thân cũng không ít chất dinh dưỡng. Thôn trưởng, Lý Lao Gia, Phúc Thúc, đỡ đẻ trong đại học vị kia. Những tồn tại này trên thân đều có không ít chất dinh dưỡng nhưng Vương Phú Quý đánh không lại bọn hắn. Mà ở người chơi bên trong, mặc dù bọn hắn đều là cao thiên phú người chơi, nhưng là Vương Phú Quý trước đó đã phá qua mấy lần kén mấy người bọn họ cộng lại chất dinh dưỡng đều không đủ. Nhưng trừ những này người chơi bên ngoài, có một cái người chơi khá đặc thủ, đó chính là đốt đèn người. Vương Phú Quý ở trên người hắn, thấy được hắn từ trước tới nay, nhìn thấy nhiều nhất chất dinh dưỡng. Ý vị này đốt đèn người thực lực khả năng vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa. Hắn chỉ cần giết đốt đèn người, liền đầy đủ lần này phá kiện cần có tất cả chất dinh dưỡng. Thậm chí có khả năng còn có nhiều. Vô luận là vì để chuyện lạ dị hóa trình độ giảm phân nửa, vẫn là vì hắn có thể một lần nữa phá kiện xuống lại, Vương Phú Quý đều tất sát đốt đèn người không thể. Mà giết đốt đèn người, một mình hắn động thủ không có nắm chắc, cho nên mới đem chủ ý đánh tới người chơi khác trên thân, dù sao từ lần trước bọn hắn phản bội tình huống đến xem, cũng không phải là cái gì tốt sống chung chủ. Mà mấy cái này người chơi lại không phải người ngu, không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng tới giết đốt đèn người. Chính là vì xuất ra phần này thù lao, Vương Phú Quý mới lợi dụng thiên phú của mình, tại gia thôn các nơi thu thập tình báo, tìm hiểu thôn trưởng tình huống. Vương Phú Quý đối với mình thiên phú phi thường tự tin, đốt đèn người thiên phú xác thực toàn năng, nhưng là thiên phú của hắn cũng đồng dạng toàn năng. Thiên phú của hắn có thể tìm hiểu tình báo, vận chuyển vật phẩm, che đậy tín hiệu, trói buộc, kết xù tổn thương, chết hay. Cũng chính là có được thiên phú như vậy, Vương Phú Quý mới dám đối với đốt đèn người hạ thủ, cũng mới có đảm lượng tại gia thôn tìm hiểu thôn trưởng tình báo. Cuối cùng, hắn dò thăm thôn trưởng tình báo, cùng Lý Lao Gia đổi dấu sáp, lấy được xúi dục mấy cái này người chơi thẻ đánh bạc. Mà đang làm xong những ngày đằng sau, Vương Phú Quý còn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Không động thủ thì đã, nếu muốn động thủ, vậy sẽ phải nhanh như lôi đỉnh, chuẩn bị ở sau không ngừng, phá hỏng đốt đèn người tất cả đường lui, sau đó trực tiếp đem hắn đánh chết tươi, không cho hắn mảy may chạy trốn chỗ trống. Cái này chính là Vương Phú Quý tính tình. Lúc đầu lần thứ nhất tại gia thôn nhìn thấy Giang Minh thời điểm, Vương Phú Quý cũng nghĩ chậm chậm mưu chi, kết quả bị đồng luôn cái kia hàng trí quang hoàn chiếu quá lâu, trực tiếp mãng đi lên thác thất lương cơ. Đó là hắn tại gia thôn lần thứ nhất gặp Giang Minh, cũng là duy nhất một lần có thể giết Giang Minh cơ hội. Mỗi lần nghĩ tới đây, Vương Phú Quý có chút nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, cầm tính toán người áo đen suy tư một phen đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra, nhưng bây giờ thời gian đã không nhiều lắm, nếu là giết đốt đèn người, chúng ta làm sao trở về đâu? Nhiệm vụ của chúng ta là chinh phục gia thôn, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta mới có thể trở về đi, không phải vậy lưu tại gia thôn, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà nhiệm vụ này trải qua chúng ta suy luận, lên làm thôn trưởng đằng sau, hoàn thành nhiệm vụ khả năng là cao nhất. Mà bây giờ, Lý Lao Gia quận mình Lý phủ, thôn trưởng nửa chết nửa sống, đỡ đẻ đại học tồn tại đã điên rồi, bạch tuộc không ra được quẩy bán quả vật ra trong thôn cường đại quỷ dị hoặc là hãm sâu vũng bùn không cách nào tự kiểm chế, hoặc là có khác nhu đồ, mà đốt đèn người lợi dụng đồng nôn thiên phú, đã cầm xuống già thôn gần 50 nhà cư dân. Không ra ngoài ý muốn khác lời nói, thôn trưởng vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nếu là hiện tại giết hắn, hắn làm không được thôn trưởng, chúng ta làm sao trở về? Vương Phú Quý nghe vậy lắc đầu, nói ra, ngươi nghe một chút, ngươi cái này nói chính là lời gì? Đốt đèn người lên làm thôn trưởng, cùng ngươi có quan hệ gì? Đến lúc đó hắn phủi mông một cái đi, các ngươi làm không được thôn trưởng, chỉ có thể làm chừng trong mắt lưu tại già thôn, sau đó bị quỷ dị ăn hết. Người áo đen nghe vậy, bình tĩnh nói, vạn nhất cái này chinh phục già thôn là đoàn thể nhiệm vụ đâu? Chỉ cần đốt đèn người lên làm thôn trưởng, chúng ta liền đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vương Phú Quý nghe được lời nói này, không khỏi cười nhạo nói, lừa mình dối người. Nếu thật là đoàn thể nhiệm vụ, cái kia ngay từ đầu đã sớm cho thấy tại bảng cá nhân bên trên. Nói đến đây, Vương Phú Quý nhìn về phía trước mắt người áo đen, nói ra, đạo lý này ngươi cái này tại doanh địa sống lâu như vậy lao thủ không có khả năng không biết, hiện tại nói như vậy, đơn giản chính là muốn thăm dò, ta có hay không biện pháp thôi. Cho các ngươi giàu sắp giúp các ngươi thoát khỏi đốt đèn người, hiện tại còn muốn rời đi giả thôn biện pháp, mà các ngươi thậm chí còn không có đáp ứng giúp ta xử lý đốt đèn người. Các ngươi thật đúng là lòng tham a. Người áo đen sờ lên trong tay tính toán, nhàn nhạt mở miệng nói ra, người đều là tham lam, muốn vì chính mình giành càng nhiều lợi ích cũng là bình thường, giết đốt đèn người phong hiểm quá lớn. So với giết hắn, chúng ta bây giờ cùng một chỗ động thủ, trực tiếp giết ngươi thật giống như đơn giản hơn, dù sao trong tay ngươi nhưng không có trưởng quản chúng ta tính mệnh ngọn đèn. Giết ngươi, lấy dầu sáp, chúng ta đã có thể thoát khỏi đốt đèn người trói buộc, lại có thể không bước lên cùng hắn liều mạng phong hiểm. Nói đến đây, người áo đen dừng một chút, nói tiếp, mà lại, yêu cầu của chúng ta cũng không thể coi là lòng tham đi. Dù sao, chúng ta cũng chỉ là muốn một cái còn sống rời đi chuyện lạ biện pháp. Còn sống, doanh điệu tất cả mọi người bản chất nhất truy cầu. Đã từng là bọn hắn trong sinh hoạt bình thường nhất đồ vật, nhưng ở nơi này, không thể nghi ngờ là xa xỉ nhất khát vọng. Vương Phú Quý nghe vậy, đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn xem người áo đen con mắt. Còn lại người áo đen cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn, bọn hắn áo bào đen phía dưới cơ bắp bắt đầu căng thẳng, trong không khí bầu không khí càng phát ra ngưng kết. Mã Lương nhìn bọn hắn một chút, lại đem ánh mắt thả lại đến trong quyển nhật ký, giống như đối với đây hết thảy cũng không cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, biết căn bản không đánh được. Quả nhiên, tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, Vương Phú Quý đột nhiên cười lớn một tiếng, ha ha ha, không ngoài sở liệu của ta, có thể sống đến hiện tại người, đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, vẻn vẹn bằng vào một chút dầu sáp, liền muốn để cho các ngươi xuất thủ, quả thật có chút ý nghĩ hao huyền. Ta làm việc phải chu toàn, nếu muốn đến điểm này, lại thế nào khả năng không chuẩn bị. Ra đi. Theo Vương Phú Quý lời nói này rơi xuống, nơi cửa, một bóng người mang theo làm người ta sợ hãi thân thể, từ từ nhúc nhích tiến đến. Cầm tính toán người áo đen quay người nhìn lại, khẽ nhíu mày, nó có làm được cái gì? Vương Phú Quý đi đến đạo thân ảnh kia bên cạnh, mở miệng cười nói ra, các ngươi không phải còn muốn rời đi giả thôn biện pháp sao? Nó chính là biết biện pháp này người. Người áo đen nhìn về phía cái này thức tỉnh ngụy người Giang Minh, hỏi, a, ngươi có biện pháp, chẳng lẽ lại ngươi có thể cho chúng ta đều biến thành thôn trưởng phải không? Giang Minh máu thịt bê bét mặt cười cười, nói ra, ngươi cùng nhau đừng quên, rời đi giả thôn, trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái biện pháp. Người áo đen nghe vậy, lập tức nghĩ tới điều gì, kinh nghi bất định nhìn về phía Giang Minh, hô hấp có chút dồn dập mở miệng hỏi, ngươi biết giả thôn phụ cận nhà ga ở nơi nào? Giang Minh khẽ gật đầu, không sai, ta biết nhà ga vị trí ở nơi nào. Các ngươi cũng không cần chất vấn ta lời nói này là thật là giả, dù sao ta và các ngươi không giống với mỗi một nhóm đến giả thôn người, bởi vì doanh địa tiếp dẫn, cho nên thời gian đều là cố định. Mà ta khác biệt, ta so nhóm thứ ba đi vào giả thôn người còn phải sớm hơn một ngày. Trừ doanh địa tiếp dẫn bên ngoài, có thể sớm một ngày đi vào giả thôn, trừ ngồi xe buýt xe, còn có cái gì biện pháp đâu? Này thời gian đoạn chính các ngươi có thể đi nghiệm chứng, chỉ cần phí chút công phu, không khó biết ta đến cùng là số mấy đến giả thôn. Theo Giang Minh lời nói này rơi xuống, còn lại người áo đen ánh mắt vô cùng phức tạp, thấp giọng giao lưu một phen đằng sau, nhìn về phía Vương Phú Quý, điều kiện của ngươi xác thực đả động chúng ta, nếu có xe buýt lời nói, vậy ngươi có khả năng cung cấp cho chúng ta lợi ích liền viễn siêu đốt đèn người. Lời như vậy, bước lên điểm phong hiểm giết hắn cũng không phải không được. Vương Phú Quý đối với bọn hắn có thể làm ra quyết định như vậy không chút nào kỳ quái, dù sao lên làm thôn trưởng muốn mạo hiểm quá lớn, mà lại xác suất lớn chỉ có thể đi đốt đèn người một cái. Nhưng là có xe buýt lời nói, bọn hắn liền có thể trực tiếp chạy trốn, mà lại là một đám người cùng một chỗ chạy. Ngay tại Vương Phú Quý nghĩ như vậy thời điểm, người áo đen chỉ Giang Minh, hỏi một vấn đề cuối cùng, bất quá ta nhớ kỹ, ngươi có thể thức tỉnh, cũng là bởi vì đốt đèn người giúp ngươi đốt lên một chiếc đèn. Ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ không sợ hắn dập tắt ngươi đèn sao? Vương Phú Quý nghe vậy, chỉ là cười lắc đầu, cũng không có giải thích nhiều. Người áo đen thấy thế, nhíu mày hỏi, ngươi tự xưng là làm việc kế hoạch chu toàn, đừng tìm ta nói, ngươi không có dự phòng cái này biện pháp, nếu là như vậy. Người áo đen lời còn chưa nói hết, bên cạnh liền truyền đến một thanh âm, vấn đề này ta có thể giải quyết. Mã Lương khép lại quyển nhật ký, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vương Phú Quý nắm tay khoác lên Mã Lương trên bờ vai, trên mặt mang theo ung dung ý cười, nhìn về phía người áo đen nói ra, tốt, ngươi hết thảy nỗi lo về sau ta đều giải quyết, hiện tại chỉ cần giết đốt đèn người, liền có thể biết chạm xe buýt vị trí, rời đi giả thôn. Nghe được lời nói này, đám người áo đen hô hấp đều trở nên có chút gấp rút, nói ra, lúc nào động thủ? Vương Phú Quý ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, chậm rãi nói, không đợi, đợi thêm một chút. Các loại ai? Một cái khác muốn giết đốt đèn người người. A, mời ta cùng một chỗ giết đốt đèn người, đồng luôn bản thể về ta sao? Lý Ngư đem trên tay tờ giấy nhỏ nghiền nát, nhìn về phía giữa không trung, nơi đó có một khung ngay tại bay đi màu xanh lá nhựa tờ lạc tiệp nhỏ máy bay trực thăng. Có chút ý tứ, thế mà nội chiến sao? Cũng là phù hợp ta đối với nhân loại cứng nhắc ấn tượng, ở lương đâm cùng lửa gạt phương diện này, bọn hắn thế nhưng là so quỷ dị càng hơn một bậc. Bất quá muốn hay không mang lên Giang Minh đâu? Nói, Lý Ngư chợt nhớ tới một sự kiện, ánh mắt nhìn về phía sau trong phòng. Ở nơi đó, Giang Minh ngay tại trên giường thống khổ lăn lộn, Lý Ngư thấy thế sắc mặt tối sầm, tính toán, hay là chính ta đi thôi. Hát gì, đốt đèn người không có từ trước đến nay hát hơi một cái, sau khi suy nghĩ một chút, hắn xuất ra một ngọn đèn, dầu. Chén đèn dầu này dầu thắp sung túc, bấc đèn kéo dài, nhưng chẳng biết tại sao, hỏa diễm lại nhỏ bé không gì sánh được, bấc đèn đang thiêu đốt thời điểm, còn toát ra một cỗ màu đen hơi khói. Rất nhanh, cái này nhỏ bé hỏa diễm còn thỉnh thoảng phát ra phốc thử thanh âm, bấc đèn theo động tĩnh này, trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành ba cánh. Theo bấc đèn vỡ ra, mấy cái diễm hoa nổ ra, hỏa diễm biến lớn mấy phần, sau đó lại cấp tốc yếu ớt xuống dưới, giống như là hồi quang phản chiếu bình thường. Đốt đèn người nhìn xem chiếc đèn này, trong mắt hai sợi hỏa diễm phiêu diêu, nhìn không ra tâm tình gì. Một hồi lâu đằng sau, đốt đèn nhân tài thu hồi ngọn đèn, sai lệch thanh âm chậm rãi vang lên, bấc đèn ba nước, ảnh hóa đao binh, cho khói rào cái cổ, bát phương quỷ khóc quả thật là điểm đại hung a. Chương 262, ta mang thai Lý Ngư Trùng. Chương 262, ta mang thai Lý Ngư Trùng. Thảo, đau quá a. Đồng Nôn, có phải hay không là ngươi buổi trưa hôm nay nấu cơm thời điểm, tại trong cơm hạ dược? Trong phòng, Giang Minh ôm bụng thống khổ trên giường lăn lộn, răng cắn chặt, trên cổ gân xanh hiện hiện. Đồng Nôn nhìn xem Giang Minh lăn lộn dáng vẻ, có chút không biết làm sao gãi đầu một cái, nói ra, ca, cái này sao có thể, buổi trưa hôm nay cái tiệc cơm ngươi cũng là biết đến, ta ăn ba bát, nếu là bên trong thật có thuốc, hiện tại đau đến lăn lộn người nên ta mới đối. Giang Minh nghe được lời nói này, cắn răng, run run rẩy rẩy từ trên giường đứng lên, sau đó cúi đầu nhìn về phía mình bụng. Chỉ thấy vậy khắc Giang Minh bụng so với trước đó tới nói, lớn hơn một vòng, liền ngay cả cái bụng cũng thay đổi mỏng một chút, nhưng là hướng trên bụng ấn một cái, lại chỉ có thể cảm giác được một chút giống sền sệt đồ vật tại trong bụng. Giang Minh cảm thụ được chính mình trong bụng viên giang đảo hải động tĩnh, thân thể càng phát ra suy yếu, đáng chết, hôm nay trừ ăn ra ngươi làm cơm bên ngoài, cũng chỉ ăn cái kia ngụy người Giang Minh. Chẳng lẽ lại một con chức ngụy người Giang Minh đang chạy đường thời điểm, không chỉ có đem nợ nần rời đi, còn hướng trong đầu người hạ độc. Suy đoán này khả năng tương đương độ cao, dù sao trong đầu người có ký ức cùng quyền hành, bọn hắn không dám lấy đi, lại không muốn tiện nghi những người khác, cho nên hướng trong đầu người hạ độc là rất bình thường. Muốn ký ức cùng quyền hành, nhất định phải ăn đầu người, không ăn liền không chiếm được, mà chỉ cần ăn đầu người, liền sẽ trúng độc, kinh điển Dương Lưu. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi thầm mắng một tiếng, đáng chết ngụy người, thế mà còn tại tính toán ta, nếu để cho ta tìm tới vị trí của ngươi, nhất định phải sống lột da của ngươi ra không thể. Nhưng đây chỉ là Giang Minh ngoan thoại thôi, hắn hiện tại đau đến không được, trong bụng phảng phất có vô số côn trùng đang lan lộn, toàn thân suy yếu không gì sánh được. Đồng Nôn nghe được Giang Minh lần này suy luận đằng sau, khoát tay áo nói ra, chúng độc, ta không có cách nào, ta một con quỷ mèo. Bất quá Lý Ngư hẳn là có biện pháp mới đối. Nói, Đồng Nôn đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, chỉ gặp ở trong sân, một khung màu xanh lá nhựa tợ lạc tiệp máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống Lý Ngư trong tay. Lý Ngư không biết từ bộ kia trên phi cơ trực thăng đạt được cái gì, giờ phút này lâm vào trong suy tư. Đồng Nôn vừa định ra ngoài gọi Lý Ngư thời điểm, hắn tiện nghi lão cha cùng lão mụ đột nhiên cười đi đến. Đồng Nôn có chút mộng bức nhìn xem hai người bọn họ, các ngươi tới làm gì? Còn có, lão mụ, trên tay ngươi cầm đồ vật là cái gì? Đồng Nôn tiện nghi lão mụ cử đi nhấc tay lên mình, ý cười đầy mặt mở miệng nói ra, nhìn ngươi nói đến đây là lời gì, con rể hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta làm cha mẹ nó sao có thể mặc kệ? Các ngươi đều biết. Đồng Nôn đối với mình tiện nghi cha mẹ thu hoạch được tình báo đồng hồ tốc độ bày ra kính nghệ, dù sao Giang Minh vừa mới phát hiện chính mình trúng độc, trên giường lăn lộn. Kết quả một giây sau, cái này tiện nghi cha mẹ lại tới, trên tay cái bình kia, đoán chừng chính là giải độc dùng, không hổ là ta nhân vật chính này nhận phụ mẫu, tiện nghi lão cha có thể giúp ta chủ thân, lão mụ còn có thể giải độc. Ngay tại Đồng Nôn nghĩ như vậy thời điểm, tiện nghi lão mụ mở ra bình, bên trong lập tức tản mát ra một cỗ tươi đẹp khí tức. Nó đem lấy xuống bình đóng xem như bát, đem trong bình canh cùng thịt gà đổ ra, có lẽ là mới ra nổi, canh gà hay là nóng hôi hổi nó còn cẩn thận dùng miệng vội thổi. Đồng Nôn còn tại kỳ quái, chính là cho ăn cái giải độc canh, cần phải như thế tỉ mỉ thời điểm, tiện nghi lão mụ đem canh gà đưa cho Giang Minh, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, chậm một chút uống, bổ sung điểm dinh dưỡng. Làm xong một dãy chuyện này đằng sau, nó mới nhìn Đồng Nôn một chút, trên mặt có lấy vẻ kiêu ngạo, mở miệng nói ra, chỉ chút chuyện này làm sao có thể giấu giếm được ta, đừng quên, mẹ ngươi ta đều là người từng trải. Các ngươi chút chuyện này ta xem xét liền đã hiểu, còn muốn giấu giếm ta. Lý Đức Toàn ở bên cạnh cũng là cười gật đầu, đen kịt mặt giống một đóa hoa cúc nở rộ. Giang Minh giật giật mũi thở, người thấy canh gà tươi đẹp, giờ phút này vốn là suy yếu không gì sánh được hắn trở nên càng thêm bụng đói kêu vang, muốn lập tức uống hết canh gà này. Mà tại lúc này, Lý Đức Toàn ngồi tại Giang Minh bên cạnh, ôm bụng nói, con rể à, nếu mang thai, vậy liền hảo hảo nằm là được, chớ suy nghĩ quá nhiều sự tình. Ngươi bây giờ duy nhất nhiệm vụ chính là hảo hảo dưỡng thai, cho chúng ta lão Lý gia sinh cái một trai nửa gái. Chúng ta lão Lý gia có thể hay không kéo dài hương hỏa, liền đều xem ngươi a. Lời vừa nói ra, không khí lập tức một tịch. Đồng Nôn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Minh bụng, lại nhìn một chút bên ngoài Lý Ngư bóng lưng, thanh âm đều trở nên có chút gập ghềnh, nghi ngờ. Mang thai? Lý Ngư trùng. Nói, Đồng Nôn đột nhiên chạy ra gian phòng, hướng phía Lý Ngư phóng đi, "Lý Ngư, nam nhân của ngươi mang thai." Trong phòng, thời khắc này Giang Minh không để ý đến Đồng Nôn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Đức Toàn, "Ta dựa vào, lão đăng ngươi biết người đang nói cái gì sao?" Giang Minh ngón tay chỉ hướng bụng, nói ra, "Ngươi mở to mắt nhìn xem, ta là nam a, làm sao có thể mang thai? Ta hiện tại đau bụng là ta bị hạ độc a." Lý Đức Toàn cùng thê tử nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy Giang Minh phản ứng cũng không phải là rất kỳ quái, dù sao người trẻ tuổi thôi, tại lần thứ nhất biết được chính mình mang thai thời điểm, phản ứng có chút kích động cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Lý Đức Toàn đẩy Giang Minh trong tay canh gà, tận lực hạ giọng, ôn nhu nói, "Con rể ngoan à, loại chuyện này là mỗi đối với vợ chồng đều sẽ kinh lịch không có chuyện gì, từ từ thành thói quen. Trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại trong nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, nhất định không nên động thai khí." Giang Minh nhìn xem Lý Đức Toàn lần này chăm chú dáng vẻ, vừa định nói cái gì thời điểm, "Các ngươi có phải hay không?" A. So vừa rồi càng thêm kịch liệt đau đớn đánh tới, tại cái này vội vàng không kịp chuẩn bị dưới sự thống khổ, Giang Minh mạnh đem trong tay canh gà quăng bay ra đi. Giang Minh xốc lên y phục của mình, chỉ thấy vậy khắp bụng trở nên so vừa rồi càng thêm to lớn, làn da màu trắng bên dưới, từng đầu màu xanh mạch máu có thể thấy rõ ràng. Kiểm tra bụng, phát hiện vừa rồi trong bụng còn giống như là một loại nào đó chất lỏng sền sệt đổ bật, giờ phút này đã từ từ xu hướng vì loại nào đó huyết đủ. Mà tại Giang Minh đã bị chống đỡ mỏng trên bụng, giống như có đồ vật gì muốn xông phá lồng giam, va đập vào Giang Minh cái bụng. Cứ như vậy, một tấm hải nhi khuôn mặt khắc ở Giang Minh trên bụng. Lý Đức Toàn nhìn thấy một màn này, trên mặt dáng tươi cười càng sâu, ánh mắt trở nên điên cuồng, bàn tay lại ôn nhu vuốt ve Giang Minh cái bụng, "Ngươi nhìn, ta không có lừa ngươi, ngươi thật mang thai. Trong bụng của ngươi là ta Lý gia trùng." Một bên, Tiện Nghi lão mụ một lần nữa đánh ra một bát canh gà, tiến đến Giang Minh bên miệng, thanh âm giống như là một loại nào đó hồi âm bình thường, trông chết, mang theo một loại nào đó mê hoặc chi ý, "Uống à, uống nhanh điểm canh gà bổ sung điểm dinh dưỡng. Ngươi coi như mình không muốn uống, cũng phải vì ngươi trong bụng hải tử suy nghĩ một chút thật tởm mở tà môn." Giang Minh dọa đến vong hồn bay lên. "Ta thế mà thật mang thai, khó trách vừa rồi trừ đau bụng, ta còn cảm giác toàn thân vô lực, nguyên lai là bởi vì trong bụng có cái con non đang hút ta. Nó lớn lên quá nhanh mới vừa rồi còn là một búng nước, hiện tại cũng có huyết đục, nếu là lại tiếp tục như thế, ta không phải bị hắn hút khô chết mất không thể. Không được, không thể ngồi mà chờ chết, ta phải làm chết tên mắt con này." Nghĩ tới đây, Giang Minh không chút do dự liền triệu hồi ra nhiều chức năng xúc, đem sắc bén một mặt nhắm ngay bụng của mình, chuẩn bị trực tiếp đem đứa nhỏ này đào đi ra. Đối mặt sinh tử đại sự, Giang Minh luôn luôn rất quả quyết. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới triệu hồi ra nhiều chức năng xúc thời điểm, Lý Đức Toàn sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, một phát bắt được cái xẻng, ngựa khí xâm nhiên mà hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" Bởi vì bị trong bụng hải tử hấp thụ lực lượng, Giang Minh giờ phút này suy yếu không gì sánh được, nhiều chức năng xúc rất nhẹ nhàng liền bị Lý Đức Toàn cướp đi. Giang Minh nâng cao bụng lớn, bụng to ra bên trên chạy ra tích tích đóng ánh sáng long lanh mồ hôi, hắn đỏ mặt, thở hổn hển, hư nhược nói ra, trong bụng phân nhiều lắm, gần nhất táo bón, cho nên muốn đào đi ra. Lý Đức Toàn đem nhiều chức năng xúc ném đến một bên trên mặt đất, ánh mắt âm trầm nói, trong bụng của ngươi hải tử là ta Lý gia chủng, hiện tại sinh tử của ngươi có thể không phải do ngươi. Giang Minh toàn thân vô lực nửa nằm trên giường, làm lấy sau cùng dãy rủa, ngươi thật nhận lầm, ta không có mang thai, ta vài ngày không có đi, trong bụng đây đều là ta để giành được đến không có kéo phân. Lý Đức Toàn bất vi sở động, từ bên cạnh cầm qua canh gà, muốn đem canh gà rót cho Giang Minh, để hắn bổ sung dinh dưỡng, hảo hảo dưỡng thai. Con rể ngoan, đừng bùng đấy, tiên tổ đã nói cho chúng ta biết ngươi mang thai. Chính là bởi vì đây là tiên tổ nói, chúng ta mới cho ngươi nấu canh gà. Giang Minh nhìn xem càng ngày càng gần canh gà, không khỏi tê cả da đầu, muốn triệu hồi ra máy bán hàng tự động đem hai cái này tiện nghi lao cha lão mụ làm lật ra trực tiếp chạy trốn. Nhưng là hiện tại coi như hắn làm lật ra hai người này, hắn cái này thân thể hư nhược cũng căn bản không chạy nổi. Nếu như trên tay hắn có cái kia nửa cái từ doanh địa có được cà rốt lời nói, ngược lại là còn có chạy trốn cơ hội, dù sao đồ chơi kia có thể cấp tốc bổ sung thể lực. Mặc dù tác dụng phụ là sẽ để cho hắn đi, đến lúc đó cục diện khả năng chính là hắn một bên kéo một bên chạy, nhưng là chí ít có thể sống sót ra. Mà bây giờ cái này cà rốt không biết tại trên tay người nào, Giang Minh liền ngay cả vừa chạy vừa kéo tư cách đều không có. Giang Minh có dự cảm, nếu để cho đứa nhỏ này thật sinh ra tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta dựa vào, ta Giang Mỗ thân người trải qua bách chiến, các loại quỷ dị lệ quỷ, tính toán bấy dập đều không thể giết chết ta, chẳng lẽ hôm nay nguyên nhân quan trọng mà sống hải tử mà ở ra dám sao? Không được, không thể ngồi mà chờ chết, ta phải chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Đồng Nôn mang theo Lý Ngư, đẩy ra Lý Đức Toàn cùng tiện nghi lão mụ. Giang Minh nhìn thấy Đồng Nôn hai mắt tỏa sáng, vừa định để Đồng Nôn dẫn hắn chạy trốn thời điểm, Đồng Nôn trước hết một bước cầm tay của hắn, nói ra, không có việc gì, ta đem Lý Ngư kêu đến, nó nói nó sẽ phụ trách. Giang Minh nghe được lời nói này người đều choáng váng. Phụ trách? Cái này có thể phụ cái giám trách a? Ngươi bây giờ chủ yếu nhất sự tình là mang ta chạy trốn a? Nếu là Lý Ngư cũng muốn ta sinh con cái kia không nổ sao? Giang Minh có chút tuyệt vọng nhìn xem chính mình đồng đội heo. Giang Minh nằm ở trên giường, tích tích mồ hôi phân bố thân thể từng cái bộ phận, mà lại bởi vì mang thai Lý Ngư hải tử nguyên nhân, hắn giờ phút này suy yếu lại tiểu thụy, hai mắt vô thần. Cảnh tượng này thật có thể nói là ta thấy mà yêu. Nhưng Lý Ngư lại không thèm để ý chút nào điểm này, lòng của nó vô cùng băng lãnh, ánh mắt cơ hồ không có dừng lại tại Giang Minh trên thân, mà là tại không ngừng nhìn quanh bên ngoài. Lúc này Lý Ngư tựa như là một cái phụ lòng nữ, dù là Giang Minh ngay tại trước mắt của nó, dù là Giang Minh mang thai con của nó, nhưng nó tâm lý lại chỉ muốn lấy phía ngoài một bọn nam nhân khác. Lúc này Lý Đức Toàn kéo lại Lý Ngư tay, nói ra, ngươi hay là nhìn nhiều nhìn Tiểu Minh đi, người ta thế nhưng là mang thai con của ngươi. Lý Ngư nghe được lời nói này có chút bực bội hất ra Lý Đức Toàn tay, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Giang Minh, có con cái kia đánh không được sao? Lý Ngư lời nói này nói đến tương đương lạnh nhạt, hiển thị rõ cha nữ bản sắc, mà Lý Đức Toàn nghe được đằng sau con ngươi trong nháy mắt lạnh xuống, ngươi nói cái gì? Lý Ngư hiện tại còn đội vàng muốn đi giết đốt đèn người, tìm về Đồng Nôn bản thể, là lên làm thôn trưởng làm chuẩn bị, nơi nào có thời gian chơi loại này sinh con trò chơi. Mà lại trước đó hắn đáp ứng cùng Giang Minh liên thủ, cũng là bởi vì Giang Minh đáp ứng giúp nó lên làm thôn trưởng. Nhưng bây giờ, Giang Minh đã thành cái dạng này, mảy may không giúp được nó, mà Đồng Nôn bản thể nó chỉ cần giết đốt đèn người liền có thể đạt được. Cả hai vừa so sánh, lập tức phân cao thấp. Cho nên Lý Ngư bây giờ không phải là rất muốn đem thời gian lãng phí ở Giang Minh trên thân. Nhưng nhìn đến chính mình tiện nghi lão cha bộ dạng này, Lý Ngư có chút đau đầu, mặc dù nó thực lực viễn siêu bọn chúng, nhưng là Lý Đức Toàn hiện tại là nó cha, có thể trình độ nhất định áp chế hắn. Nghĩ tới đây, Lý Ngư nhìn về phía Đồng Nôn, mở miệng phân phó nói, tranh thủ thời gian lừa dối hai bọn nó thả ta đi, ta có việc gấp muốn làm, không phải vậy ta hiện tại liền ăn ngươi. Đồng Nôn nghe được lời nói này, bị Lý Ngư chi phối sợ hãi một lần nữa xông lên đầu, nhưng hắn nhìn một chút trên giường hư nhược Giang Minh, lắc đầu, nói ra, không được, ngươi trước tiên đem Giang Minh vấn đề giải quyết. Đồng Nôn làm nhân vật chính, đi ra lăn lộn chính là một chữ, giảng nghĩa khí. Nếu nói rất xem trọng Giang Minh, tán thành hắn làm chính mình nhân vật chính đoàn thành viên một phần tử liền không khả năng trơ mắt nhìn xem Giang Minh ở ra rắm. Vừa rồi hắn trực tiếp ra ngoài tìm Lý Ngư, tự nhiên không thể nào là vì để cho Lý Ngư đến xem hải tử, đến phụ trách. Nguyên nhân căn bản chính là, hắn nhìn ra Giang Minh bảo thai này không bình thường, nam nhân mang thai vốn là ly kỳ, huống chi là đang trách đàm luận bên trong. Làm không tốt Giang Minh lại bởi vì việc này chết mất. Mà hắn cái này tiện nghi cha mẹ đối mặt việc này đoán chừng là không dựa vào được, chỉ có Lý Ngư cái này tại gia thôn chờ đợi nhiều năm như vậy quỷ dị hẳn là sẽ có biện pháp. Chính là bởi vì như vậy, Đồng Nôn mới đem Lý Ngư kéo tiền đến. Lý Ngư nheo mắt lại nhìn một chút Đồng Nôn, ngươi đang uy hiếp ta? Chuyện lạ đều kéo dài thời gian dài như vậy, hai cái này lao già đối với ta mặc dù có áp chế, nhưng không phải là tuyệt đối. Thật muốn giết ngươi cùng Giang Minh, ta cũng không phải làm không được. Đồng Nôn nghe được lần này uy hiếp trắng trợn, thân thể có chút run lên, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, không có uy hiếp, chỉ là thỉnh cầu. Hừ, thỉnh cầu. Lý Ngư hừ lạnh một tiếng, nhưng ở nhìn một chút nằm trên giường Giang Minh, lại nhìn một chút Đồng Nôn đằng sau, mới lên tiếng nói, đứa nhỏ này hiện tại cùng hắn là khóa lại, nếu là trực tiếp lấy ra, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Lý Ngư nhìn một chút Giang Minh nâng cao bụng lớn, nói ra, đơn giản, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm, không phải liền là mang thai sao? Đi đón sinh đại học không được sao? Chương 263, có chút ý tứ. Chương 263, có chút ý tứ. Răng rắc, Giang Minh thân thể giấu ở trong một cái rừng trúc, mà không thay đổi gặm được một ngụm củ cải. Rất nhanh, theo củ cải vào trong bụng, Giang Minh trong nháy mắt cảm giác được một dòng nước ấm từ phần bụng xuất hiện, củ cải mang đến hiệu quả liền muốn để hắn một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Nhưng vào lúc này, một cỗ càng cường đại hơn hấp lực đồng dạng từ phần bụng xuất hiện, nó khoảng cách phần bụng thêm gần, hấp lực càng mạnh, tại củ cải sinh ra dòng nước ấm còn không có tiêu tán đi ra thời điểm, liền đem tất cả lực lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Ai, Giang Minh thấy cảnh này, thở dài một tiếng, đã sớm đoán được kết quả sẽ là dạng này. Một giờ trước đó, Giang Minh cầm sách đăng ký, muốn mang theo La Vô Sinh đi đem còn lại mấy cái ngụy người Giang Minh cùng lúc làm sạch thời điểm, phần bụng đột nhiên đau đớn một hồi đánh tới. Lúc đó hắn còn không có hướng mang thai bên trên muốn, thẳng đến phía sau, bụng của hắn càng lúc càng lớn, mà lại trong bụng có một đứa bé tại đá hắn bụng. Cùng lúc đó, Giang Minh toàn thân suy yếu không gì sánh được, tất cả năng lượng đều bị trong bụng hái tử hút đi. Tựa như là người mới đến già thôn, không có thân phận thời điểm, tuổi thọ sẽ cực tốc tiêu hao một dạng, hiện tại trong bụng hải tử này cũng tại lấy một loại khoa trường tốc độ hấp thu Giang Minh lực lượng, để hắn suy yếu không gì sánh được. Giang Minh mặc dù không có bổ sung tuổi thọ biện pháp, nhưng lại có bổ sung lực lượng biện pháp, lúc này ăn cả rốt đằng sau, trong bụng hải tử cũng tạm thời ăn no rồi. Loại đau đớn kịch liệt kia cùng cảm giác suy yếu biến mất không ít. Nhưng là Giang Minh biết, đây chỉ là tạm thời, theo trong bụng hải tử càng lúc càng lớn, hắn hấp thụ năng lượng tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cô, lúc này, Giang Minh bụng đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái, một cú cảm giác vi diệu đánh tới. Đây không phải bởi vì trong bụng hải tử, mà là bởi vì cả rốt tác dụng phụ tới. Nghĩ tới đây, Giang Minh không chút do dự trực tiếp cởi quần toa hạ, hai bên cái mông ngồi xuống gạch đỏ bên trên, sau đó, văn chương trôi chảy. Giang Minh bởi vì bụng quá lớn, ngồi xổm rất không tiện, hiện tại đi giả thôn những gia đình khác lại quá mạo hiểm, thế là để La Vô Sinh đào cái hố, sau đó dùng gạch đỏ lũy tại hai bên để chống đỡ, hình thành một cái giản dị bồn cầu. Giang Minh đã ở chỗ này chờ đợi một hồi lâu, một mặt là bởi vì sát thực suy yếu, hắn không có khả năng một bên đi một bên chạy trốn, mà lại tình huống bây giờ cũng còn không có khẩn cấp đến loại tình trạng này. Nếu là có bìm giấy vẫn được, dù sao đồ chơi kia là tiểu Giang rút ra, tiểu Giang vận may thể thiên, rút ra tã cũng là tương đương lợi hại. Phân vừa lôi ra đến, liền có thể bị bìm giấy hút đi, mà lại không có chút nào ô uế, còn tự mang sạch sẽ công năng, có thể nói tại bìm giấy khối này đã làm được cực hạn. Nhưng là đáng tiếc, Giang Minh trong tay không có bìm giấy, cũng không biết bị cái nào bị người phân đi. Mà trừ phía trên điểm này bên ngoài, Giang Minh một mực chờ ở chỗ này một nguyên nhân khác là, hắn đang đợi là Vô Sinh. Giờ phút này, Giang Minh một bên ngồi tại trên bồn cầu, một bên suy tư nói, nam nhân mang thai đơn giản lý kỳ, mà lại đứa nhỏ này trưởng thành tốc độ quá nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng, bất cứ chuyện gì phát sinh, đều hẳn là có nó nguyên nhân mới đối. Mà bây giờ tại giả thôn phát sinh việc này tình, đoán chừng là cùng quy tắc có quan hệ, là ta lại trái với một ít quy tắc sao? Ý niệm tới đây, Giang Minh trong đầu bắt đầu nhớ lại liên quan tới giả thôn quy tắc, đầu tiên ánh vào trong đầu chính là giả thôn quy tắc 9 đầu quy tắc. Chuẩn xác hơn nói, là giả thôn quy tắc bên trong đầu thứ 3 cùng đầu thứ 5, ba nhập gia tùy tục, xin mời tôn trọng giả thôn phong tục tập quán, năm tại giả thôn, tuổi tác phù hợp sau, đều hẳn là kết hôn tạo thành gia đình, là giả thôn sinh sôi lớn mạnh làm ra cống hiến, nghĩ đến cái này hai đầu quy tắc, Giang Minh sờ lên cái cằm, suy tư nói, phong tục tập quán, chẳng lẽ giả thôn phong tục tập quán chính là nam nhân mang thai? Mà đầu thứ 5 quy tắc thì càng rõ ràng, tuổi tác phù hợp liền muốn tạo thành gia đình, mà tại tạo thành gia đình đằng sau, liền cần là giả thôn sinh sôi lớn mạnh làm ra cống hiến, kết hôn liền nhất định sẽ mang thai, sau đó sinh con. Giang Minh cảm thấy suy luận này hẳn là chính xác, nhưng rất nhanh, Giang Minh lại nghĩ tới giả thôn một điểm khác cần tàng quy tắc, đó chính là giả trong thôn nhân loại, khắp nơi khác biệt đoạn thời gian, thân thể sẽ ở vào cuộc sống khác giai đoạn. Lúc buổi sáng, thân thể sẽ biến thành tiểu hài, mà theo không ngừng tới gần buổi trưa đoạn thời gian, thân thể sẽ từ từ khôi phục thành trưởng thành bộ dáng. Nhưng giữa trưa thoáng qua một cái, theo không ngừng tới gần ban đêm, thân thể lại không ngừng tiếp cận người già, vòng đi vòng lại. Đem đầu này ẩn tàng quy tắc liên hệ tới, Giang Minh đối với mang thai chuyện này có khắc sâu hơn một chút nhận biết lý giải, tiếp cận buổi trưa, thân thể sẽ tiếp cận người trưởng thành, mà nói như vậy, nhân loại lựa chọn sống hài tử, không sẽ chọn tại vừa mới thành niên thời điểm. Bởi vì lúc kia thực lực kinh tế cùng lịch duyệt xã hội đều không đủ, ngay cả tự thân đều không có đứng vững gót chân, nói gì dưỡng dục hậu đại. Cho nên sinh con thời gian, bình thường muốn tại sau trưởng thành nhiều năm. Lời như vậy, liền có thể lý giải, vì cái gì ta sau khi kết hôn, mai cho đến giữa trưa, đều không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thẳng đến vừa mới, ta mới đột nhiên mang thai, đó là bởi vì theo thời gian không ngừng tiếp cận buổi chiều, ta đã đến nên sinh con giai đoạn. Khi người tại nhà vệ sinh thời điểm, trí thông minh sẽ đề cao, mà khi người này ngồi tại trên buồn cầu lúc, trí thông minh sẽ tăng lên tới lịch sử loài người bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia. Mà giờ khắc này, ngồi tại giản dị buồn cầu bên trên Giang Minh rất nhanh liền đem chính mình mang thai, cùng tại sao phải tại khoảng thời gian này mới đột nhiên mang thai nguyên nhân suy luận đi ra. Bất quá đây cũng là chỉ nhằm vào kết hôn người chơi, nếu như không kết hôn, liền lại không chút nào thụ ảnh hưởng, vừa rồi La Vô Sinh liền sự tình gì đều không có phát sinh. Nghĩ thông suốt hết thảy đằng sau, hiện tại bày ở Giang Minh trước mắt, cũng chỉ có một vấn đề, thế nào làm rơi hài tử này. Nhưng là muốn xử lý hài tử này, hay là đến dạng phương pháp không có khả năng dùng sức mạnh. Tại Giang Minh xem ra, nếu là lựa chọn trực tiếp mổ ra hài tử, vậy cũng chỉ có 3 cái khả năng. Khả năng thứ nhất chính là hài tử bị mổ đi ra sau đó bị hắn giết chết, nhưng là đứa bé thứ hai lại rất nhanh bị dựng dục ra đến. Khả năng thứ hai là hài tử vừa mới mổ đi ra, Giang Minh liền cùng một chỗ ở ra giám. Cái khả năng thứ ba thì là hài tử bị mổ đi ra, đánh hắn một trận, đem hắn đánh cái nửa chết nửa sống, chỉ có thể trở thành cung cấp dinh dưỡng máy móc đằng sau, lại bò lên trở về. Về phần hài tử bị đào sau khi đi ra, liền thật đã chết rồi, vạn sự đại cát. Đứa nhỏ này thế nhưng là giả thôn quy tắc sản phẩm, không có khả năng đơn giản như vậy liền giải quyết hết, trước đó giả thôn một cái tuổi thọ tiêu hao, liền để vô số người chơi chết ở phía trên. Nếu như không có bổ sung tuổi thọ hoặc là khóa lại trạng thái thân thể năng lực, cũng chỉ có thể chờ chết. Giờ phút này mang thai chuyện này, cũng tất nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền bị giải quyết. Bất quá cũng may, Giang Minh đã để La Vô Sinh đi thỉnh giáo phương diện này chuyên gia, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Giờ phút này, Giang Minh cảm thấy bụng không sai biệt lắm bị thanh không làm tốt công tác vệ sinh, để quần đứng dậy. Hiện tại hắn trong bụng hài tử ăn no rồi, chính sử tại an tĩnh trạng thái, cả rốt tác dụng phụ cũng bị bài trừ sạch sẽ, thân thể cũng không còn như vậy suy yếu. Đi hai bước đằng sau, Giang Minh đem trước đó rút đến cây kia co rôi gậy gỗ đem ra, điều chỉnh đến phù hợp lớn nhỏ, xem như quải trượng đằng sau, đi ra cái này một mảnh nhỏ rừng trúc. Giang Minh vừa mới đi ra rừng trúc, ngay tại cách đó không xa thấy được La Vô Sinh thân ảnh. Giang Minh thấy thế, không khỏi có chút kỳ quái hỏi, ngươi trở về, vì cái gì không vào đi tìm ta? La Vô Sinh ghét bỏ nhìn thoáng qua Giang Minh, che mũi nói ra, ngươi đi ị quá thối, ta lười nhác đi vào. Ách, cái này Giang Minh nhất thời nghẹn lời, sau đó nói, tính toán, không nói cái này nó nói cho ngươi biện pháp giải quyết sao? La Vô Sinh nhìn một chút Giang Minh bụng lớn, che mũi tiếp tục mở miệng nói, nếu mang thai, vậy liền đi lão niên đỡ đẻ đại học, đó là toàn bộ giả thôn, duy hai có biện pháp giải quyết mang thai địa phương. A, duy hai. Nghe đến đó, Giang Minh hơi kinh ngạc. Dù sao vừa rồi hắn liền nghĩ qua đi đón sinh đại học, dù sao đỡ để đại học danh tự này, liền rõ ràng cùng mang thai sinh con có quan hệ. Nhưng chung quy chỉ là phỏng đoán, dù là có lượng lớn đến đâu nắm, vẫn là không yên lòng, cho nên lựa chọn để La Vô Sinh lại đi xác nhận một chút. Cho nên đỡ để đại học có thể giải quyết mang thai vấn đề Giang Minh là lý giải, nhưng là gia thôn còn có cái thứ hai địa phương có thể giải quyết vấn đề này sao? La Vô Sinh nhìn xem Giang Minh dáng vẻ nghi hoặc, không khỏi liếc mắt, nói ra, không phải. Thật sự người đàn bà chưa ngốc 3 năm thôi. Ngươi đừng quên, gia thôn còn có cái quầy bán quà vặt, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì đều có thể mua được. Bất quá biện pháp này cũng đừng nghĩ hai ta không có nhiều tiền như vậy, hay là thành thành thật thật đi đón sinh đại học đi. Dù sao ngươi bà ngoại cũng ở đó, mặc dù nói đến rồi, nhưng là cũng coi là có chút quan hệ, đến lúc đó sẩy thai thời điểm, nói không chừng có thể cho ngươi cắm cái đội. La Vô Sinh sau khi nói xong, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vỗ vỗ đầu, nhìn về phía Giang Minh hỏi, có một vấn đề, trước ngươi nói, ngươi cho tất cả ngụy người đều hạ ám chỉ, để bọn hắn tại già thôn đều lựa chọn kết hôn biện pháp. Nhưng là vì cái gì chính ngươi cũng muốn lựa chọn kết hôn, không phải vậy ngươi cũng không cần không công thụ bảo thai này khổ. Điểm này quả thật có chút kỳ quái, để La Vô Sinh không nghĩ ra. Nhưng là Giang Minh đang nghe lời nói này đằng sau, không có chút nào bối rối, mà là chậm rãi mở miệng nói ra, hai cái nguyên nhân. Nói, Giang Minh nhìn về phía La Vô Sinh, nói ra, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi ta cho ngươi đi tìm ai hỏi giải quyết như thế nào mang thai vấn đề sao? Ba mối. La Vô Sinh hồi đáp. Giang Minh nhẹ gật đầu, nói ra, đây chính là nguyên nhân đầu tiên ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta cùng bà mối làm giao dịch, thế nhưng là giao dịch cái đồ chơi này, không có điểm cam đoan sao được. Cho nên vì để cho chúng ta song phương đều yên tâm, hai chúng ta kết hôn. Nghe đến đó, La Vô Sinh đưa ra một cái nghi vấn, nếu như ngươi cùng nó kết hôn nói, vậy tại sao lần trước đi trộm bà mối sách đăng ký thời điểm, bên trong những cái kia nhân duyên tuyến sẽ còn công kích chúng ta? Giang Minh thở dài một hơi, nói ra, đại ca, ngươi cũng nói chúng ta là đi trộm đồ đó căn bản không phải chuyện gì tốt. Mà lại ta chỉ là cùng bà mối kết hôn, cũng không phải ăn nó đi, cái kia sách đăng ký cùng nhân duyên tuyến đều là nó, chúng ta đi trộm đồ, bị đánh không phải rất bình thường sao? La Vô Sinh nghe được lời nói này không phản bác được. Lúc này, Giang Minh tiếp tục mở miệng nói về phần nguyên nhân thứ hai, đây cũng là ta lưu cho mình nhắc nhở. Nhắc nhở? Ân, đối với, chính là nhắc nhở, điểm này ta cũng là vừa mới nghĩ ra được. Dù sao giả thôn rất lớn, một khi đến cuối cùng, ngụy người lẫn nhau cắn nuốt chỉ còn mấy cái đằng sau, liền sẽ trở nên dị thường cẩn thận, dị thường khó giết. Vì phòng ngừa điểm này, nhất định phải làm một chuyện, bước bách tất cả ngụy người không thể không xuất hiện. Rất hiển nhiên, chuyện này chính là mang thai. Mà chỉ có kết hôn, mới có thể mang thai. Mà liên quan tới kết hôn điểm này, ta trước kia ngay tại tất cả ngụy não người trong biển hạ ám chỉ, dựa theo ngay từ đầu thời điểm, những này ngụy người bởi vì tình huống hiện thật cùng ám chỉ, sẽ cảm thấy kết hôn là một cái rất sáng suốt quyết định. Ngụy mọi người ngay từ đầu liền lọt vào bẫy dập của ta. Nói đến đây, Giang Minh dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía La Vô Sinh, tiếp tục nói, những này ngụy người đều sẽ kết hôn, vậy liền đều sẽ mang thai, vì giải quyết mang thai, bọn chúng chỉ có hai con đường, nhưng những này chia ra ngụy người lấy được tài phú cơ bản đều là đến từ bản thể. Ta lúc đó chính là nghèo nát một cái, chia ra tới ngụy người càng là nghèo bên trong chi nghèo, cho nên phải bán quả vật đường dây này cơ bản liền gãy mất. Cứ như vậy, ra trong thôn còn sót lại tất cả ngụy người đều sẽ đi hướng đỡ để đại học, ở nơi đó sẽ quyết ra người thắng cuối cùng. Nói đến đây, Giang Minh vô vô trên bờ vai, cái kia đẹp đẽ nhân ngẫu, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói ra, tỷ tỷ trước đó ham sâu tại đỡ để đại học, ta vốn là dự định lại đi một lần đỡ để đại học, lần này chỉ là trùng hợp cùng đến một lúc. Tỷ tỷ mặc dù ham ở bên trong, nhưng là nó con rối thân thể còn tại ta chỗ này, chỉ cần đi vào đỡ để đại học có thể cứu ra tỷ tỷ, ta tất nhiên có thể được đến tỷ tỷ hết sức ủng hộ. Cái này chính là vì cái gì ta muốn đem tất cả ngụy người đều hướng đỡ để trong đại học đuổi nguyên nhân. Ở nơi đó, bọn chúng không thể trốn đi đâu được. Đối mặt S cấp quỷ dị, dù là chỉ là một người ngẫu, ngụy người đều chỉ có một con đường chết. Cái này thế mà cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao, Giang Minh? Nghe đến đó, La Vô Sinh không khỏi có chút bội phục Giang Minh, lúc đó hắn nghe được Giang Minh bên dưới ám chỉ, để tất cả ngụy người kết hôn thời điểm, cũng có chút nghi hoặc. Về sau biết Giang Minh định dùng sách đăng ký định vị tất cả ngụy người thời điểm, cũng chỉ là thoáng kinh ngạc một chút. Nhưng ở giờ phút này, hắn biết Giang Minh để ngụy người kết hôn, thế mà còn có đệ nhị trọng chuẩn bị ở sau, cái này nặng chuẩn bị ở sau lợi dụng giả thôn quy tắc, tá lực đả lực, đem ngụy người bước đến một nơi. Rất hiển nhiên, Giang Minh đối với quy tắc lợi dụng đã đến một cái cực cao tình trạng, có thể đầy đủ lợi dụng hết thảy tài nguyên, để sự tình hướng phía hắn muốn phương hướng phát triển. Suy tư một phen đằng sau, La Vô Sinh nhìn về phía Giang Minh, tiếp tục mở miệng nói nếu hiện tại tất cả ngụy người đều đi đỡ để đại học, vậy chúng ta cũng bắt giết không đến ngụy người, cho nên liền theo kế hoạch lúc đầu bắt đầu. Ta từ bà mối nhà trong khói lửa bò vào đi, tiến vào đỡ để đại học, ngươi từ cửa chính tiến. Có thể, cứ như vậy cô. Lúc này, Giang Minh đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, ôm bụng đội và hướng phía Tiểu Trúc Lâm đi đến, chờ ta vài phút, lập tức liền tốt. Ra thôn phía nam, có một cái cự đại thôn dân trung tâm hoạt động, bên trong chiếm diện tích rất lớn, chung quanh có hai hàng dính liền nhau chất gỗ ốc xá. Mà tại giữa quảng trường thì là đứng thẳng một cái tàn phá lão nhân pho tượng. Hoạt động này trung tâm nhìn qua hoang phế hồi lâu, một cánh sơn cũ cửa lớn màu đỏ đóng chặt, mặt trên còn có hai đầu dị xét xiềng xích cùng hai thanh khóa lớn. Giờ phút này, đốt đèn người trên tay cầm một chiếc đèn, lặng lặng đứng tại cửa ra vào, trong mắt hai sợi hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt, hắn nhìn xem trên cửa hai thanh khóa lớn, không nói một lời. Đồng ngôn thân thể như là một chiếc cỡ lớn ngọn đèn bình thường, lặng lặng phiêu phủ ở phía sau hắn. Trong lúc bất chợt, đốt đèn người như là đã nhận ra cái gì, từ từ xoay người. Theo tầm mắt của hắn di động, chỉ gặp ở phía trước, mười đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động đem cơ hồ tất cả có thể chạy trốn địa phương một mực ngăn chặn. Mà tại càng xa xôi, một bộ thân thể cao lớn mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp chậm rãi tới gần. Đốt đèn bắn người tĩnh nhìn xem một màn này, trong mắt hỏa diễm dần dần biến lớn đứng lên. Một hồi lâu đằng sau, hắn sai lệnh thanh âm chậm rãi vang lên, coi là thật có chút ý tứ. Chương 264, xương gà chương 264, xương gà trung tâm hoạt động trước, 11 đạo thân thể hình thành một vòng đây, đem đốt đèn người vây quanh ở cửa ra vào. Ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi phản bội thời gian sẽ còn chậm một chút nữa. Đốt đèn người đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc nhìn trước mắt 10 người, cùng lúc đó, 9 chén đèn dầu từ sau lưng của hắn chậm rãi xuất hiện, hình thành một vòng tròn, xoay chậm chậm. Theo ngọn đèn xoay tròn, trong đó tản ra hỏa diễm vầng sáng dần dần kết nối, hình thành một cái cự đại vòng sáng, xuất hiện khắp nơi đốt đèn thân người sau. Đốt đèn người ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bọn hắn từng cái người, cuối cùng, hắn đem ánh mắt di động đến mấy cái kia mặc áo bào đen người chơi trên thân. Chỉ thấy vậy khác, bảy vị áo bào đen người chơi vốn là to lớn thân thể lại biến lớn không ít, mà lại tại bên chân của bọn họ, giọt giọt dầu sáp chậm rãi chảy xuống. Những người áo đen này bên trong, hình thể khổng lồ nhất cái kia nhắm chặt hai mắt, cầm trong tay một thanh tính toán, ngón tay đang tính trên bàn trên dưới tung bay, bờ môi mấp máy, giống như tại thôi diễn cái gì. Đốt đèn người thấy thế, chậm rãi mở miệng nói ra, quả nhiên, như là đã lựa chọn cùng ta đối nghịch, cái kia tất nhiên là đã không còn e ngại trong tay của ta đèn, ta thấy không sai lời nói, đây chính là đến từ Lý phủ dầu sáp. Có thể làm cho Lý phủ quỷ dị xuất ra nhiều như vậy dầu sáp đã là rất khó, từ Lý phủ trung đem những này dầu sáp hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra, càng là khó càng thêm khó. Vương Phú Quý, ta vẫn là có chút xem thường ngươi, ngươi rõ ràng vẫn luôn không hề rời đi qua tầm mắt của ta bao lâu, thế mà còn có thể làm đến nhiều chuyện như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Xem ra thiên phú của ngươi có chút khó chơi. Vương Phú Quý nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng chi sắc, bộ mặt hồ điệp hình xăm theo dáng tươi cười trở nên bắt đầu vặn mẹo. Đốt đèn người, đừng nói những này không có dinh dưỡng nhiều lời, ngoài ý muốn thì như thế nào, không ra ngoài dự kiến thì như thế nào, khác nhau ở chỗ nào sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đốt đèn người khẽ lắc đầu, sai lệch không phân do nam nữ thanh âm vang lên, quá nóng nảy. Vương Phú Quý, ta đúng vậy nhớ kỹ, ta và ngươi từng có cái gì ân oán? Sợ rằng chúng ta tạo thành đồng minh, ta cũng một mực đối với ngươi nhún nhường ba phần. Theo lý mà nói, ngươi không nên đối với ta có lớn như vậy sát ý mới đối. Vương Phú Quý nghe vậy, không khỏi cười nhạo nói, thế giới này, lợi ích đi đâu, ta giết ngươi, tự nhiên là bởi vì giết ngươi đối với ta có chỗ tốt. Đốt đèn người, quái này không được ta, muốn trách thì trách cái này thao đảng thế giới đi, giết ngươi đằng sau, ta sẽ dẫn lấy ngươi một phần kia hảo hảo sống tiếp. Vương Phú Quý đối với giết chết đốt đèn người có vô hạn tự tin, dù sao bọn hắn nơi này, tăng thêm hắn, hết thể có 9 vị kinh nghiệm phong phú lao thủ. Ngụy người Giang Minh mặc dù thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng là nó đã thức tỉnh, biết mình là không chết chỉ bằng cái này bất tử bất diệt đặc tính, liền có thể một mực tiêu hao đốt đèn người trạng thái, giảm xuống lý trí của hắn giá trị. Đốt đèn người không đến ép cấp, vậy hắn sử dụng thiên phú liền cần một mực tiêu hao lý trí giá trị, trước đó hắn một mực sử dụng đồng nôn đi lừa dối khác quỷ dị, lý trí giá trị tất nhiên đã tiêu hao không ít. Quả thật, đốt đèn người còn có thể sử dụng nhân vật chính quang hoàn hạn chế. Nhưng là đây đối với Vương Phú Quý tới nói, không chút nào có tác dụng, nếu hắn biết đồng nôn năng lực, vậy liền đã có đề phòng biện pháp, hạn chế năng lực căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Mà năng lực này đối với Lý Ngư tới nói càng là không có tác dụng, Lý Ngư hay là A cấp quỷ dị bên trong người nổi bật. Nhân loại vốn cũng không phải là quỷ dị đối thủ, lại thêm bọn hắn có thể không ngừng tiêu hao đốt đèn người, đốt đèn người trừ lý trí tệ bên ngoài, gần như không có khả năng có bổ sung lý trí đáng giá biện pháp. Trận chiến này, hắn tất thắng. Chỉ cần xử lý đốt đèn người, chỗ kia có người đều sẽ có một cái quang minh đấy tương lai. Hắn có thể thu hoạch đầy đủ chất dinh dưỡng sống sót, Lý Ngư có thể cầm tới đồng nôn bản thể, người chơi khác có thể ngồi xe buýt xe chạy trốn. Tất cả mọi người nhìn về phía đốt đèn người trong mắt đều lóe ra tia sáng kỳ dị. Còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian giết hắn, ta thời gian đang gấp. Lý Ngư thân thể khổng lồ xuất hiện tại Vương Phú Quý bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vương Phú Quý cười cười, nói ra, đầu tiên chờ chút đã, còn lúc này, cầm tính toán người áo đen đột nhiên mở to mắt, nói ra, không cần chờ giờ lành đã đến, động thủ. Theo lời nói này rơi xuống, người áo đen nén tính toán, vô số to lớn hư ảo hạt bản tính xuất hiện tại đốt đèn người trên không. Còn lại người áo đen riêng phần mình thi triển thủ đoạn, có thể là giật xuống mặt nạ ngâm nga ca dao, có thể là hai tay đột nhiên cắm vào mặt đất, có thể là thân hình trong nháy mắt mở rộng mấy lần, trở nên như là như người khổng lồ. Cùng lúc đó, Lý Ngư thân thể khổng lồ đột nhiên bay ra ngoài, ngụy người Giang Minh giống như là thịt nát bình thường thân thể vỡ ra, giống như là một tấm miệng to như chậu máu bình thường, hướng trước mặt phóng đi. Phanh, hoa lệ súng lục cổ quay bắn ra đạn, dây băng đạn lấy chí mạng quỹ tích hướng phía đốt đèn người vào tới. Ong ong ong, từng cái màu xanh lá nhựa tợ lật tiệp máy bay trực thăng xuất hiện giữa không trung, vô số nhỏ bé, nhưng lại mau lẹ không gì sánh được đạn hướng phía đốt đèn người chuốt xuống mà đi. Trong không khí trong lúc nhất thời tràn đầy thuốc nổ mùi khói thuốc súng. Đốt đèn người thấy thế, sau lưng chín chén đèn dầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, hắn vừa định di động thân hình tránh né công kích, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, từng đầu dây leo lặng yên không tiếng động chói lại chân của hắn, nhiếp nhân tâm phách thanh âm mang theo mê hoặc chi ý, quen quẩn ở bên tai của hắn. Đốt đèn người khẽ nhíu mày, nhưng sau một khắc, chỉ thấy nửa đài máy bán hàng tự động đột ngột xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Con mụ nó, cuối cùng đã tới. Giang Minh một bàn tay khoác lên đồng nôn trên bờ bay, một tay khác cầm một cái cự đại da châu túi nước, thở hồng hộc nhìn xem phía trước cảnh tượng quen thuộc. Chỉ thấy phía trước cửa sắt nửa mở, dù là lúc này mặt trời chói chang, đỡ đẻ trong đại học bộ vẫn như cũng là sương mù xám lượn lờ, thấy không rõ bất luận cái gì chẳng cảnh, trước cửa sắt mặt còn ném lấy một bộ quần áo. Ân, nơi này tại sao có thể có một bộ quần áo? Đồng nôn sau khi suy nghĩ một chút nói ra, hẳn là những người khác dù sao tại giả thôn, người chơi chỉ cần kết hôn liền sẽ mang thai, vậy hẳn là cũng có người chơi khác lại tới đây. Nói, đồng nôn ngẩng đầu nhìn lại, tại trên cửa sắt phương, mấy cái nhìn qua dãi dầu xương gió sắt lá chữ lớn xuất hiện, tiếp sinh kỹ thuật lao niên bồi vấn đại học. Giang Minh nâng cao bụng lớn cũng thuận đồng nôn ánh mắt nhìn, khi nhìn rõ mấy chữ này thời điểm, hơi nóng nước mắt rưng tròng, rốt cục có thể đem trong bụng đứa nhỏ này đánh rớt. Ngay tại Giang Minh xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, trong bụng hài tử lại bắt đầu không an phận đứng lên, tại trong bụng nhích tới nhích lui, đá Giang Minh cái bụng. Cùng lúc đó, một cú cực hạn hấp lực từ phần bụng hiện ra đến, hấp thụ Giang Minh lực lượng. Giang Minh lập tức cảm giác hai chân mềm nhũn, may mắn bịn đồng nôn mới không có đổ xuống. Nhìn thấy Giang Minh suy yếu, đồng nôn lập tức đem hắn trong tay ra châu túi nước cầm tới, sau đó mở ra tiến tới Giang Minh bên miệng. Cô, Giang Minh đem trong túi nước chất lỏng hung hăng rót mấy ngụm lớn, một lát sau đằng sau, một cỗ tràn đầy lực lượng từ phần bụng phát ra, sau đó lại rất nhanh bị trong bụng hải tử hấp thu hết. Nhưng cũng may, hấp thu xong những lực lượng này đằng sau, hải tử lại yên tĩnh trở lại, Giang Minh cũng không còn như vậy suy yếu. Hô, Giang Minh thở dài ra một hơi, từ đồng nôn trong tay đem túi nước cầm trở về, đắp kín cái nắp, sau đó trở về chỗ vừa rồi hương vị, mở miệng nói ra, đồng nôn, ngươi kia tiện nghi cha mẹ mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng cho đồ vật là thật là sảng khoái. Nếu là không có canh gà này, ta đoán chừng phải trời tối mới có thể đi đến nơi này, đáng chết, nếu là ta xe hải nhi còn tại liền tốt. Không sai, Giang Minh ra châu trong túi nước trang chính là canh gà, tuy nói Lý Đức toàn vợ chồng chết sống không đồng ý Giang Minh nạo thai, nhưng là cũng không ngăn cản hắn tới đón sinh đại học. Mà lại bọn chúng không có nói láo, bọn chúng chịu canh gà này, uống hết đằng sau, thật có thể an thai dưỡng thận, bổ sung năng lượng. Giang Minh trước khi đi, đem canh gà toàn cất vào ra châu trong túi nước về phần bên trong thịt gà. Nặc, ăn sao? Đồng nôn từ trong túi nhựa xuất ra một cây đùi gà nhét vào trong miệng của mình, sau đó lại lấy ra một căn khác đùi gà đưa cho Giang Minh. Giang Minh đem canh gà toàn cất vào túi nước, đồng nôn đem tất cả thịt gà đều đóng gói cất vào trong túi nhựa, một chút không cho Lý Đức toàn vợ chồng lưu. Đây đối với có được hàng trí quang hoàn đồng nôn tới nói, cũng không tính việc khó. Giang Minh tiếp nhận đùi gà ăn bám đứng lên, sau đó một bên gặm, một bên nhìn về phía đồng nôn thuyết đạo, ta thế nhưng là phụ nữ có thai, gà này thịt là cho ta dưỡng thai cùng bổ sung năng lượng làm sao tiểu tử ngươi cũng ăn được. Đồng nôn cắn xuống một khối lớn thịt đùi gà, mơ hồ không do nói, ta làm sự tình cũng rất tiêu hao năng lượng, ăn nhiều một chút là hẳn làm mà lại thịt gà vẫn rất nhiều, ngươi quan tâm khối này làm gì? Theo hai người nói chuyện với nhau, thời gian chậm rãi trôi qua. Đang ăn bên dưới thịt gà, đồng thời trong bụng hải tử bởi vì lúc trước canh gà ăn no rồi, cho nên thời khắc này Giang Minh thể lực khôi phục được một cái trạng thái tốt nhất. Giang Minh đem trong tay chỉ còn một chút thịt băm đùi gà xương tùy ý ném ở một bên trên mặt đất, Giang Minh hiện tại có dòng dã một con gà có thể ăn, còn có một túi lớn canh gà, tương đương dồi dào, đương nhiên sẽ không để ý ngần ấy thịt gà. Lúc này, Giang Minh cúi đầu sờ lên bụng, nói ra, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện đứa nhỏ này đột nhiên đem ta hút khô chẳng cảnh, chúng ta có thể yên tâm tiến bảo. Đúng rồi, người bên kia thế nào? Đồng luôn nghe được lời nói này, mở miệng nói ra, thời gian đã qua lâu như vậy, hẳn là không sai biệt lắm. Sau khi nói xong, đồng luôn đối với đỡ đẻ đại học cửa ra và hỏi, có hay không ai giấu ở cửa ra vào dự định đối với chúng ta bất lợi? Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tương đương ngu xuẩn cử động, dù sao hỏi như vậy hỏi không ra mảy may đáp án, còn có thể đánh cỏ động rắn. Nhưng là đây chỉ là lúc bình thường, nếu như vấn đề này là đồng luôn đến hỏi, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì vừa mới hắn cùng Giang Minh đứng tại cửa ra vào ăn đùi gà, không chỉ có riêng chỉ là vì đem thể lực khôi phục lại đỉnh phong, còn có nhất trọng nguyên nhân, cũng là bởi vì đồng nôn tại mở ra hắn nhân vật chính quan hoàn. Đỡ đẻ trong đại học sương mù xám lượn lờ, thấy không rõ tình huống nội bộ, một mảnh không biết. Nếu không biết, vậy liền đại biểu gặp nguy hiểm, mà muội bước vào, khả năng liền sẽ lâm vào bị động. Mà Giang Minh ứng đối tình huống này biện pháp chính là, nếu thấy không rõ, vậy liền không nhìn. Trực tiếp để Đồng Nôn dùng nhân vật chính quang hoàn khoác lên đi, sau đó các loại bên trong có khả năng tồn tại người biến thành đồ đần đằng sau, trực tiếp mở miệng hỏi là được rồi. Dù sao Đồng Nôn nhân vật chính quang hoàn cũng sẽ không bị mê vụ quá nhiều. Đồng Nôn thanh âm cũng không tính rất lớn, truyền vào trong sương mù, không có chút nào đáp lại. Nhưng cái này cũng không kỳ quái, dù sao Đồng Nôn nhân vật chính quang hoàn dưới tình huống bình thường, chỉ có thể bao phủ lại cửa ra vào một đoạn này khoảng cách. Hiện tại không có trả lời, biết nói rõ, cửa ra vào đoán chừng hẳn là không có gì nguy hiểm không đến mức bọn hắn mới vừa vào đi, liền gặp tập kích. Ân, hẳn là Giang Minh vừa giơ chân lên, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy đỡ để đại học trong sương mù, một đạo non nớt giọng trẻ con, mang theo ngây thơ ngữ khí đáp lại nói, không có à, bên trong không có nguy hiểm, cũng không có người. Các ngươi mau vào đi. Nghe được thanh âm này, Giang Minh yên lặng đem nâng lên chân thu hồi lại. Đồng Nôn nhìn về phía Giang Minh, ánh mắt dò hỏi, làm sao bây giờ? Giang Minh há miệng, im lặng nói, dò xét thăm dò. Đồng Nôn nhẹ gật đầu, sau đó tiếp lấy thấp giọng hỏi, ngươi ngay tại cửa ra vào sao? Bên trong non nớt giọng trẻ con lập tức trả lời, ta tại cửa ra vào. Ân, ta không tại cửa ra vào, mau vào đi. Đồng Nôn nghe cơ hồ là từ phía sau cửa truyền ra thanh âm, không khỏi có chút trầm mặc, nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh xuất ra một chi phá toái bút bi đưa cho Đồng Nôn. Đồng Nôn lập tức ngầm hiểu, ở trên tay mình biết, này làm sao xử lý? Thanh âm này rõ ràng là tiểu hài đỡ đẻ trong đại học có cái này, khẳng định là quỷ dị. Hiện tại cách cửa sắt, ta không dễ phán đoán lừa dối nó đến trình độ nào, nếu để cho nó rời đi cửa ra vào, vậy liền sẽ đi ra nhân vật chính của ta quang hoàn phạm vi. Nếu không chúng ta chờ một chút, chờ ta nhân vật chính quang hoàn lại bao phủ một đoạn thời gian. Ai, nếu như bây giờ đến cái kẻ chết thay liền tốt, dạng này liền có thể đem công cái này quỷ dị dẫn dắt rời đi. Giang Minh nhìn xem những chữ này, suy tư một phen đằng sau, cầm qua bút bi, tại Đồng Nôn trên tay viết, ta thử một chút. Viết xong đằng sau, Giang Minh để lại bút bi một chỗ khác, trong lòng âm thầm nói ra, bút tiên, ta là của ngươi kiếp trước, ngươi là của ta kiếp này, nói cho ta biết, bây giờ nên làm gì? Làm sao thoát khỏi trong môn hải đồng kia quỷ dị? Bút bi dừng lại một hồi đằng sau, trên không trung chậm rãi viết xuống năm chữ, không hề làm gì. Nhìn thấy năm chữ này, Giang Minh kèm chút tại chỗ ứng kích, làm sao năm chữ này là những này vấn đáp loại đạo cụ thông dụng đáp án sao? Không hề làm gì. Giang Minh ngược lại là muốn a. Nhưng là hắn sắp bị trong bụng hải tử giết chết, cái này đỡ để đại học là nhất định phải đi vào đó a. Ngay tại Giang Minh dự định lại một lần nữa hỏi thăm thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một cỗ thanh âm kỳ quái, thanh âm này là tại đỡ để đại học bên cạnh góc rẽ truyền đến. Nghe được thanh âm này, Giang Minh giống như là nghĩ tới điều gì đồ vật, rón rén mang theo Đồng Nôn hướng một bên thấp trũng trong đất trốn đi, sau đó len lén nâng lên đầu quan sát. Tại bọn hắn trốn đi một hồi đằng sau, một cái ngụy người Giang Minh bị tưởng run run rẩy rẩy đi ra. Cái này ngụy người Giang Minh, có thể nói là Giang Minh thấy qua thảm nhất ngụy người một trong, mặt khác Giang Minh lại thảm, cũng nhiều lắm thì mặc không dậy nổi quần áo. Mà cái này ngụy người Giang Minh, quần áo mặc dù có, nhưng lại rách dưới, mà lại toàn thân da bọc xương, giống như là đói bụng hơn 10 ngày chưa ăn cơm mở dạng, thậm chí liền ngay cả máu thịt be bét bộ mặt, đều có thể nhìn ra một tia hư nhược trắng bệnh. Cùng thân thể hình thành so sánh rõ ràng chính là, bụng của hắn cao cao nổi lên, phản phất tất cả dinh dưỡng đều bị cung cấp đến nơi này. Giang Minh run run rẩy rẩy vịn tường đi tới đỡ để đại học cửa ra vào, cả người đói đến mắt nổi đồng đóm, đầu óc đều chóng mặt. Trong bụng hắn hải tử tại sao động bất an, muốn thu hoạch càng nhiều dinh dưỡng cùng năng lượng, đối mặt từ phần bụng chuyển đến đau nhức kịch liệt, Giang Minh không có cái gì quá nhiều biểu lộ. Bởi vì hắn thật sự là quá đói, cực hạn đói khát để hắn đối với thống khổ này không làm được quá nhiều phản ứng, mà lại hắn một mực thừa nhận thống khổ như vậy, đã nhanh quen thuộc. Mà đúng lúc này, sắp đói điên rồi Giang Minh đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương vị, mùi vị này trong nháy mắt dẫn dắt ở linh hồn của hắn, để hắn miệng lưỡi nước miếng. Trong bụng hài tử tựa hồ cũng ngửi thấy cái mùi này, bắt đầu điên cuồng tại trong bụng quay cuồng. Dù là đã thành thói quen loại thống khổ này Giang Minh, giờ phút này cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn không có đi để ý tới phần bụng đau đớn, mà là ánh mắt hướng phía hương vị phát ra mà đến địa phương nhìn lại. Chỉ gặp ở nơi đó, lặng lặng nằm một cây xương gà. Gà này xương cốt mặc dù dính đầy cho bụi, nhưng là tại gà này trên xương cốt, thế mà còn có một chút không có gặm xong thịt băm. Căn này xương gà cùng gà tia trên thịt, tản mát ra không thể nói rõ cực hạn mùi thơm, còn có phun ra ngoài năng lượng. Giang Minh hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhưng là cảnh giác trong lòng tính vẫn là không có giảm xuống. Đùi gà này xương mặc dù nhìn qua là người khác không ăn đằng sau, cố ý bỏ ở nơi này, nhưng là vạn nhất là mùi nhử đâu. Vạn nhất ăn một lần, liền sẽ phát động bấy giờ đâu. Vạn nhất xương gà bên trong có độc đâu. Nhưng rất nhanh, những ý nghĩ này bị lật đổ, dùng xương gà làm bấy dập. Đây là được nhiều móc nhân tài làm ra được sự tình, gà này xương cốt xem xét chính là người ta từ bỏ ở nơi này, không có khả năng có bấy dập. Giang Minh còn sót lại lý trí tại cùng điên cuồng cảm giác đói bụng làm đấu tranh, hắn quá hư nhược quá đói bụng, tất cả lực chú ý đều tập trung ở căn này trên xương gà, đến mức hoàn toàn không có chú ý tới phía sau. Cuối cùng, khi Giang Minh rốt cuộc quyết định đi lấy khối kia xương gà làm dịu lúc đói bụng, một cú cự lực từ phía sau lưng đánh tới, hắn bị người một cước rơi vào đỡ để đại học trong sương mù. Không. Giang Minh nhìn xem gần trong gang tấc xương gà trong nháy mắt rời xa chẳng cảnh, muốn rách cả mí mắt. Giang Minh một cước đem cái kia suy yếu đến không còn hình dáng ngụy người Giang Minh đạp đi vào, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất cây kia ngụy người do dự nửa ngày cũng không thể lấy được xương gà. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn mở ra già châu túi nước uống một ngụm tươi đẹp canh gà. Đồng Nôn nhìn xem Giang Minh uống canh gà dáng vẻ, lại nhìn một chút trên mặt đất cây kia dính đầy cho bụi xương gà, không khỏi cảm khái nói, đồng dạng là Giang Minh, có người có thể ăn uống thả cửa, nhưng có người lại ngay cả xương gà đều không có đến ăn, đây thật là thế giới không đều a. Giang Minh đem già châu túi nước đắp kín, nói ra, đừng nói cái này. Hiện tại có cái kia bị người Giang Minh làm kẻ chết hay, cái kia Hải Đồng bị dị lực chú ý hẳn là bị hắn kiềm chế, hai ta chuẩn bị vọt thẳng đi vào đi. Đồng Nôn nhìn về phía trước, chỉ gặp theo ngụy người Giang Minh bị đạp đi vào, mê vụ lập tức sóng gió nổi lên, bên trong truyền đến Hải Đồng ngây thơ tiếng cười chói tai. Chương 265, chơi trốn tìm chương 265, chơi trốn tìm bá, Giang Minh nâng cao bụng lớn, bộc phát ra cực hạn tốc độ hướng phía đỡ đẻ trong đại học phóng đi, Đồng Nôn theo sát phía sau. Có lẽ là cửa ra vào Hải Đồng quỷ dị thật bị cái kia ngụy nhân Giang Minh hấp dẫn đi, cho nên khi Giang Minh cùng Đồng Nôn tiến vào đỡ đẻ đại học thời điểm, không có nhận bất luận cái gì một tia trở ngại. Mà liên tại bọn hắn tiến vào đỡ đẻ đại học một khắc này, Giang Minh quay đầu nhìn một chút, sau lưng cái kia phiến nửa mở cửa lớn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn vô biên mê vụ. Đang trách đàm luận bên trong, đây là rất thường gặp sự tình. Giang Minh xoay người hướng trước mặt nhìn lại, đỡ đẻ trong đại học sương mù rất dày, hôi bụi giống như thủy triều bao phủ toàn bộ đỡ đẻ đại học. Có khi, hôi bụi sẽ xuất hiện trận trận ba động, như là thủy triều bình thường, giống như là có đồ vật gì ở trong đó hành tẩu bừa dạng, lại như là mặt nước bị ném mạnh hạ cục đá, tản mát ra quy luật ba động. Những sương mù xám này ở mức độ rất lớn ngăn trở Giang Minh ánh mắt, nhưng khi Giang Minh nhìn về phía trước, ẩn ẩn có thể thấy được một tòa cao lớn kiến trúc. Không hề nghi ngờ, cái kia tất nhiên chính là đỡ đẻ đại học chủ thể kiến trúc mà hai người bọn họ hiện tại đứng địa phương, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái thao trường hoặc là hoạt động sân bãi loại hình địa phương. Rất bình thường khi bọn hắn bước vào đỡ đẻ đại học thời điểm, một tờ giấy liền lập tức từ không trung xuất hiện, chậm rãi bay xuống. Giang Minh chờ không nổi, trực tiếp một phát bắt được mở ra, sau đó cấp tốc nhìn lại. Đồng Luân cũng lập tức đem đầu bu lại, hai người bắt đầu cấp tốc xem trên tờ giấy quy tắc, đỡ đẻ kỹ thuật lão niên huấn luyện đại học quy tắc phía dưới tên gọi tắt đỡ đẻ đại học, một không cần thời gian dài đợi tại trong sương mù xám, không phải vậy bọn chúng sẽ thấy ngươi. Hai, nếu như tại đỡ đẻ trong đại học gặp được một chút hài tử muốn cùng ngươi chơi game, làm ơn tất đáp ứng bọn chúng cũng không ác ý, điều kiện tiên quyết là ngươi cùng bọn chúng chơi game. Ba, tại đỡ đẻ trong đại học không có tử vong, chỉ có tân sinh. Bốn, đỡ đẻ trong đại học không tồn tại tật bệnh, nếu quả như thật sinh bệnh, xin mời tiến về lầu 5, nơi đó có bác sĩ lại trợ giúp ngươi, nếu như bệnh tình nghiêm trọng, bác sĩ sẽ đích thân tới đón ngươi. Năm, tại đỡ đẻ trong đại học, bác sĩ hoặc y tá chỉ tồn tại một loại, đó chính là đỡ đẻ bác sĩ hoặc y tá, như ngài gặp phải mặt khác bác sĩ hoặc y tá, xin mời lập tức rời xa cũng báo cáo viện trưởng. 6. Đỡ đẻ trong đại học không có viện trưởng. 7. Tại đỡ đẻ trong đại học thường xuyên sẽ có y tá hoặc là bác sĩ bởi vì một ít tình huống mà đến mất, bọn chúng đều bị giam tại lầu 4, xin mời cẩn thận thông hành. 8. Không ai có thể tại đỡ đẻ trong đại học sống qua một đêm, không có người sẽ ở đỡ đẻ trong đại học chết đi. 9. Thủy triều cuối cùng rồi sẽ bao phủ hết thảy. Giang Minh cùng Đồng Nôn rất mau nhìn xong những quy tắc này, 9 đầu quy tắc, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Mặc dù khả năng bởi vì chuyện lạ khôi phục thời gian quá lâu, trong đó một ít quy tắc sinh ra dị hóa, nhưng là thông qua cái này 9 đầu quy tắc, cũng coi là đối với đỡ đẻ đại học có một cái bước đầu quen biết giải. Xem hết cái này 9 đầu quy tắc đằng sau, Giang Minh không chút do dự có phán đoán, mang theo Đồng Nôn hướng phía trước mặt dãy kiến trúc kia chạy tới. Dù sao nơi đó mới là đỡ đẻ đại học chủ thể, vô luận là giải quyết trong bụng hải tử, hay là muốn tìm được rời đi biện pháp, đều cần tiến vào nơi đó. Mà lại thời gian dài đợi tại hôi vụ bên trong, sẽ có chuyện không tốt phát sinh, cho nên Giang Minh bọn chúng cũng không có khả năng một mực đần độn đứng ở chỗ này. Hắn cùng Đồng Nôn chạy mang theo trong sương mù ba động, những cử động này có khả năng sẽ khiến trong sương mù một chút tồn tại chú ý, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đang hướng về kiến trúc không ngừng đến gần trong quá trình, Giang Minh trong đầu hiện ra cái kia 9 đầu quy tắc, mà tại cái này 9 đầu trong quy tắc, tối dẫn lên Giang Minh chú ý, thì là đầu thứ nhất, không cần thời gian dài đợi tại trong sương mù xám, không phải vậy bọn chúng sẽ thấy ngươi. Điều quy tắc này đối với những người khác tới nói, khả năng chỉ là một đầu phổ thông quy tắc, lực hấp dẫn xa còn không bằng đằng sau mấy đầu quy tắc. Nhưng là đối với Giang Minh tới nói, điều quy tắc này đối với hắn rung động biển siêu phía sau mấy đầu, bởi vì đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy tương tự quy tắc. Đương nhiên, đỡ đẻ trong đại học hôi vụ Giang Minh cũng nhìn rất quen mắt, đây cũng là hắn lần thứ ba nhìn thấy cái này hôi vụ, tại trận đầu sống một mình vãi gì chuyện, trong hành lang hiện đầy cái này hôi vụ, nhưng lúc đó trong hành lang hôi vụ không hề giống nơi này dày đặc như vậy. Mà tại sống một mình vãi gì chuyện, có một đầu liên quan tới cái này hôi vụ quy tắc là, không cần thời gian dài đợi tại trong hành lang, bọn chúng sẽ thấy ngươi. Lần kia, Giang Minh tiến vào hôi vụ thời gian là ngày thứ hai, hắn vì trộm điện, tại hành lang ở giữa trong sương mù xám dừng lại thời gian hơi dài, sau đó đưa tới một cái giả mụ mụ. Mà tại trận thứ hai chuyện lạ thứ bảy bệnh dây trong tầng thứ bảy, cái này hôi vụ đã từng xuất hiện qua. Chỉ bất quá lần kia bởi vì chuyện lạ khôi phục trình độ không cao, hôi vụ mười phần mỏng manh, mà lần kia, tại trong tầng thứ bảy, cũng có một đầu cùng hôi vụ tương quan quy tắc, không cần thời gian dài đợi tại trong sương mù xám, không phải vậy bọn chúng sẽ thấy ngươi, không cần thời gian dài ở vào trong hắc ám, không phải vậy bọn chúng sẽ thấy ngươi. Một lần kia, Giang Minh bọn hắn vì mở ra quỷ môn cùng tiến vào nhà xác, cũng không có quá nhiều dừng lại, cho nên cũng không có bởi vì điều quy tắc này mà lọt vào nguy hiểm gì. Nhưng lần này, hôi vụ xuất hiện lần nữa, mà lại lần này xuất hiện địa phương là tại Già Thôn. Già Thôn không chỉ là cấp S chuyện lạ, hay là một cái khôi phục thời gian cao tới một tháng chuyện lạ. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, lần này hôi vụ so trước đó hai trận chuyện lạ đều muốn nồng hậu dày đặc, dì ra hàn ý phảng phất sâu tận xương thủy. Giang Minh vẹn vẹn chỉ là đứng tại trong sương mù xám, liền có thể cảm giác được một cỗ dùng mình, bị nhân để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này viễn siêu hai lần trước. Ba trận chuyện lạ, ba trận hôi vụ, ba lần đều là quỷ mẹ chủ trì, để hắn tiến vào chuyện lạ. Mà lại trừ sương mù xám kia bên ngoài, còn có cái kia phiến mang theo phức tạp hoa văn quỷ dị cửa gỗ. Sống một mình chuyện lạ có, thứ 7 bệnh dãy có, mà tại già trên thôn không, rất nhiều các vị tổ tiên cánh cửa kia cũng là giống nhau như lúc. Nhiều như vậy giống nhau, nếu như nhiều nhất trí. Giờ phút này, Giang Minh nhận ẩn có chút minh bạch tại ký ức bộ nhớ bên trong, đối mặt mình thôn trưởng lúc, tại sao phải tuyệt vọng nói ra mấy câu kia, tại ba trận quái dị chuyện, có một đầu bí ẩn không gì sánh được tuyến, xuyên qua từ đầu đến cuối quỷ mẹ đã sớm lưu đồ tốt hết thể Giang Minh có thể cảm giác được, vô luận là hôi vụ cũng hay là cửa gỗ, cũng chỉ là đầu này ẩn tàng tuyến bên trong, bắt mắt nhất một bộ phận, hoặc là nói, một cái đầu sợi. Đường dây này chân chính bí ẩn bộ phận còn giấu ở dưới mặt nước, nhưng hắn giờ phút này vẫn như cũ thấy không rõ. Đường dây này, có lẽ chỉ có khi hắn xử lý tất cả nguyên nhân, tìm về tất cả ký ức thời điểm mới có thể biết được. Cho nên nói, trong sương mù xám bọn chúng là cái gì đây? Chẳng lẽ liền bèn bèn chỉ là giống ngay lúc đó giả mụ mụ một dạng, là quỷ gì sao? Nghĩ tới đây, Giang Minh bước chân chậm lại, đây cũng không phải là bởi vì hắn thể lực tiêu hao hầu như không còn mà là bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy kiến trúc đến. Nhưng khi Giang Minh đến gần thấy rõ ràng cái này kiến trúc nguyên trạng lúc, mới phát hiện, đó căn bản không phải cái gì cái gọi là kiến trúc, mà là một vòng không trọn vẹn đại nhật. Hi hi ha ha, ta bắt được ngươi đi. Một cái toàn thân huyết hồng hài đồng từ trong sương mù xám thò đầu ra, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hài đồng này cả tấm làn da bị tươi sống lột xuống tới, phía dưới các loại sợi cơ nhục cùng xương cốt có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, nó rũa ra máu me đầm địa hai tay, bắt lấy trốn ở một chỗ trong bụi cỏ da bọc xương Giang Minh, trên mặt treo lên một cái ngây thơ, mà làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, hiện tại đến lượt ngươi tới tìm ta. Theo lời nói này rơi xuống, hai đồng hướng phía hôi vụ chỗ sâu chạy tới, lưu lại một cái nho nhỏ màu đỏ như máu dấu chân. Nhìn xem hài đồng này biến mất không thấy gì nữa, Giang Minh cũng không có đi đuổi theo, chỉ là lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ. Trong lúc bất chợt, Giang Minh cảm giác được một cỗ đau nhức kịch liệt từ hốc mắt chuyển đến, cỗ này đau đớn tới nhanh như vậy, kịch liệt như thế, để cho dù là đã thành thói quen chịu đựng thống khổ hắn cũng không khỏi đến che mắt. Hô hô, Giang Minh thở ra một cái thật dài, buông ra tay của mình, nhìn về phía trước, lại phát hiện chỉ có một nửa tầm mắt. Không hề nghi ngờ, tại trong trò chơi này, hắn bị bắt được làm thua trừng phạt, đã mất đi một chút đồ vật. Mắt trái của hắn bị hài đồng bị dị cầm đi. Nhưng Giang Minh tại cảm nhận được điểm này đằng sau, ngược lại thở dài một hơi, còn tốt, lần này lấy đi chỉ là một con mắt. Giang Minh đối với cái này rất may mắn, bởi vì một con mắt thôi, không có gì lớn cái này tại hắn không may kiếp sống bên trong, tính không được cái gì. Hắn làm bản thể, phân liệt mấy chục cái nguyên nhân, nhưng là giống như cái này vận khí xấu không có phân đi ra, dẫn đến cơ hồ không có kế thừa đến bất kỳ đạo cụ, máy bán hàng tự động cũng là chỉ có mấy cây khung sát, trong đầu ký ức cũng không nhiều, thuộc về là trời sập bắt đầu. Nhưng là đối mặt loại cục diện này, Giang Minh đã thành thói quen. Hắn không hề từ bỏ, ngược lại là thủ pháp kéo căng, không ngừng phát dụng, thông qua tính toán không ngừng ăn hết mặt khác ngụy nhân mạnh lên. Cuối cùng, thiên phú của hắn ký ức không ngừng hoàn chỉnh, nhưng là phát dụng lâu như vậy, trong tay có thể sử dụng đạo cụ trừ phổ thông một chút tạp vật, tỉ như bật lửa, chăn đông, khoai nưa thoải mái loại hình có thể sử dụng tinh phẩm đạo cụ cũng chỉ có hai loại, một cái là lúc đó cùng đường về đổi đạo cụ, một bình dược hoàn, ăn đằng sau, nhất định phải nằm bất động, mới có thể ẩn tàng khí tức, động lại không được. Còn có một cái thì là hắn muốn rời khỏi doanh địa thời điểm, Mã Lương cho một tấm bùa chú. Hiệu quả là sử dụng hết đằng sau đốt hết tất cả lý trí giá trị, sau đó tăng lên trên diện rộng tiên phú. Tuy nói là hai loại đạo cụ, nhưng là trên thực tế chỉ có một dạng đạo cụ có thể sử dụng, chính là bình thuốc kế hoàn. Lúc đó Giang Minh nương tựa theo viên thuốc này che giấu khí tức năng lực, giết mấy cái ngụy nhân Giang Minh. Giết người biện pháp cũng không khó, hắn biết rõ chính mình thiếu khuyết cùng thiếu hụt, đối kháng chính diện khẳng định không phải mặt khác ngụy người đối thủ, cho nên hắn lựa chọn hạ độc thủ. Xuống hấp thủ cũng là có coi trọng nhất định phải chọn một cái ngụy mọi người yếu đất nhất, không có nhất phòng bị đoạn thời gian, dạng này tỷ lệ thành công tái cao. Mà dạng này đoạn thời gian có hai cái, một cái là đi ngủ, một cái khác thì là đi nhà xí. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn lựa chọn loại thứ hai, bằng vào dược hoàn ẩn nấp năng lực, hắn sớm tiềm phục tại trong nhà vệ sinh, mượn nhờ nhà vệ sinh bóng ma che giấu mình thân thể, sau đó tại ngụy mọi người cởi quần, là lúc yếu đất nhất. Một đao kết liêu bọn chúng. Mà vừa rồi, hắn ngay tại phục kích một cái khác ngụy người thời điểm, hắn thế mà đột nhiên mang thai. Cái kia cố đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt để hắn trong nháy mắt bại lộ, nhưng cũng may hắn chiếm cứ vị trí rất tốt, dù là sớm bại lộ một chút, cũng là hữu kinh vô hiểm xử lý cái kia ngụy nhân Giang Minh. Đằng sau, trong bụng hải tử không ngừng thôn vệ lấy lực lượng của hắn, hắn lại không có thể bổ sung năng lượng đạo cụ, kém chút bị hút thành thây khô. Thật vất vả đến đỡ đẻ đại học, nhìn thấy phía trước có một cây có thể bổ sung năng lượng xương gà, xoắn suýt nửa ngày vừa mới chuẩn bị đi lấy thời điểm, liền bị nhân một cước đạp tiến đến. Đỡ đẻ đại học hắn vốn là dự định tiến đến, bị đạp tiến đến mặc dù cùng hắn nghĩ có chút khác biệt, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Có ai nghĩ được, hắn vừa tiến đến, liền có một cái bị lột ra hải tử xuất hiện tại trước mắt hắn, còn muốn cùng hắn chơi game. Giang Minh cấp tốc nhìn mấy lần quy tắc đằng sau, liền biết tiểu hài này không dễ chọc. Suy tư một phen đằng sau không nói gì, cũng không đồng ý, cũng không cự tuyệt. Có thể đứa bé kia cảm thấy Giang Minh trầm mặc là ngầm thừa nhận, thế là rất hưng phấn bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi. Bọn hắn muốn tiến hành trò chơi là chơi trốn tìm, song phương thay phiên khi ẩn nút nhân cùng bắt người quỷ. Mỗi trận trò chơi 2 lần, thời hạn 20 phút, nhân có 10 phút đồng hồ thời gian có thể lựa chọn ẩn nút địa điểm, mà quỷ tại 10 phút đồng hồ này kết thúc về sau, cũng có 10 phút đồng hồ thời gian tìm đến nhân. Nếu là quỷ có thể tìm tới nhân, đó chính là quỷ thắng, có thể lấy đi nhân một bộ phận đồ vật, trái lại cũng thế. Mà đang tiến hành trò chơi trong quá trình, có thể miễn phải bị trong sương mù xám bọn chúng nhìn thấy. Vừa rồi Giang Minh đã cùng hai đồng quỷ dị tiến hành hai trận trò chơi, trận đầu trong trò chơi, hai đồng đóng vai quỷ tìm được hắn, mà hậu thân phần trao đổi, hắn làm quỷ đi tìm hai đồng quỷ dị, nhưng rất hiển nhiên, hắn không tìm được. Giang Minh bởi vậy đã mất đi hai dạng đồ vật, thứ nhất dạng đồ vật là một cái ngón út, mà thứ hai dạng đồ vật thì là hắn một bộ phận quyền hành. Khi Giang Minh mất đi một bộ phận quyền hành thời điểm, hắn mới trực quan cảm nhận được hài đồng này quỷ dị mức độ nguy hiểm, thua trò chơi, nó thế mà ngay cả quyền hành đều có thể cướp đi. Cùng hài đồng này quỷ dị chơi game phong hiểm quá cao, nói như vậy, Giang Minh giờ phút này hẳn là tìm kiếm biện pháp đi thoát khỏi hài đồng này. Nhưng là rất nhanh, Giang Minh trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ mới, để hắn lựa chọn tiếp tục cùng hài đồng này quỷ dị chơi tiếp tục. Nếu cùng hài đồng này quỷ dị chơi game, thua đằng sau liền sẽ mất đi một ít gì đó, vậy chỉ cần không thoát khỏi được nó, một mực chơi tiếp tục, một mực thua, vậy cuối cùng hài đồng này sẽ cướp đi ta tất cả. Đây là một cái rất hợp lý phỏng đoán. Mà căn cứ điều phỏng đoán này, Giang Minh nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là hắn phân liệt không ít ngụy nhân đi ra, nhưng là khác biệt ngụy nhân thức tỉnh thời gian là khác biệt có sớm có chậm. Cái này mang ý nghĩa, trước đó thức tỉnh đến sớm một chút ngụy nhân, đang mang thai đằng sau, liền sẽ đi vào đỡ đẻ đại học. Mà đi tới nơi này, bọn chúng bên trong một chút liền xác suất lớn sẽ cùng hài đồng này quỷ dị đối đầu, sau đó thua trận trò chơi, thua trận quyền hành. Nghĩ tới đây, Giang Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, khả năng này không nhỏ, dù sao theo thời gian từ từ trôi qua, già trong thôn còn lại ngụy nhân hẳn là càng ngày càng khó giết, quyền hành đều không ngừng tụ hợp cùng một chỗ mới đối. Nhưng ta giết những cái kia ngụy nhân, không chỉ có thực lực yếu, quyền hành còn thiếu, nguyên lai là bởi vì có một bộ phận bị giữ lại. Ngụy người ký ức cùng tiên phú đều là dựa vào quyền hành tồn tại, ta nếu là muốn có được trí nhớ đầy đủ cùng tiên phú, nhất định phải đem bị hài đồng quỷ dị thắng đi bộ phận này cầm về. Đây chính là Giang Minh muốn tiếp tục cùng hài đồng này quỷ dị chơi game nguyên nhân, hắn muốn đem để lại đây quyền hành toàn bộ thắng trở về. Giang Minh nhìn trên mặt đất những hài đồng kia quỷ dị lúc rời đi, lưu lại màu đỏ như máu dấu chân, chơi trốn tìm sao. Hiện nay, đến phiên ta tới làm quỷ bắt nhân chương 266, sợ hãi chương 266, sợ hãi đại nhật thân thể tàn phế lặng lặng đứng ở trong sương mù xám, mặc dù chỉ còn thi thể, nhưng là quanh thân vẫn như cũ tản ra quang mang nhàn nhạt, ngăn trở chung quanh hôi vụ xâm nhập. Chính là bởi vì như vậy, đại nhật chung quanh xuất hiện một mảnh không có chút nào hôi vụ thành tịnh khu vực. Nhưng từ phương xa nhìn, đại nhật thân thể tàn phế chung quanh vẫn như cũ bị một chút dâng lên hôi vụ che lấp thân hình, cho nên nhìn qua có chút như ẩn như hiện. Giang Minh chính là thấy được điểm này, mới mang theo đồng ngôn triều lấy đại nhật thân thể tàn phế phương hướng chạy tới. Dù sao đại nhật là chân thần, mặc dù đã vất lạc, nhưng vẫn như cũ không trở ngại hắn là thế giới này chủ nhân chân chính. Hiện tại đỡ để trong đại học xuất hiện bộ này đại nhật thân thể tàn phế, khẳng định không phải thật sự nhưng cũng hẳn là cùng đại nhật quan hệ không ít. Vì cái gì Giang Minh dám khẳng định như vậy đâu? Bởi vì hắn từng tại những địa phương khác cũng thấy qua cùng hiện tại cái này giống nhau như lúc đại nhật thân thể. Bất quá đỡ để đại học cái này đại nhật thân thể là thân thể tàn phế mà hắn nhìn thấy cái kia, không chỉ có là hoàn chỉnh, hơn nữa còn treo cao tại bầu trời. Đương nhiên, bộ kia hoàn chỉnh đại nhật thân thể không chỉ có Giang Minh gặp qua, đồng luôn cũng đã gặp, thậm chí toàn bộ doanh địa người cũng đã gặp. Bởi vì Giang Minh nhìn thấy, chính là treo cao tại trên doanh địa chống không vầng đại nhật kia. Đây không phải là chân chính đại nhật bản thể, mà là hắn sau khi ngã xuống bộ phận quyền hành biến thành, tạo thành doanh địa, cho nhân loại sau cùng che chở. Mà đỡ để trong đại học tại sao phải có vầng đại nhật này thân thể tàn phế, Giang Minh có một cái rất hợp lý phỏng đoán, đó chính là già trong thôn chân thần đại nhật quyền hành, chính là đến từ nơi này. Trong doanh địa có chân thần quyền hành biến thành một vòng đại nhật, doanh địa là người chơi nơi ẩn nút, nhưng cùng lúc, doanh địa còn có một cái tên khác, đại học. Khác biệt doanh địa chính là khác biệt đại học, đồng luôn bọn hắn vị trí doanh địa, liền gọi là Lâm Hải Đại học. Trong đại học có chân thần đại nhật quyền hành, mà rất khéo, đỡ để kỹ thuật lão niên huấn luyện đại học cũng là một cái đại học, mà tại giả thôn, đồng dạng có chân thần đại nhật quyền hành. Mà ở chỗ này còn có một vòng đại nhật thân thể tàn phế, cho nên không khó suy luận ra như thế một cái quá trình, lúc đó đỡ để trong đại học vầng đại nhật này hẳn là cùng mặt khác doanh địa một dạng, đại nhật treo cao bầu trời, quyền hành ẩn chứa trong đó. Nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, vầng đại nhật này vẫn lạc, ẩn chứa trong đó quyền hành cũng chạy tới giả thôn, bị trước đó Lý Lao gia cùng hiện tại thôn trưởng cầm giữ. Quá trình hẳn là như thế một cái quá trình, mà bây giờ cái này hôi vụ rõ ràng là có đối với người chơi bất lợi, vầng đại nhật này mặc dù chỉ còn một chút thân thể tàn phế, nhưng hiển nhiên cũng là có thể che chở người chơi. So với hôi vụ, Giang Minh càng tin tưởng đại nhật, cho nên Giang Minh mới không chút do dự mang theo đồng nôn chiều bên này chạy trốn. Hôi vụ vùi lấp hết thảy, ẩn tàng tất cả mọi người thân hình, thôn vệ tất cả mọi người thanh âm. Cuối cùng, chỉ còn hoàn toàn yên tĩnh. Giang Minh mang theo đồng nôn tại trong sương mù sáng chạy, tâm tình càng phát ra kiềm chế. Phía trước đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy hơn phân nửa đại nhật thân thể tàn phế, nhưng là hiển nhiên còn cách một đoạn. Càng là xâm nhập hôi vụ, Giang Minh cũng cảm giác cái này hôi vụ càng phát ra nồng hậu dày đặc, hôi vụ ẩm ướt dính không gì sánh được, muốn bám vào trên người bọn họ, hôi vụ vô cùng bất nhập. Giang Minh một hít một thở ở giữa đều sẽ phun ra nhàn nhạt hôi vụ. Giang Minh hô hấp trở nên có chút dồn dập lên, hắn cảm giác thân thể của mình thể lực tiêu hao đang tăng nhanh, thậm chí theo tại trong sương mù xám thời gian không ngừng dài hơn. Giang Minh trong đầu một chút xa xưa ký ức bắt đầu lại xuất hiện, không hiểu cảm xúc hiện trong lòng. Cái này hôi vụ rất không thích hợp. Giang Minh khẽ lắc đầu, muốn đem những này kỳ quái ý nghĩ vung ra đầu. Căn cứ quy tắc cùng trước đó kiến thức đến phỏng đoán, thời gian dài ở vào trong sương mù xám sẽ phát sinh chuyện xấu. Nhưng là giờ phút này Giang Minh lại không thể lập tức rời đi hôi vụ, dù là ý thức được điểm này, cũng chỉ có thể yên lặng tăng thêm tốc độ, muốn càng nhanh chóng hơn chạy ra hôi vụ trong phạm vi. Lộc cộc, Giang Minh uống xong một ngụm canh gà bổ sung thể lực, vừa định đem ra châu túi nước đưa cho đồng luôn thời điểm, một mực hoàn toàn yên tĩnh trong sương mù xám, một đạo thanh âm yếu ớt từ đó vang lên, "Ùng, đây là một tiếng chó sủa, thanh âm cực kỳ nhỏ bé, nếu như không lắng nghe, căn bản nghe không được." Giang Minh đang nghe thanh âm này đằng sau, vốn là không có ý định quá nhiều hiểu, nhưng là không biết thế nào, khi hắn nghe được cái này âm thanh chó sủa đằng sau, đã từng trong đầu ký ức bị tỉnh lại. Đoạn ký ức này có thể không thế nào mỹ hảo, cho nên khi Giang Minh trong đầu xuất hiện đoạn ký ức này thời điểm, hắn khẽ nhíu mày, muốn vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục hướng phía trước mặt đại nhật thân thể tàn phế phóng đi. Mà theo Giang Minh lần này động tác, trong xương mù xám tiếng chó sủa lại ngừng nghỉ xuống dưới, giống như là từ bỏ, lại như là tại ở nhẫn. Rất nhanh, tiếng chó sủa biến mất không thấy gì nữa, Giang Minh mang theo đồng luôn tiếp tục chạy về phía trước, nhưng là một lát sau đằng sau, Giang Minh dừng bước. Không thích hợp. Giang Minh nhìn về phía trước như ẩn như hiện đại nhật thân thể tàn phế, lúc nói chuyện, một vệt kim quang ẩn ẩn tại trong xương mù xám hiện lên. Tại vừa rồi hắn cùng đồng luôn lúc tiến vào, đại nhật kia thân thể tàn phế chính là bộ dáng này. Tới hiện tại, hắn cùng đồng luôn chạy nửa ngày, theo lý mà nói khoảng cách hẳn là kéo gần lại không ít mới đối, nhưng là đại nhật kia thân thể tàn phế vị trí hay là xa như vậy, từ đầu đến cuối không có phát sinh cải biến. Không đối, bọn hắn thậm chí khoảng cách đại nhật thân thể tàn phế càng ngày càng xa. Bọn hắn hướng phía đại nhật thân thể tàn phế phương hướng chạy, nhưng là ngược lại cách hắn càng ngày càng xa. Giang Minh quay đầu nhìn về phía đồng nôn, thời khắc này đồng nôn hiển nhiên cũng nhận hôi vụ ảnh hưởng, há mồm cắn tay phải ngón tay cái, con ngươi thu nhỏ, hô hấp có chút dồn dập nói ra, xác thực không thích hợp, chạy thời gian dài như vậy, chúng ta khoảng cách đại nhật khoảng cách ngược lại biến xa. Mà lại đồng nôn hít thở sâu một hơi, chậm chậm đằng sau nói tiếp, mà lại ta luôn cảm giác, cái này hôi vụ bên trong, có đồ vật gì đang nhìn ta, trong nội tâm của ta một chút không tốt suy nghĩ, một chút ẩn tàng rất sâu sợ hãi cũng đang từ từ hiện hiện. Đồng nôn đánh đáy lòng trong mắt cho là mình chính là nhân vật chính, trừ Lý Ngư bên ngoài, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng là giờ phút này, lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Xem ra trong đầu hắn hiện hiện ký ức đối với hắn ảnh hưởng xác thực rất sâu. Lúc này, Giang Minh vươn tay nắm chặt một nắm cho sương mù, nhưng rất nhanh, hôi vụ từ giữa ngón tay chạy đi. Giang Minh meo mắt lại nhìn về phía trước cách đó không xa như ẩn như hiện đại nhật thân thể tàn phế, phản phất chỉ cần Giang Minh lại nổ một phần lực, liền có thể vọt tới hắn phía trước. Tựa như khát nước đến cực điểm lữ giả là ở trong sa mạc đột nhiên nhìn thấy ốc đảo bình thường, để lâm vào tuyệt cảnh hắn đột nhiên nhìn thấy hy vọng, liều lĩnh phóng tới ốc đảo, nhưng trên thực tế, cái gọi là ốc đảo chỉ là ảo ảnh thôi. Khát nước đến cực điểm lữ giả sẽ vì này tiêu hao sau cùng năng lượng, cuối cùng chết tại mỹ hảo huyễn tưởng trước đó. Đồng luôn cắn ngón tay, lắc đầu nói ra, cũng có thể là thật nhưng chúng ta vĩnh viễn cũng không đến được nơi đó. Cái này giống như là treo ở con lừa đầu trước củ cải, con lừa nhìn thấy, nhưng vĩnh viễn ăn không được. Nói đến đây, đồng luôn thanh âm trở nên có chút xa xút, đúng vậy, vĩnh viễn ăn không được. Giang Minh nhìn đồng luôn vài lần, sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, vô luận là ảo ảnh hay là con lừa củ cải, hiện tại khẳng định là không thể đi thêm về phía trước chạy, cái này sẽ chỉ uổng phí sức lực. Các loại nghĩ biện pháp, tìm tới thông hướng đại nhật thân thể tàn phế biện pháp, hoặc là nói, tìm tới đỡ để đại học chân chính chủ thể bộ phận. Không phải vậy chúng ta liền bị vây chết tại cái này hôi vụ bên trong. Giang Minh bóp nát một đoàn hôi vụ, sau đó nhìn bay lên từng sợi hôi vụ, ánh mắt có chút ngưng trọng, chiếu trước mắt xem ra, ở vào trong sương mù sấm này, tại trên giác quan, liền để chúng ta có một loại cảm giác hít thở không thông, biểu hiện tại trên thân thể, sẽ tăng lên thể lực tiêu hao, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng cảm xúc trừ những này đối với chúng ta tự thân ảnh hưởng bên ngoài, quy tắc bên trong còn nói thời gian dài ở vào trong sương mù sấm sẽ bị bọn chúng nhìn thấy. Nói đến đây, Giang Minh dừng một chút, suy tư một phen đằng sau nói tiếp, căn cứ ta trước đó một chút kinh nghiệm đến xem, trong sương mù sấm bọn chúng bên trong, hẳn là sẽ có quỷ dị loại hình tồn tại. Đồng Nôn nghe đến đó, thần sắc ngược lại đã thả lỏng một chút, nhưng hô hấp hay là gấp rút, cắn móng tay nói ra, chỉ là quỷ dị sao? Giang Minh nhìn xem Đồng Nôn cái dạng này, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi làm sao? Tình trạng của ngươi có điểm gì là lạ? Đồng Nôn nghe được lời nói này, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hô hấp dồn dập nói, ta không có việc gì. Đồng Nôn một bên nói, một bên vô ý thức gặm móng tay, hắn răng gặm ăn tốc độ càng lúc càng nhanh, móng tay bị hắn gặm đến cao thấp không đều, rất nhanh, móng tay bị hắn gặm xong, sau đó là huyết đủ, mềm mại huyết nhục bị gặm cắn, điểm điểm máu tươi dần dần nhuộm đỏ móng tay, nhưng Đồng Nôn giống như là không có phát giác bình thường, trừng trong mắt lâm vào sợ hãi trong hồi ức, vẫn tại gặm cắn. Giang Minh nhíu mày nhìn xem một màn này, nhưng là cũng không có lập tức đi ngăn cản Đồng Nôn gặm ăn ngón tay lần này hành vi, nói như vậy, loại hành vi này sẽ chỉ ở tiểu hài tử trên thân xuất hiện. Một chút người trưởng thành cũng sẽ có loại hiện tượng này, nhưng là phần lớn đều là bởi vì thói quen nguyên nhân. Mà hắn cùng Đồng Nôn ở chung được lâu như vậy, trước đó hắn chưa bao giờ biểu hiện ra loại hành vi này, mà kết hợp Đồng Nôn vừa rồi biểu hiện đến xem, Đồng Nôn nghĩ lại tới không tốt ký ức, sau đó mượn nhờ cắn ngón tay làm dịu lo nghĩ cùng sợ hãi. Giang Minh nhìn xem Đồng Nôn cái dạng này, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi trong đầu chỗ hiện hiện ký ức, cùng trong xương mù xám tiếng chó sủa, trong đầu có một cái phỏng đoán. Hắn dựng vào Đồng Nôn bả vai, mở miệng nói ra, "Đồng Nôn, nói cho ta biết, ngươi đang sợ hãi cái gì?" Đồng Nôn ngẩng đầu, trong mắt là không cầm được sợ hãi, dùng cái kia bị cắn ra máu tươi kết gấp giữ chặt Giang Minh, run rẩy mở miệng nói ra, "Không cần, không nên rời bỏ ta." Giang Minh lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, "Tốt tốt tốt, ta không rời đi ngươi, ngươi nhìn, ta một mực tại lôi kéo ngươi đây." Giang Minh nói như vậy lấy lúc, ánh mắt nhìn về phía Đồng Nôn bắt lấy cánh tay của mình bộ phận, ở nơi đó, huyết dịch nhuộm dần tại Đồng Nôn mấy cái trên đầu ngón tay, xuất hiện mấy đạo vết cắt, tựa như là vết cào một dạng. Ý nghĩ này đột ngột xuất hiện tại Giang Minh trong đầu, ngay tại ý nghĩ này thời điểm xuất hiện, nồng hậu dày đặc hôi vụ giống như là cây bông bình thường trùng điệp đè ép ở Giang Minh, phản phất muốn đem Giang Minh phổi tất cả không khí toàn bộ gạt ra. Giang Minh cảm giác đại não có chút khuyết dưỡng, cảm giác hít thở không thông đánh tới, vô số phân loạn ký ức xuất hiện, từng tại sống một mình quái dị chuyện, cùng đại hoàng đánh cờ đủ loại chi tiết hồi ức lại xuất hiện, Vương vương vương. Tiếng chó sủa tại trong sương mù xám lại xuất hiện. Nghe được thanh âm quen thuộc này, tại sống một mình quái dị chuyện, bị đại hoàng mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh chẳng cảnh phảng phất liền muốn ở trước mắt lại xuất hiện. Sợ hãi là nhân loại khắc sâu nhất tình cảm, chân chính sợ hãi sẽ nương theo con người khi còn sống, có đôi khi ngươi cho rằng ngươi đã thoát khỏi sợ hãi. Thế nhưng là coi ngươi nhìn thấy cảnh tượng tương tự, hoặc là tương tự lời nói, loại kia cực hạn sợ hãi liền lại sẽ hiện lên ở trong lòng của ngươi. Giang Minh xuất sinh lần đầu tiên nhìn thấy vật sống chính là đại hoàng, cách nay mới thôi tiếp cận nhất tử vong kinh lịch cũng là nó mang tới. Đủ. Giang Minh mạnh hất ra đồng nôn bàn tay, trái tim nhảy lên kịch liệt, trung điệp thở hổn hển, trong mắt là không cầm được vẻ sợ hãi. Hắn đột nhiên nhìn bốn phía, vẫn như cũ chỉ là một mảnh nồng hậu dày đặc hôi vụ. Giang Minh thấy thế trong nháy mắt thở dài một hơi, tình huống xấu nhất chưa từng xuất hiện, cái kia đã từng mang cho hắn ác ngộng màu vàng đất đại cầu không có giống hắn tưởng tượng như thế đột nhiên xuất hiện. Mà đồng nôn khi nhìn đến Giang Minh hất tay của hắn ra đằng sau, sắc mặt bá một chút trắng ra, đã từng kinh khủng hồi ức xuất hiện lần nữa. Giang Minh nhìn thấy đồng nôn cái dạng này, trái tim đột nhiên nhảy một cái, lập tức bắt lấy đồng nôn tay, mở miệng nói ra, đồng nôn. Đừng sợ. Cái này hôi vụ tại phóng đại sợ hãi của chúng ta cảm xúc, nó tại dẫn dắt chúng ta kinh khủng nhất hồi ức. Không có khả năng sợ sệt. Không có khả năng e ngại. Đã nghe chưa? Đồng nôn. Giang Minh điên cuồng đối với đồng nôn thuyết đạo, nhưng đồng nôn giờ phút này lại ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nói ra, người đã nghe chưa? Cái gì? Giang Minh nghe được tiếng chó sủa càng lúc càng lớn, tựa như là đã từng đại hoàng giờ phút này ngay tại ở bên thai của hắn một dạng, nhưng là hiện tại đồng nôn nghe được hiển nhiên không phải cái này. Đồng nôn ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, nói ra, ta nghe thấy được, ta đều nghe thấy được theo đồng nôn triệt để lâm vào sợ hãi của nội tâm, vô biên hôi vụ điên cuồng dâng lên, Giang Minh cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ bao trùm đồng nôn, muốn đem hắn đưa vào hôi vụ chỗ sâu. Giang Minh thấy thế, trong nháy mắt bắt lấy đồng nôn bàn tay. Dù sao căn cứ hiện tại phán đoán, cái này hôi vụ sẽ kích phát sợ hãi, sau đó nỗi sợ hãi này lại sẽ trả lại hôi vụ. Giang Minh cũng không dám để cái này hôi vụ đem hiện tại hãm sâu sợ hãi đồng nôn bắt đi, đồng nôn ở bên cạnh hắn, hắn còn có thể trấn an một chút. Nếu như bị hôi vụ bắt đi, đồng nôn sợ hãi toát ra đến, cái kia thân ở trong xương mù xám hắn tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Phốp thử, một chút máu tươi bị cường đại đè ép lực chen đến Giang Minh trên bàn tay, Giang Minh nhìn xem chính mình máu me đầm địa bàn tay, trong đầu liên quan tới đại hoàng ký ức xuất hiện lần nữa, tấm kia làm người ta sợ hãi mặt chó phảng phất ngay tại trước mắt của hắn. Theo Giang Minh ký ức không ngừng hiện, sợ hãi trong lòng liền càng phát ra thâm hậu. Hắn phảng phất về tới lúc đó nhỏ yếu bất lực lúc chính mình bị đại hoàng ngồi xổm ở trong phòng ngự sát. Cùng lúc đó, trong sương mù xám tiếng chó sủa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng ồn ào, vương vương vương, vương vương vương. Đại hoàng tiếng kêu càng ngày càng gần, càng ngày càng quen thuộc, phảng phất ngay tại bên tai của hắn một dạng. Thảo. Giang Minh thầm mắng một tiếng, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, nếu bàn tay máu me đầm địa sẽ câu lên hắn không tốt ký ức, vậy hắn dứt khoát liền nhắm mắt lại. Mà khi Giang Minh nhắm mắt lại đằng sau, đã mất đi máu tươi quá nhiều, hồi ức yếu bớt, bên tai tiếng chó sủa sát thực nhỏ không ít. Cảm nhận được điểm này, Giang Minh trong lòng chấn động, đem tất cả khí lực tụ tập trên tay, sau đó đột nhiên kéo một phát, đồng nôn thân thể bị kéo lại. Giang Minh trong lòng vui mừng, lập tức mở to mắt, nhưng là dáng tươi cười lại lập tức cứng ở trên mặt, hắn nhìn thấy tại trước mắt mình, đại hoàng giống người mà không phải người mặt chó lại một lần nữa xuất hiện, tấm kia nhân cách hóa trên mặt chó, lộ ra quen thuộc, làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, thanh hôi nước bọt theo nó miệng chó nhỏ xuống. Giang Minh, đã lâu không gặp. Chương 267, lưỡng nan lựa chọn. Chương 267, lưỡng nan lựa chọn. Hài đồng thở thiếu thời tao nộ qua thương tích, sẽ một mực còn sót lại tại ký ức chỗ sâu. Dù là theo thời gian trôi qua, ký ức từ từ bị quên lãng, nhưng khi gặp được quen thuộc tình cảnh lúc, những này giấu ở sâu trong nội tâm đau xót vẫn như cũ sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Thảo. Khi đại hoàng thanh âm cùng gương mặt lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, Giang Minh con người đột nhiên thu nhỏ, trái tim không bị khống chế điên cuồng loạn động đứng lên, cơ bắp cấp tốc kéo căng. Trong thoáng chốc, Giang Minh phản phất lại về tới bị đại hoàng ngăn ở trong phòng ngủ thời gian, đã từng vô lực cùng khủng cụ tăng lên, quét sạch toàn thân. Theo trước mắt đồng luôn biến thành đại hoàng bộ dáng, Giang Minh tâm bên trong khủng cụ trong nháy mắt tăng lên, nguyên bản nắm chắc đồng nôn tay cũng buông lỏng ra một chút. Mà như vậy a vừa buông lỏng, hôi vụ cấp tốc bao phủ lại đồng nôn tất cả thân thể, lôi kéo lực lượng trong nháy mắt bị lớn, đem đồng nôn thân thể đột nhiên hướng phía trong sương mù xám thoát đi. Đồng nôn thân thể bị hôi vụ triệt để bao phủ lại, hoàn toàn biến mất tại trong sương mù xám. Đại hoàng tại biến mất tại trong sương mù xám một khắc cuối cùng lúc, bàn tay bắt lấy Giang Minh cánh tay, dùng vết máu cầm ra một đạo vết cào trên mặt lộ ra đùa cợt dáng tươi cười, ngươi trốn không thoát. Giang Minh cứ như vậy nhìn xem đại hoàng biến mất tại trong sương mù xám. Hắn nhìn xem nồng hậu dày đặc hôi vụ khẽ như mày, sau đó giống như là cảm ứng được cái gì, lông mày giãn ra. Thời khắc này Giang Minh không có bất kỳ cái gì muốn đi tìm đồng nôn ý tứ, mà là túi đầu nhìn mình trên cánh tay vết cào đạo này vết cào nhìn rất quen mắt, cũng đã từng hắn cùng đại hoàng ở phòng khách chém giết lúc lưu lại vết cào rất tương tự. Càng là hồi ức đã từng sự tình, khủng cụ liền sẽ càng rất. Đạo này vết cào chính là đại hoàng lưu cho Giang Minh hồi ức neo điểm. Cho nên Giang Minh mặt không thay đổi đem cánh tay bên trên vết máu trực tiếp biến mất, sau đó dùng ngón cái cùng ngón trỏ xoa nắn vết máu, bắt đầu chậm rãi tự hỏi. Cùng vừa rồi suy đoán không sai biệt lắm, cái này hôi vụ có thể đối với người thể xác tinh thần sinh ra ảnh hưởng, mà tại rất nhiều cảm xúc bên trong, ảnh hưởng nặng nhất không hề nghi ngờ chính là khủng cụ loại tâm tình này. Hôi vụ sẽ câu lên người nội tâm chỗ sâu hoảng sợ nhất hồi ức, sau đó không ngừng tăng cường đoạn này hồi ức. Dù là người hiện tại đã có được đối kháng lúc đó tình huống năng lực, nhưng là cái này không dùng được, tại cái này hôi vụ không ngừng ảnh hưởng dưới, lúc đó dưới tình huống đó khủng cụ cũng bất lực sẽ không bị đoạn tăng cường. Sự tình vừa rồi rất không thích hợp. Bởi vì hiện tại Giang Minh đã không còn là đã từng đối mặt đại hoàng lúc cái kia tỉnh tỉnh mê mê người mới, nơi này cũng không còn là độc cư cái kia không đường có thể trốn hoàn cảnh. Mà lại cái này đại hoàng xuất hiện hiển nhiên rất đột ngột, nó không có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không có khả năng đột nhiên thay thế đồng luôn thân thể. Cho nên rất hiển nhiên, vừa rồi đại hoàng cũng chỉ là một cái ảo giác, là nội tâm của hắn khủng cụ ký ức biến hóa. Điểm này Giang Minh rất dễ dàng liền có thể đoán được, nhưng là nhiều khi, coi như đoán được khủng cụ cũng sẽ không tiêu tán. Huống chi, thời khắc này Giang Minh còn bị hôi vụ bao phủ, khủng cụ cảm xúc lại càng dễ bị khiên động. Giang Minh đem trong tay vết máu vào mở, ánh mắt có chút âm trầm, hôi vụ đưa tới khủng cụ là bắt nguồn từ nội tâm chỗ sâu nhất ngoại giới lực lượng rất khó đưa đến can thiệp tác dụng, có hơi phiền phái á ông ông ông. Trong sương mù xám, từng tiếng chó sủa lần nữa truyền đến, so trước đó thanh âm càng thêm rõ ràng. Giang Minh rất quen thuộc thanh âm này, đây là đại hoàng thanh âm, là nội tâm của hắn khủng cụ một cái cụ hiện hóa, khi hắn nội tâm xuất hiện khủng cụ thời điểm, chó này tiếng kêu vẫn tồn tại. Nhưng là lần này có chỗ khác biệt, lần này trừ tiếng chó sủa bên ngoài, trong sương mù xám còn ẩn ẩn trộn lẫn lấy một chút mặt khác thanh âm. Giống như là hài đồng chơi đùa thanh âm, lại như là cổ quái nỉ non âm thanh, hoặc là sắp chết người tiếng cầu cứu. Giang Minh vẹn vẹn chỉ là nghe một hồi, liền làm được phán đoán, hôi vụ bao phủ thời gian của ta không phải dài lắm, ta trải qua chuyện lạ so đồng luôn nhiều, nội tâm cũng so đồng luôn người mới này kiên định một chút, cho nên giờ phút này hôi vụ có thể khiên động sợ hãi của ta, hay là liên quan tới đại hoàng. Những âm thanh này tại trong trí nhớ của ta không có gì ấn tượng, hẳn không phải là thuộc về ta khủng cụ ký ức. Cho nên nói, đây là thuộc về đồng luôn hoặc là nói, còn lại người chơi khủng cụ ký ức. Đây là một cái không tốt điểm báo. Dù sao vừa rồi Giang Minh chính là trước hết nghe đến đại hoàng tiếng chó sủa, đằng sau khủng cụ ký ức không ngừng được tăng cường, sau đó đại hoàng mới xuất hiện. Mà bây giờ, hắn nghe thấy được thanh âm khác, đây khả năng mang ý nghĩa, người khác ở sâu trong nội tâm hoảng sợ nhất chẳng cảnh cũng muốn xuất hiện tại trước mắt của hắn. Khủng cụ là nhân loại nhất không thể ma diệt tình cảm, khi người hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi lúc, sẽ đánh mất tất cả năng lực phản kháng, vừa rồi đồng ngôn chính là như vậy. Mà tại trong sương mù xám, khủng cụ liền bị không ngừng tăng cường, lâm vào mức độ này cơ hồ có thể nói là tất nhiên. Bất quá, nếu là ý chí đầy đủ ương ngạnh, nói không chừng lúc này, Giang Minh đột nhiên nhớ tới một chút chi tiết, không đối. Dù là ý chí lại ngoan cường người gặp phải cái này hôi vụ, cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì trong sương mù xám này không chỉ có một người, dù là Giang Minh ý chí ương ngạnh đến không nhận bất luận cái gì khủng cụ dẫn động, nhìn thấy đại hoàng thờ ơ, nhưng là trừ hắn ra, trong sương mù xám còn có những người khác, còn có những người khác khủng cụ ký ức. Mà căn cứ tình huống vừa rồi đến xem, khi một người giống như là đồng luôn mở dạng, triệt để rơi vào khủng cụ đằng sau, hắn để lại ra khủng cụ cũng sẽ bị những người khác cảm giác đến. Người khác nhau chỗ gặp phải khủng cụ là khác biệt, có người bởi vì trong lòng hổ thẹn, phi thường e ngại cảnh sát, nhưng là tại những khác người xem ra, cảnh sát không chút nào đáng giá sợ sệt. Từ hướng này đến xem, giống như dù là rơi vào những người khác trong sự sợ hãi cũng không có việc gì. Dù sao ý chí của một người đã ương ngạnh đến ngay cả chính hắn trong lòng sợ hãi nhất hồi ức đều không thể dung chuyển, đôi kia những người khác khủng cụ đồ vật cũng không thế nào khả năng sợ sệt. Nhưng là sự thật cũng không phải là như vậy, bởi vì dựa theo Giang Minh vừa rồi lấy được tin tức đến phỏng đoán, khi khủng cụ lúc xuất hiện, hôi vụ sẽ cho người thay vào người trong cuộc khủng cụ cùng vô lực. Cũng tỉ như đồng ngôn bị khủng cụ thôn vệ, nếu như sợ hãi của hắn lan tràn đến Giang Minh trên thân, cái kia Giang Minh liền sẽ thay vào đã từng lâm vào khủng cụ đồng ngôn, thân lâm kỳ cảnh, cảm động lây. Cho nên tại trong sương mù xám đợi đến càng lâu, liền sẽ bị càng nhiều khủng cụ tập kích, chịu đựng vô số tra tấn. Ý chí lại ngoan cường người, tại loại này không ngừng thêm vào dưới sự sợ hãi cũng sẽ dần dần sụp đổ. Dù sao người ý chí là có cực hạn, nhưng là hôi vụ làm chuyện lạ một bộ phận, thế nhưng là không có cực hạn. Mà liền tại Giang Minh trong đầu nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện lạ ngay từ đầu lúc một câu. Câu nói này lúc đó Giang Minh không nghĩ ra là có ý gì, nhưng là tại lúc này, cùng tình huống hiện tại kết hợp với nhau, Giang Minh phảng phất minh bạch nó ẩn chứa hàm nghĩa, coi như thật sự có người ý chí lực có thể làm được tại thay vào vô số khủng cụ hồi ức sau, y nguyên bất vi sở động, y nguyên không bị phá tan. Nhưng là, cái này cũng không hề có tác dụng. Chẳng lẽ nói, đỡ đẻ trong đại học hôi vụ, liền thật chỉ có dẫn phát cùng tăng cường khủng cụ loại tác dụng này sao? Không, không có đơn giản như vậy. Khủng cụ lại không ngừng thêm vào, đem người chơi kéo vào vực sâu không đáy, nhưng là trừ bộ phận này tác dụng bên ngoài, hôi vụ còn có một cái càng khủng bố hơn năng lực. Mà năng lực này, mặc dù không có xuất hiện tại đỡ đẻ đại học quy tắc bên trong, nhưng là ngay từ đầu, tất cả chúng ta liền đều biết. Giang Minh luốt huyệt thái dương, biểu lộ mọi bệnh, hai mắt xích hồng, ta liền nói, tại già thôn thời gian dài như vậy, chuyện lạ đã khôi phục đến một cái rất khoa trương trình độ, nhưng chính là tại dưới loại bối cảnh này, ta từ đầu đến cuối cảm giác thiếu một chút đồ vật. Chính là thiếu điểm những vật này, để cho ta cảm giác già thôn chuyện lạ mặc dù khủng bố, nhưng là còn chưa đủ mà mỹ. Hiện tại ta mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai thiếu đồ vật ở chỗ này, tại đỡ đẻ đại học. Đang trách đàm luận trước khi bắt đầu, bảng hệ thống bên trên trừ chuyện lạ độ khó, nhân số loại hình cơ sở tin tức bên ngoài, sẽ còn cho người chơi nhắc nhở. Những nhắc nhở này nói như vậy đều là rất trọng yếu cùng chuyện lạ quan hệ không ít, đối với phá giải chuyện lạ rất có ích lợi. Nhưng là tại chuyện lạ này bên trong, ngay từ đầu nhắc nhở từ giống như không có đưa đến cái tác dụng gì. Mà cho tới bây giờ, Giang Minh mới biết được nhắc nhở chân chính hàm nghĩa. Quy tắc là quyền hành thể hiện, mà tại già thôn có khác biệt quyền hành tại khác biệt tồn tại trong tay, bày bán quà vật bên trong quyền hành để nó có thể giao dịch bất kỳ vật gì, thôn trưởng quyền hành để già thôn trải rộng mỹ nhân. Đỡ đẻ đại học tự nhiên cũng có quyền hành, mà bộ phận này quyền hành cũng ngay từ đầu nhắc nhở quan hệ không ít. Giang Minh mở ra bảng hệ thống, phía trên nhắc nhở là: ngươi chỗ tin tưởng đúng chắc không nhất định là thật, ngươi nhìn thấy cũng không nhất định là thật, nhưng có lẽ cuối cùng những này đều sẽ biến thành thật. Giang Minh ánh mắt phức tạp nhìn về phía đoạn văn này, đây mới là hôi vụ kinh khủng nhất điểm, nó có được tâm tưởng sự thành năng lực, nhưng là giới hạn trong mặt trái đồ vật, nó sẽ đem chúng ta khủng cụ tất cả mọi thứ đều biến thành thật. Ta mặc dù không biết đem khủng cụ ký ức cụ hiện hóa cụ thể điều kiện là cái gì, nhưng là có thể đoán trước đến, chỉ cần làm đệ nhất cá nhân khủng cụ bị biến thành thật vậy kế tiếp hết thảy, liền sẽ giống mét hơn nặng cốt bài mở dạng, phát sinh phản ứng dây chuyền, thu hoạch tất cả mọi người sinh mệnh. Đến lúc đó, ý chí lại ương ngạnh cũng vô ích, bởi vì phải đối mặt là các loại biến thành chân thực khủng cụ. Mà người chơi sợ hãi nhất đồ vật, tuyệt đại bộ phận hẳn là quỷ dị hoặc là lệ quỷ. Giang Minh nhìn về phía nồng hậu dày đặc hôi vụ, ánh mắt có chút nghiêm trọng, cho nên nói, thời gian dài ở vào trong sương mù xám sẽ bị bọn chúng nhìn thấy, nơi này bọn chúng chính là bị cụ hiện hóa đi ra khủng cụ sao? Nếu như là dạng này, cái kia từ già thôn chuyện lạ bắt đầu đến nay, có bao nhiêu người chơi từng tiến vào đỡ để đại học, lại có bao nhiêu người chơi đem khủng cụ lưu tại nơi này đâu? Giang Minh không cần nghĩ cũng biết cái số này khẳng định rất khoa trương, dù sao tại già thôn, chỉ cần kết hôn liền sẽ mang thai, mà mang thai liền sẽ đi vào đỡ để đại học. Mà vừa lúc tại giả thôn, kết hôn là thu hoạch thân phận biện pháp nhanh nhất. Cho nên chết tại đỡ đẻ đại học, lưu lại khủng cụ người chơi số lượng khẳng định không ít. Nghĩ tới đây, Giang Minh khẽ lắc đầu, nhìn về phía nồng hậu dày đặc hôi vụ, người chơi khác khả năng đã chết, ta không còn được, nhưng là đồng nôn hiện tại mới vừa vặn lâm vào khủng cụ, còn có được cứu. Nếu là hắn chết ở trong sợ hãi, ta khoảng cách gần hắn nhất, tất nhiên là cái thứ nhất bị lan đến gần. Đến lúc đó, ta bị đồng nôn khủng cụ quét sạch phía dưới, sẽ ảnh hưởng đến chính mình, nói không chừng đại hoàng sẽ thật xuất hiện vô luận là vì Giang Minh chính mình, vẫn là vì đồng nôn. Giang Minh đều phải xuất thủ cứu hắn. Bất quá đồng nôn giờ phút này đã bị hôi vụ triệt để cuốn đi, muốn tìm được hắn độ khó vô cùng lớn, mà lại đang tìm trong quá trình, thế tất sẽ cùng hôi vụ không ngừng tiếp xúc, cái này có khả năng bị trong xương mù xám tồn tại hài đồng quỷ dị phát hiện, khủng cụ cũng sẽ càng phát ra thâm hậu. Coi như Giang Minh lợi dụng phá toái bút bi xác nhận đồng nôn vị trí, nhưng cũng có khả năng xuất hiện tình huống là, mỗi khi hắn muốn tới gần đồng nôn lúc, hôi vụ liền sẽ đem đồng nôn cuốn đi. Người cùng chuyện là đấu, cơ hồ không có phần thắng. Giang Minh giờ phút này lựa chọn tốt nhất hẳn là từ bỏ đồng nôn, ngược lại tìm kiếm những biện pháp khác trực tiếp tiến vào đỡ để đại học bản thể, rời xa hôi vụ. Cứ như vậy, chỉ cần hy sinh đồng nôn, liền có thể đổi lấy một chút thời gian quý giá. Bất quá, Giang Minh đối với cái này lựa chọn là hắn cự tuyệt. Nếu như ta thật không có biện pháp gì lời nói, thật là có khả năng lựa chọn từ bỏ đồng nôn, dù sao biết rõ là bấy dập, còn muốn vì cứu đồng đội đem chính mình dựng vào hành vi thật sự là quá ngu. Nhưng đồng nôn tiểu tử này vẫn rất lấy vui cũng giúp ta không ít lần, ta còn thực sự không nỡ hắn. Đây là một cái quyết định lưỡng nan. Trong tác phẩm truyền hình điện ảnh, loại tình tiết này cũng không hiếm thấy, bởi vì nó có thể nhất kéo động người xem cảm xúc. Giang Minh nhàn nhạt nhìn về phía trước, phản phất có thể nhìn thấy cái này nồng hậu dày đặc hôi vụ phía sau cảnh tượng, nhưng khi loại chuyện này phát sinh ở trên người mình lúc, liền sẽ cảm giác phi thường khó chịu, mà lại ta rất chán ghét làm loại này lưỡng nan lựa chọn. Ta muốn câu trả lời hoàn mỹ, ta đã muốn cứu ra đồng nôn, cũng muốn rời đi hôi vụ. Bất quá cũng may, đây cũng không phải là không có khả năng, bởi vì ta đã sớm làm xong chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Trong sương mù xám, người sẽ khủng cụ, nhưng tử vật cũng sẽ không. Lúc này, Giang Minh dừng một chút, sau đó chậm rãi phun ra một chữ, đến. Theo Giang Minh cái chữ này rơi xuống, phía trước hôi vụ bắt đầu sinh ra ba động, sau đó tại Giang Minh phía trước, hôi vụ kịch liệt bốc lên, sau đó hướng phía hai bên tối lui. Mà tại cái này hôi vụ bốc lên ở giữa, đồng nôn nguyên lai bị hôi vụ quét sạch biến mất đồng nôn giờ phút này lại xuất hiện. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thân thể giống như là bị một loại nào đó lực lượng kỳ lạ cưỡng ép thôi động đi qua. Hô, hô, Giang Minh quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển, trong con mắt là không cầm được không cụ. Hắn tay trái năm ngón tay giờ phút này giống như là bánh quai trèo bình thường vặn bẹo cùng một chỗ, hình thành một cái hình trạng kỳ dị. Một đạo màu đen hình xăm quấn chặt lấy Giang Minh cánh tay trái, tản ra trận trận hắc khí kéo dài bụi vào trong sương mù, giống như là đang vì ai chỉ dẫn phương hướng. Mà Giang Minh tay phải nắm thật chặt một thanh dao phay, đây là làm bạn hắn vượt qua nhiều cái chuyện lạ dao phay, chém sắc như chém bùn, nhưng là giờ phút này, trong tay hắn dao phay chỉ còn một nửa. Rất hiển nhiên, Giang Minh tao ngộ một trận thảm liệt chiến đấu. Giang Minh nhìn một chút chính mình trên cánh tay trái hình xăm màu đen cùng hắc khí, một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, thật buồn nôn, chạy thế nào đều chạy không thoát. Nói, Giang Minh đem chỉ còn một nửa dao phay thu vào, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong chứa một chút viên thuốc. Giang Minh nhìn xem bên trong còn thừa không có mấy viên thuốc, hít sâu một hơi đằng sau đem còn lại viên thuốc toàn bộ ăn. Mẹ nó, đều ăn nhiều như vậy, làm sao còn không sinh hiệu, lúc đó hắn cho ta không phải là hàng giả đi lại không có hiệu lực, ta liền bị người điên kia đánh chết. A, ngươi là nói ta sao? Lạnh nhạt tàn nhẫn thanh âm từ phía trước truyền đến. Giang Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước hôi vụ bị xé nứt, một bóng người cao lớn mang theo vô biên cảm giác áp bách, từ đó chậm rãi đi ra. Chương 268, dẫn lộ nhân chương 268, dẫn lộ nhân. Giang Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân cao chừng 2 mét tráng hán cầm điện thoại từ trong sương mù xám đi ra. Vô số hình xăm quấn quanh ở thân thể của hắn từng cái bộ phận, thậm chí liền ngay cả con mắt bộ phận đều có thể nói là đem hắn vũ trang đến cực hạn. Nhưng chính là tại cái này vũ trang đến cực hạn tình huống dưới, giờ phút này trên người hắn còn ra hiện không ít tản ra hình quang màu bạc vết thương, trong đó lớn nhất vết thương kia từ nơi ngực trái trở xuống, mãi cho đến hắn cao cao nổi lên trên bụng. Bất quá giờ phút này, từng đạo hình xăm hóa thành màu đen dây nhỏ, tại vết thương ở giữa du tẩu, phản phất tinh mịn giải phẫu tuyến bình thường, muốn đem vết thương một lần nữa kết nối. Nhưng là trên vết thương hình quang màu bạc đang không ngừng ngăn cản lấy vết thương khép kín, cùng hình xăm biến thành màu đen dây nhỏ làm lên chống lại. Mà ở trên trán của hắn, còn khác lấy thượng đế là con của ta sáu cái chữ lớn, lộ ra bất kính thần minh. Mà trừ hắn cái này khoa trương hình thể bên ngoài, bụng của hắn giờ phút này cũng là ở vào cao cao nổi lên trạng thái, hiển nhiên cũng là một vị dự phu. Không phải anh em, ta nhớ được ta không có trêu chọc qua ngươi đi. Hai ta không oán không cửu ngươi như thế đuổi theo ta giết không có ý nghĩa đi. Giang Minh trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, thở hồng hộc nói. Tôn Nhược nhìn xem Giang Minh, khoe miệng treo lên một tia cười lạnh, không nói gì thêm, trực tiếp nâng lên nắm đấm hướng phía trước đập tới. Nhưng khi một quyền này của hắn vừa mới chuẩn bị đánh ra thời điểm, mấy cái trên vết thương huỳnh quang màu bạc đột nhiên bộc phát ra quang mang, hóa thành một đạo xiềng xích đem Tôn Nhược khóa lại. Giang Minh nhìn xem một màn này, lập tức mở miệng nói ra, được, huynh đệ, bây giờ có thể hảo hảo ngồi xuống nói chuyện rồi đi. Hai ta không quen nhau, nói một chút đi, ngươi tại sao muốn giết ta? Tôn Nhược nhìn xem chính mình trải rộng trên người mình huỳnh quang màu bạc, nhàn nhạt nhìn Giang Minh một chút, mở miệng nói ra, có chút ý tứ, tại ta giết nhiều như vậy Giang Minh bên trong, ngươi là khó khăn nhất quấn, cũng là giàu có nhất một cái, đạo cụ nhiều như vậy. Bất quá không có tác dụng gì, ngươi đạo cụ tại vừa rồi nên đã dùng gần hết rồi đi, liền ngay cả thanh dao phay kia đều bị ta đánh gãy. Giang Minh nghe được lời nói này đằng sau cười cười, nói ra, có lẽ vậy. Cũng có khả năng ta là đang lừa ngươi, đạo của ta cũng còn có rất nhiều đâu. Tôn Nhược liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, về phần ta tại sao muốn giết ngươi, có hai cái nguyên nhân, một nguyên nhân là lão bản của ta muốn giết ngươi, ngươi nếu không chết lời nói, ta liền phải chết. Về phần nguyên nhân thứ hai đó chính là bởi vì Giang Minh thật sự là quá phiền. Không phải, lão bản của ngươi là ai? Giang Minh nghe đến đó sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, nói tiếp, mà lại ngươi nói Giang Minh quá phiền, vậy cái này hẳn là ngươi tại cái khác cùng ta giống nhau như lúc trong tay người ăn phải cái lô bốn, bọn chúng là của ta nguyên nhân, ta lại không khống chế được bọn chúng làm sự tình cùng ta một chút quan hệ không có a. Ngươi không thể đem mặt khác ngụy người làm sự tình đều tính tại trên đầu của ta. Nói đến đây, Giang Minh giống như là nghĩ tới điều gì, phủi tay nói ra, nếu không như vậy đi, đại ca. Vừa vặn ta cùng mặt khác ngụy nhân cũng có thâm cửu đại hận, bọn chúng vẫn muốn cướp ta thân phận, mà bọn chúng lại đắc tội ngươi đã như vậy, dứt khoát hai ta liên thủ, cùng đi đem mặt khác ngụy nhân toàn xử lý, như thế nào? Tôn Nhược liếc mắt liền nhìn ra đến Giang Minh đang suy nghĩ gì, chậm rãi xuất ra một con mắt, sau đó mở ra nó, lộ ra bên trong quyền hành. Tôn Nhược vết thương trên người bên trong, hình xăm màu đen cùng huỳnh quang màu bạc không ngừng tiếp xúc, tại hình xăm màu đen không ngừng rào sát phía dưới. Huỳnh quang màu bạc hết sạch sức lực, số lượng cũng không ngừng biến thiếu. Rất hiển nhiên, những này huỳnh quang màu bạc trói buộc Tôn Nhược thời gian cũng sẽ không thật lâu. Tôn Nhược nhìn thoáng qua đằng sau, đem hắn trong tay tất cả quyền hành thoải mái biểu hiện ra cho Giang Minh, sau đó mở miệng nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tôn Nhược, lao bản của ta gọi Nện, ta là Nện thủ hạ chủ bá, lần này tới đến Già Thôn duy nhất nhiệm vụ chính là giết ngươi. Ngươi cái gọi là liên thủ, không phải liền là muốn lợi dụng ta đánh chết mặt khác Giang Minh, ngươi tốt ăn hết hắn. Nhưng là ta không cần đồng đội, ta chỉ cần đánh chết ngươi, sau đó thu hồi ngươi quyền hành. Lại đi tìm kiếm kế tiếp ngụy nhân Giang Minh thẳng đến đánh chết tất cả ngụy nhân Giang Minh, tìm tới chân chính bản thể. Lúc này, Tôn Nhược đốn bỗng nhiên, trên dưới bắt đầu đánh giá Giang Minh, cái này Giang Minh có chút đặc thù, hắn rất khó đối phó, đạo cụ rất nhiều, thiên phú máy bán hàng tự động cũng là hắn thấy ngụy nhân Giang Minh bên trong đầy đủ nhất, thực lực tổng hợp là hắn thấy Giang Minh bên trong mạnh nhất. Về phần lần trước cái kia kém chút đem hắn giết chết Giang Minh, chỉ có thể coi là hắn dùng ám chiêu tìm vị dị hỗ trợ, đánh hắn một trở tay không kịp, tính không được công phu thật. Mà lại trên giấy da dê cũng biểu hiện Giang Minh bản thể ngay tại đỡ đẻ trong đại học. Cái kia trước mắt cái này có thể hay không chính là bản thể đâu. Tôn Nhược sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu, có phải hay không bản thể, chỉ cần đánh chết đằng sau liền biết. Giang Minh nhìn xem Tôn Nhược trong tay quyền hành, trên mặt không đứng đắn chi sắc chậm rãi thu hồi, nói ra, xem ra ngươi thật đúng là muốn cùng ta không chết không nứt. Tôn Nhược lung lay trong tay ánh mắt, đem quyền hành một lần nữa thu vào, nói ra, ngươi nói sai một chút, đó chính là người phải chết sẽ chỉ có ngươi. Mỗi cái Giang Minh chạy trốn bản sự đều không kém, ngươi nếu là một lòng chạy trốn, ta còn thực sự không nhất định có thể tóm đến ở ngươi. Mà bây giờ ta chỉ cần biểu hiện ra trên tay của ta có quyền hành, ngươi coi như lần này chạy mất, vô luận ngươi là bản thể hay là nguyên nhân, cũng nhất định sẽ trở về tìm ta. Giang Minh chậm rãi đứng người lên đến, nhìn về phía Tôn Nhược trên thân càng ngày càng ít huỳnh quang màu bạc, cái này hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ đối với Tôn Nhược không có tác dụng. Nhưng Giang Minh không có chút nào bối rối, chỉ là khẽ lắc đầu, nói ra, Tôn Nhược, ngươi không khỏi quá tự tin, ta thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là nhiều khi, thực lực cũng không thể quyết định hết thảy. Ta kinh lịch mỗi một cái chuyện lạ, bên trong đối thủ thực lực đều viễn siêu ta, nhưng là rất hiển nhiên, cuối cùng đều là ta thắng. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tôn Nhược rỗi ra ngón tay vớt một cái vết thương, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, trong đó huỳnh quang màu bạc cùng hình xăm tiếp xúc, phát ra tư tư tiếng vang. Tôn Nhược hoạt động một chút thân thể, chậm rãi mở miệng nói ra, thật là khéo, ta từ nhỏ yếu bên trong đi tới, cũng đối mặt qua không ít thực lực cường đại đối thủ, nhưng là rất hiển nhiên, mỗi lần thắng đều là ta, không phải vậy ta cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nói đi, Tôn Nhược trên thân đều hình xăm đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đem còn lại còn sót lại tại trong vết thương huỳnh quang màu bạc toàn bộ làm hao mòn sạch sẽ. Mà chân sau bước trùng điệp hướng xuống đất đạp mạnh, thân thể như là thoát nòng súng như là tháo, trong nháy mắt hướng phía Giang Minh phóng đi. Vâng! Hơn phân nửa đài máy bán hàng tự động đột nhiên từ mặt đất xuất hiện, phía trên trần trụi ra địa phương, xuất hiện mấy đầu bén nhọn gai sắt. Máy này máy bán hàng tự động xuất hiện tốc độ rất nhanh, xuất hiện địa phương cũng rất xảo trá, cơ hồ ngay tại Tôn Nhược phóng tới trước mặt con đường phải đi qua. Lấy Tôn Nhược tốc độ nhanh như vậy, dù là thấy được cũng không có khả năng phản ứng từng chiếm được đến. Sao? Tôn Nhược và mấy ngụy nhân Giang Minh giao thủ qua, đã sớm đối với Giang Minh máy bán hàng tự động có chỗ phòng bị, giờ phút này hắn nhìn thấy phía trước máy bán hàng tự động đằng sau vẫn như cũ tốc độ không giảm, nhưng ở cái này cực hạn tốc độ phía dưới, khi Tôn Nhược tới gần máy bán hàng tự động lúc, trên thân thể một cái hình xăm cấp tốc bộc phát ra qua mang, đem Tôn Nhược thân thể toàn bộ bao phủ. Ba ba bá, Tôn Nhược thân thể như bóng với hình bình thường xuyên qua máy bán hàng tự động. Bành bành bành, từng đài máy bán hàng tự động không ngừng xuất hiện, nhưng là mảy may ngăn cản không được Tôn Nhược tiến lên bộ pháp, chỉ gặp hắn xuyên qua một máy lại một máy máy bán hàng tự động. Sau đó tại ở gần Giang Minh thời điểm, đống cắt lớn nắm đấm hiện mà ra, trực tiếp một quyền đánh về phía Giang Minh đầu. Bá, một quyền này tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, không khí đều bởi vậy phát ra tiếng vang. Giang Minh triệu hồi ra từng đài máy bán hàng tự động, căn bản không có đưa đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng, thậm chí căn bản không có cơ hội phản ứng, lại hoặc là nói, dù là đầu óc kịp phản ứng cũng không có biện pháp tránh né. Giang Minh tránh cũng không thể tránh. Có thể đoán trước đến, nếu là một quyền này đánh tới Giang Minh trên đầu, cái kia tất nhiên sẽ đem hắn đầu sống sờ sờ đánh nổ. Nhưng là Giang Minh khi nhìn đến một màn này đằng sau, trên mặt không có chút nào bối rối chi sắc, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tôn Nhược, phảng phất không thèm để ý chút nào một quyền này. Vâng. To lớn tiếng va chạm vang lên, chung quanh hôi vụ đều bởi vì lần này va chạm mà sinh ra ba động. Nhưng là tại dạng này cự lực phía dưới, Giang Minh mặc dù không núp đích, nhưng lại lông tóc không thương. Ai, Tôn Nhược nhìn xem cái kia từ trong xương mù xám rôi ra tay, không khỏi thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi nắm đấm, nói ra, thật sự là phiền phức, làm sao mỗi một cái Giang Minh đều khó như vậy giết. Chỉ gặp ở phía trước, trong xương mù xám rôi ra hai cánh tay, trong đó một bàn tay bắt lấy Giang Minh bả vai, một tay khác thì là ngăn trở vừa rồi Tôn Nhược một cái kia. Hôi vụ chậm rãi rút đi, lộ ra đôi tay này chủ nhân chân chính. Một vị mặc áo khoác trắng bác sĩ từ trong sương mù xám đi ra, hắn mang theo khẩu trang, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Tôn Nhược, đây chính là bệnh nhân của ta, ngươi không có khả năng động. Giang Minh nhìn xem vị này từ trong sương mù xám đi ra bác sĩ, nhảy lên kịch liệt trái tim rốt cục làm chậm lại một chút, trong lòng cực kỳ hưng phấn, rốt cục đột kịp. Không uổng phí ta ăn nhiều như vậy bệnh dược. Không sai, Giang Minh vừa rồi ăn đồ vật chính là bệnh dược. Cái đồ chơi này là hắn từ thứ 7 bệnh dãy bên trong có được, lúc đó hắn cùng Mã Lương tại lầu 2 hiệu thuốc phát hiện cái này, sau đó một người một nửa phân. Tuy nói cái đồ chơi này lúc đó nhìn xem không có tác dụng gì, nhưng là nghèo đã quen Giang Minh vẫn không nỡ ném, một mực lưu cho tới bây giờ. Sớm tại ngay từ đầu thời điểm, Giang Minh liền phát hiện trong xương mù xám vầng đại nhật kia thân thể tàn phế có thể thấy được mà không thể gần, càng là muốn tới gần hắn thì càng sẽ rời xa hắn. Mà đỡ để đại học chủ thể bộ phận một mực không thấy tăm hơi, vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới, căn bản vào không được. Giang Minh rất nhanh liền ý thức được, nếu chính mình tìm không thấy tiến vào đỡ để đại học chủ thể con đường, đó chính là bởi vì hắn thiếu khuyết một loại nào đó tư cách. Dù là hắn kế thừa bà ngoại cháu trai một bộ phân thân phận, nhưng cũng có thể là không có kế thừa hoàn toàn nguyên nhân, hắn vẫn như cũ tìm không thấy tiến vào đỡ để đại học chủ thể đường. Rất nhanh, Giang Minh ý thức được điểm này đằng sau, nghĩ đến một cái biện pháp mới, nếu chính mình vào không được, vậy liền để người ở bên trong mang chính mình đi vào. Hắn cần một cái dẫn lộ nhân. Mà muốn để cái này dẫn lộ nhân xuất hiện điều kiện, ngay từ đầu ngay tại đỡ để đại học quy tắc đầu thứ tư bên trong, rõ ràng biết, đỡ để trong đại học không tồn tại tật bệnh, nếu quả như thật sinh bệnh, xin mời tiến về lầu 5, nơi đó có bác sĩ lại trợ giúp người, nếu như bệnh tình nghiêm trọng, bác sĩ sẽ đích thân tới đón người, cho nên Giang Minh vừa rồi làm hết thảy, điên cuồng ăn bệnh dược, để bác sĩ kia xuất hiện, không chỉ là vì thoát khỏi Tôn Nhược. Càng quan trọng hơn là, hắn đem bác sĩ trở thành một cái dẫn lộ nhân, hắn cần bác sĩ dẫn hắn tiến vào chân chính đỡ để đại học. Dù sao người chơi chỉ có thể mê thất tại trong sương mù xám, tìm không thấy chính xác phương hướng, nhưng là bác sĩ cũng sẽ không. Bọn chúng vốn chính là từ đỡ để trong đại học đi ra. Cái này chính là Giang Minh nhu đồ. Tôn Nhược nhìn về phía phát sinh trước mắt hết thảy, kết hợp quy tắc cùng vừa rồi Giang Minh hành động, rất nhanh liền suy luận ra một thứ đại khái, vô vỗ trưởng nói ra, tốt một cái một hòn đá ném hai chim, đoán chừng ngươi đã sớm dự định làm như vậy, chỉ là lần này vừa lúc bị ta truy sát, ngươi mới mượn nhờ bác sĩ này chi thủ ngăn trở ta. Nói đến đây, Tôn Nhược đốn đông nhiên, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá xem ra ngươi đã hết biện pháp, không phải vậy không có khả năng nghĩ ra loại biện pháp này thoát thân, cùng ta đối nghịch cố nhiên nguy hiểm, nhưng cùng ngươi đưa tới quỷ dị cũng chỉ là một con đường chết, chí ít có thể sống lâu một hồi. Giang Minh sau khi nói xong, bác sĩ điên cuồng lại si mê nhìn về phía hắn, khoác lên trên bả vai hắn bên trên tay đột nhiên phát lực, đem hắn kéo vào hôi vụ chỗ sâu. Tôn Nhược nhìn xem biến mất tại trong sương mù xám Giang Minh, đưa tay bắt lấy một trận hôi vụ, sau đó chăm chú một nắm, sương mù từ trong lòng bàn tay chui ra. Suy tư một phen đằng sau, chậm rãi mở miệng nói ra, xem ra muốn đi vào đỡ để đại học chủ thể bộ phận, ta cũng cần một cái dẫn lộ nhân mới được. Lúc này, Tôn Nhược lại nghĩ tới Giang Minh ăn cái túi kia vị thuốc màu trắng, cho nên nói, đó cũng là một loại đạo cụ, bất quá đạo cụ hiệu quả là sinh ra tật bệnh, mà lại rất có thể là ăn đến càng nhiều, sinh ra tật bệnh càng nặng, hoặc là nói sinh bệnh tốc độ càng nhanh. Cái này Giang Minh quả nhiên không đơn giản, trên người đạo cụ số lượng không chỉ có nhiều, mà lại chất lượng cao, còn rất kỳ lạ. Dù sao người bình thường trong tay, làm sao có thể thả để cho mình sinh bệnh biến thuốc. Nghĩ tới đây, Tôn Nhược nhìn hướng tay của mình trưởng, sinh bệnh, còn phải là sống bệnh nặng, bác sĩ mới có thể tới đón ta. Nếu như ta gãy tay đây coi là không tính là bệnh nặng, cũng hoặc là còn cần nghiêm trọng hơn một chút. Dù sao vừa rồi Giang Minh thế nhưng là ăn dòng dã một cái túi viên thuốc mới khiến cho bác sĩ xuất hiện. Tôn Nhược nghĩ một hồi đằng sau chậm rãi lắc đầu, thôi, biện pháp này phong hiểm có chút lớn, nếu quả thật tìm không thấy những biện pháp khác, mới cân nhắc dùng cái này. Dù sao ta còn không tới Giang Minh cái kia sơn cùng thủy tận, cần liệu mạng một lần tình trạng. Tôn Nhược nghĩ như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì Giang Minh ăn bệnh dược đưa tới bác sĩ biện pháp này chỉ có thể dẫn hắn tiến vào đỡ đẻ đại học bên ngoài, liền tất cả đều là chỗ xấu. Bởi vì trừ tật bệnh có thể đưa tới bác sĩ bên ngoài, đỡ đẻ đại học còn có một đầu quy tắc là, tại đỡ đẻ trong đại học, bác sĩ hoặc y tá chỉ tồn tại một loại, đó chính là đỡ đẻ bác sĩ hoặc y tá, như ngài gặp phải mặt khác bác sĩ hoặc y tá, xin mời lập tức rời xa cũng báo cáo viện trưởng. Chương 269, cô nhi viện chương 269, cô nhi viện Tôn Nhược cũng không cảm thấy để cho vừa rồi bác sĩ kia làm dẫn lộ nhân đến đón mình, là một cái lựa chọn rất tốt, dù sao bác sĩ kia chỉ có ở người chơi sinh bệnh thời điểm mới có thể xuất hiện. Mà đỡ đẻ đại học đầu thứ 5 quy tắc là như vậy, tại đỡ đẻ trong đại học, bác sĩ hoặc y tá chỉ tồn tại một loại, đó chính là đỡ đẻ bác sĩ hoặc y tá, như ngài gặp phải mặt khác bác sĩ hoặc y tá, xin mời lập tức rời xa cũng báo cáo viện trưởng, vừa rồi bác sĩ kia cũng không giống như là đỡ đẻ bác sĩ. Dựa theo quy tắc đến xem, bác sĩ kia rõ ràng không phải vật gì tốt, mà lại tính nhắm vào cực mạnh, vừa rồi Tôn Nhược ngay tại trước mặt nó cũng có năng lực bắt hắn lại, nhưng là hắn lại không có chút hứng thú nào. Mà muốn thoát khỏi bác sĩ kia, quy tắc thảo luận biện pháp tốt nhất chính là tìm viện trưởng. Mà đỡ đẻ đại học đầu thứ 6 quy tắc, đỡ đẻ trong đại học không có viện trưởng, đây là quái dị chuyện kinh điển mâu thuẫn từ cùng. Quái dị chuyện quy tắc mặc dù có thật có giả, mà lại hiện tại thời gian đã qua lâu như vậy, sinh ra không ít dị hóa. Nhưng là tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, hết thảy đều từ tình huống xấu nhất đi cân nhắc là khẳng định không có vấn đề. Chính là bởi vì như vậy, Tôn Nhược vừa rồi mới có thể nói, Giang Minh dù là đưa tới bác sĩ, cũng chỉ là một con đường chết. Trừ phi Giang Minh thật vận may tề thiên, tại cái này chuyên môn đỡ đẻ trong đại học, đỡ đẻ bác sĩ đều là hỏng xem bệnh đại phu mới là tốt. Trước mắt cùng bác sĩ tiếp xúc có ít, bất quá cái kia xem bệnh bác sĩ nhìn qua không dễ đối phó. Bất quá nếu bệnh nặng tới trình độ nhất định sẽ đưa tới xem bệnh bác sĩ, vậy nếu như ta muốn đưa tới đỡ đẻ bác sĩ, vậy có phải hay không các loại một tới, ta sắp lâm buồn sinh con thời điểm mới được đâu. Mà lại đỡ đẻ đại học, hài tử ở chỗ này không thể nghi ngờ là vật rất trọng yếu, có khả năng hay không, ta sinh ra hài tử đằng sau, hài tử sẽ mang ta tìm tới đỡ đẻ đại học chủ thể nghĩ tới đây. Tôn Nhược nhìn về phía mình bụng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại trên bụng của mình, ánh mắt thâm trầm, bất quá đứa nhỏ này là ta dùng như lợi biện pháp, lợi dụng giả thôn quy tắc mang thai, nhưng là chỉ là một cái từ thai. Lúc đó chỉ muốn dùng đứa nhỏ này đến phát sóng trực tiếp. Trình việc, lừa gạt điểm khen thưởng cái gì? Loại này tử thai hài tử, bệnh viện sẽ nhận sao? Nghĩ như vậy thời điểm, trung quanh hôi vụ bốc lên, trong lúc bất chợt, Tôn Nhược đặt ở trên bụng cảm giác được một cỗ đặc thù rung động, đông, Tôn Nhược có chút khiếp sợ nhìn về phía mình bụng. Nếu như hắn không có cảm thụ sai, vừa rồi bụng của hắn, giống như, đống lúc đích. Cái này sao lại thế này? Tử thai sống. Đang lúc Tôn Nhược khiếp sợ thời điểm, chẳng biết lúc nào, bốn bề hôi vụ càng ngày càng dày đặc, Tôn Nhược cảm nhận được biến hóa này, nhìn bốn phía. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng chó sủa từ trong hôi vụ truyền ra, "Vương, Ân, đỡ đẻ trong đại học còn có chó sao?" Tôn Nhược hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. May mắn ta Giang Ngỗ người làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không phải vậy lần này thực sự bước xuống đồng nôn tiểu tử này chạy trốn. Giang Minh nhìn về phía trước bị từ từ đẩy trở về đồng nôn, trong lòng thầm nghĩ, đồng nôn bây giờ bị Giang Minh một câu bị đẩy trở về, tự nhiên không phải là bởi vì Giang Minh đã thức tỉnh cái gì có thể hiệu lệnh người khác hoặc là mệnh lệnh hôi vụ năng lực, mà là bởi vì hắn sử dụng một dạng đạo cụ, một dạng Tôn Nhược đại lực tài trợ đạo cụ. Giang Minh nhìn xem đồng nôn phía sau mặt kia kim quang lóng lánh lưới nhỏ, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Cái lưới này quả nhiên dùng tốt, khó trách cho dù là lúc đó thân gia như vậy phong phú Tôn Nhược đều như thế ưa thích dùng tấm lưới này. Không chỉ có thao tác thuận tiện, mà lại trói buộc năng lực mạnh, lưới chất cường độ cao. Liền ngay cả Lý Ngư cũng đã nói, liền xem như nó xuất thủ, cái lưới này có thể ngăn cản nó một hồi. Có thể thấy được cái lưới này đến cỡ nào siêu mẫu. Nếu như không phải lúc đó Tôn Nhược vì gãy đuôi cầu sinh, tranh thủ thời gian phát động hắn cái kia mèo hoạt hình xăm, từ bỏ tấm lưới này, Giang Minh cũng không có khả năng đạt được nó. Lúc đó cái lưới này để Giang Minh chịu nhiều đau khổ, kém chút bị Tôn Nhược đánh chết ở bên trong, bất quá cũng may giờ phút này phong thủy luân chuyển, Tôn Nhược nếu có thể từ nhỏ cạn nhìn đi ra, cái kia tất nhiên đã bị cái kia bạch tuộc vơ vét sạch sẽ, thành một cái nghèo nát. Lần tiếp theo gặp lại, liền đến phiên Giang Minh vây khốn Tôn Nhược cho hắn học một khóa. Chính là bởi vì cái lưới này tốt như vậy dùng, cho nên vừa rồi Giang Minh phát hiện làm sao đều dựa vào không gần được đại nhật thời điểm, không thể không dừng lại thời điểm, liền đem cái lưới này bao phủ lại hắn cùng đồng luôn. Bản ý là nếu như tại trong hôi vụ, cái gọi là bọn chúng xuất hiện, có thể lập tức tìm kiếm đến, còn có thể ngắn ngủi ngăn cản một chút. Nhưng không nghĩ tới, vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm, cái lưới này không có gọi được phía ngoài quỷ dị, ngược lại đem muốn bị hôi vụ cuốn đi đồng nôn ngăn lại. Thời khắc này Giang Minh nhìn trước mắt nhắm chặt hai mắt đồng nôn, đem hắn để dưới đất, sau đó sờ lên cằm suy tư. Hắn biết hiện tại đồng nôn lâm vào sợ hãi, cũng biết sợ hãi quá nặng có khả năng liền sẽ biến thành sự thật. Nhưng là giúp thế nào đồng nôn tiêu trừ sợ hãi, hắn còn không có đầu mối gì, dù sao hắn may bán hàng tự động chỉ có thể lệnh người, không có tinh thần gì phương diện năng lực. Nếu như là Lý Ngư ở chỗ này, dùng nó nhập mộng năng lực lời nói không chừng còn có một tia biện pháp. Nghĩ tới đây, Giang Minh hai mắt tỏa sáng, ai, đúng à, Lý Ngư cái kia nhập mộng năng lực giống như rất thích phối hiện tại tình huống này. Mặc dù cái này phụ lòng nữ ở bên ngoài có nam nhân khác, đối với ta không có hứng thú gì, nhưng là đồng nôn tiểu tử này nó là một mực rất để ý. Nếu là biết đồng nôn ra việc này tỉnh, khẳng định là làm viện thủ để cho ta ngẫm lại, nếu tại đỡ đẻ trong đại học, càng là e ngại cái gì liền càng sẽ xuất hiện. Ta e ngại đại hoàng, nó liền xuất hiện, nếu là ta e ngại Lý Ngư, vậy nó có phải hay không cũng sẽ xuất hiện đâu. Nếu là nó xuất hiện, có phải hay không liền có thể cứu đồng nôn? Ý niệm tới đây, Giang Minh nhãn thần kỳ đặc nhìn về phía ngã trên mặt đất Đồng Nôn. Đồng Nôn ngã bệnh đến rất nặng. Tại Đồng Nôn 7 tuổi thời điểm, bọn hắn phụ mẫu bởi vì một trận ngoài ý muốn rời đi thế giới này. Kể từ lúc đó, Đồng Nôn mái nhà ấm áp liền biến thành trong cô nhi viện vương bức bầu trời, trong viện chết héo không biết tên cây già, cùng hắn 22 huynh đệ tỉ muội. Cô nhi viện làm Đồng Nôn cái thứ hai nhà không tính là tốt. Không đối, phải nói rất kém cỏi. Cô nhi viện là từ một cái vứt bỏ tiểu học cải tạo mà thành, nhưng diện tích cũng không tính rất lớn, bên trong các loại công trình cũng đều rất cũ nát, dù là hàng năm có xã hội các giới ái tâm nhân sĩ viện trợ, cũng còn thiếu rất nhiều. Đã từng, có một vị trong thành phố kiệt xuất xí nghiệp ra hào ném một số tiền lớn tài trợ cô nhi viện, khi đó vấn đề này huyên náo toàn thành đều biết, sôi động. Tất cả mọi người đang tán thưởng vị kia xí nghiệp ra từ bi tâm địa, khen hắn tuổi trẻ tài cao. Nhưng có rất ít người đi chú ý, khoản tiền kia có phải thật vậy hay không dùng đến những này cô nhi trên thân. Rất hiển nhiên, khoản tiền kia căn bản là vô dụng đến cô nhi trên thân. Bởi vì xã hội tựa như là kim tự tháp bình thường, người quyền cao chức trọng đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, phổ khổ cực đại chúng ở vào chuỗi thức ăn trong cùng nhất, không ngừng là nhân sĩ thượng tầng cung cấp dinh dưỡng. Đồng Nôn bọn hắn 23 cô nhi, không thể nghi ngờ là đầu này chuỗi thức ăn, hoặc là nói kim tự tháp trong cùng nhất. Viện trưởng lợi dụng bọn hắn, không ngừng hướng trong xã hội ái tâm nhân sĩ thu nạp tiền tài, chỉ có làm viện trưởng ăn no rồi, mới có thể từ trong khe hở lưu lại một điểm đồ ăn cặn bã cho bọn hắn. Viện trưởng cũng không phải là không có tiền đi tu sửa cô nhi viện, nhưng là hắn thấy, cái này không cần thiết chút nào, thậm chí là một loại ngu xuẩn cách làm. Viện trưởng mặc dù tham lam, nhưng lại biết rõ nhân tính. Trong xã hội loài người, cơ hồ mỗi người đều sẽ có một loại nào đó cứng nhắc ấn tượng, bọn hắn sẽ ở trong lòng là khác biệt quần thể kế tiếp dự thiết, thì như quét sạch khu phố công nhân vệ sinh liền nhất định là khuôn mặt tiểu tụy xã hội tầng dưới chót, xuất nhập trường học xung quanh không tốt thanh niên, nhất định là nhuộm các loại màu sắc tóc, cưới quỷ hỏa tinh thần tiểu tử, người mặc cao định Âu phục, xuất nhập các loại nơi trốn cao cấp chính là nhân sĩ thành công. Đây là bọn hắn ở trong lòng là người khác nhau bảy sở hạ dự thiết, cũng có thể gọi là cứng nhắc ấn tượng. Phù hợp bọn hắn dự thiết thời điểm, làm rất nhiều chuyện đều sẽ rất dễ dàng, nhưng một khi đánh vỡ, liền sẽ đưa tới oán hận. Cũng tỉ như một tên ăn mày tại ăn xin, một người mặc rách dưới, phía trước còn bày biện một cái bát, đây chính là một cái rất tiêu chuẩn tên ăn mày. Đối với dạng này tên ăn mày, mọi người rất dễ dàng liền sẽ sinh ra lòng thương hại, sau đó đưa tiền. Đồng dạng là tên ăn mày này, hắn vẫn như cũ mặc rách dưới, nhưng là nếu như trong tay hắn không có bát, mà là cầm một cái mã 2 triệu. Đường kia qua mọi người cơ hồ liền sẽ không lại nhìn hắn, thậm chí sẽ đối với hắn sinh ra ý căm ghét. Vẹn vẹn chỉ là thu phí đồ vật cải biến, liền dẫn phát lớn như thế khác biệt, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì, mã 2 triệu thu khoản loại vật này, tại mọi người dự thiết bên trong, liền không nên tồn tại ở tên ăn mày trong tay. Mã 2 triệu mang ý nghĩa tên ăn mày tất nhiên có điện thoại, mà điện thoại loại vật này, làm sao lại xuất hiện tại một cái lấy ăn xin mà sống trong tay người? Hắn đang gạt ta. Thế là, mọi người đối với tên ăn mày dự thiết bị đánh vỡ. Dự thiết, hoặc là nói cứng nhắc ấn tượng bị đánh phá, tạo thành hậu quả là rất nghiêm trọng. Viện trưởng biết rõ điểm này, cho nên hắn là xã hội các giới, chế tạo một cái bọn hắn trong tưởng tượng, tiếp cận nhất cứng nhắc ấn tượng, nhất hoàn mỹ cô nhi viện. Ở chỗ này, các cô nhi từ nhỏ không cha không mẹ, mặc rách dưới, sinh hoạt khổ đốn, do tiểu học đổi tới cô nhi viện cỏ dại rậm rạp, vừa đến trời mưa xuống liền mưa rột. Không ít xã hội ái tâm nhân sĩ cùng sinh viên bị tác động, lại tới đây khi người tình nguyện, bọn hắn đáng thương các cô nhi, ngay cả tiền lương đều không cần. Mà tại bọn hắn lúc rời đi, còn có thể tuyên truyền một chút các cô nhi đến cỡ nào không dễ dàng, sau đó để bị che đậy ái tâm nhân sĩ càng thêm sảng khoái bỏ tiền. Viện trưởng rất biết tuyên truyền, rất biết tạo thế, hắn thường xuyên mặc bộ mạng, một bộ y phục đánh đầy các loại miếng vá, đem tiết kiệm tới tiền đưa hết cho các cô nhi. Hắn đem cô nhi trở thành con của mình, thành truyền thông trong miệng nhất bác gái viện trưởng. Hắn mấy chục năm như một ngày, từ đầu đến cuối thủ vững cô nhi viện. Về phần cô nhi thế nào, không ai quan tâm. Trong thành phố cần viện trưởng dạng này từ thiện nhân vật làm chiêu bài bên ngoài, xí nghiệp gia cần trợ giúp dạng này một cái cô nhi viện đến để thăng nổi tiếng. Coi như thật sự có ái tâm nhân sĩ muốn biết cô nhi sinh hoạt tình huống, bọn hắn cũng có cuộc sống của mình, không có khả năng ngàn dặm xa xôi đi vào cô nhi viện. Sau đó từ trước đến nay các cô nhi cùng ăn cùng ở, biết được bọn hắn chân chính tình huống. Bọn hắn hiểu biết hết thảy, chỉ có thể từ viện trưởng trong miệng biết, từ truyền thông trong mắt nhìn thấy. Viện trưởng một tay chế tạo tất cả mọi người trong ấn tượng cô nhi viện mà ở trong môi trường này, Đồng Nôn từ huynh đệ tỷ muội bên trong, cảm nhận được không có ấm áp, chỉ có lục đục với nhau. Trong giới tự nhiên, tại thiếu khuyết thức ăn thời điểm, cho dù là một thai huynh đệ, cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Nhân loại trên bản chất cũng chỉ là động vật thôi, tại viện trưởng chỗ tạo nên cách cục bên dưới, 23 vị cô nhi vì chỗ kia thừa không nhiều tài nguyên liệu mạng tranh đoạt. Mà viện trưởng làm tài nguyên chân chính trưởng không giả, không thể nghi ngờ là bọn nhỏ lấy niềm vui trọng điểm đối tượng, ai có thể định nọt viện trưởng, ai liền có thể có càng nhiều ăn có đổi mới quần áo. Chính là bởi vì như vậy, mỗi một lần truyền thông đến phòng vấn lúc, viện trưởng xung quanh luôn luôn chật ních líu díu hài tử, bọn nhỏ đều rất ưa thích hắn. Đây chính là viện trưởng chỗ cao minh, hắn từ trước tới giờ không ưa thích bạo lực hắn thấy là cấp thấp nhất thủ đoạn, hắn càng ưa thích dùng người tính dục vọng làm sợi tơ, nắm giữ mỗi người. Tại một cái nhóm trong cơ thể đã có tranh nhau định nọt đối tượng, đây cũng là có bị chán ghét xa lánh nhân vật, cô nhi viện 23 hải tử bên trong, đẳng cấp hết sức rõ ràng. Càng là nhận viện trưởng yêu thích hải tử, địa vị càng cao, càng lớn hải tử, càng là lời nói có trọng lượng. Hải tử là một tấm giấy trắng, nhiễm cái gì thuốc màu, màu lót chính là cái gì. Mà viện trưởng chưa bao giờ dạy qua bọn hắn kính già yêu trẻ, viện trưởng bao giờ cũng truyền đạt cho quan niệm của bọn hắn chính là, hắn nắm giữ hết thảy, chỉ cần làm hắn vui lòng, vậy thì cái gì đều có. Bọn nhỏ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, dù sao bọn hắn ăn uống, mặc tất cả đều là viện trưởng cho. Nhưng Đồng Nôn đi vào cô nhi viện thời điểm, đã 7 tuổi cha mẹ của hắn đối với hắn rất tốt, phụ mẫu dạy hắn nhân nghĩa lễ trí tín dạy hắn kính già yêu trẻ, dạy hắn độc lập tự chủ. Cho nên, tuổi nhỏ Đồng Nôn trở thành trong cô nhi viện cái thứ nhất đối với viện trưởng lời nói biểu thị hoài nghi người. Lúc đó viện trưởng nghe được lời nói này đằng sau, chỉ là ánh mắt không hiểu cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có đi hôn nắn Đồng Nôn. Dù sao hắn là cái này cô nhi viện vương, những hài tử khác sẽ giúp hắn hôn nắn Đồng Nôn, để hắn nắm giữ một cái chính xác thế giới quan. Nhân tính bên trong có tốt cũng có ác. Các cô nhi đem tất cả tốt đều cho viện trưởng, mà ác không có khả năng một mực dằn xuống đáy lòng, cho nên cần một cái phát tiết cửa sổ. Mà Đồng Nôn làm đi vào cô nhi viện trễ nhất, cũng là nhỏ nhất hài tử, còn bị viện trưởng chỗ chán ghét, không có chút nào ngoài ý muốn trở thành toàn bộ trong cô nhi viện tầng dưới chót nhất người. Dù sao sư nhiều cháu ít cục diện, mỗi thêm ra một người, đều sẽ trở thành những hài tử còn lại địch nhân. Đồng Nôn muốn dung nhập bọn hắn, nhưng là làm không được. Bởi vì bọn nhỏ cần dựng nên quyền uy, cũng cần khi dễ Đồng Nôn để lấy lòng viện trưởng. Cho nên khi Đồng Nôn lúc ăn cơm, cơ của hắn sẽ bị những hài tử khác nên ngang lấy đi, bọn hắn chế nhạo Đồng Nôn, vũ nhục Đồng Nôn, thậm chí là đổ sạch cơm của hắn, không thèm quan tâm. Trong sân nội thu đến ái tâm nhân sĩ quên tặng quần áo lúc, Đồng Nôn luôn luôn chỉ có thể cuối cùng chọn lựa, dù là chọn được thích hợp quần áo, cũng sẽ bị bọn hắn cướp đi. Đồng Nôn muốn xem TV, cũng sẽ bị bọn hắn đuổi đi, cho dù là ở buổi tối nghe chuyện cổ tích thời điểm, bọn hắn cũng sẽ đem Đồng Nôn đuổi tới phía ngoài nhất. Bọn hắn làm như vậy, là muốn để Đồng Nôn triệt để nhận rõ hiện thực, hắn chỉ có thể là trong quần thể này tầng dưới chót nhất, là bọn hắn phát tiết nơi chút giận. Lúc mới bắt đầu, Đồng Nôn còn có thể cùng viện trưởng cùng hộ công cáo trạng, nhưng là cuối cùng, đổi lấy kết quả là một trận trận đòn đầu. Bọn nhỏ ghét nhất đâm vào người. Viện trưởng biết đây hết thảy, nhưng hắn lựa chọn phong túng. Dù sao hắn là cái này cô nhi viện chân chính vương, dù là Đồng Nôn bị khi phụ đến lại thảm, chỉ cần hắn biểu hiện ra một tia thiện ý, tình huống kia liền sẽ nghịch chuyển. Đây cũng là hắn hiện ra quyền uy phương thức. Lần lượt vấp phải chắc trở, lần lượt tức hiếp, để Đồng Nôn sắp sụp đổ. Cuối cùng, khi một nhà truyền thông đến phỏng vấn thời điểm, Đồng Nôn lựa chọn đánh cược lần cuối, hắn phồng lên dũng khí triển khai trên người mình vết thương, hướng truyền thông kể ra đây hết thảy. Chuyện này nhấc lên sóng to gió lớn, viện trưởng giận tím mặt hung hăng trừng phạt những hài tử kia, sau đó tại trừng phạt xong sau, đến một cái góc tối không người rơi lệ. Mà một màn này, vừa lúc bị truyền thông chụp tới. Là lỗi của ta, ta mỗi ngày buôn ba ở bên ngoài muốn vì bọn nhỏ cầm tới càng nhiều giúp đỡ, vượt qua cuộc sống tốt hơn, nhưng không nghĩ tới không trách bọn nhỏ, là ta không có dạy tốt bọn hắn cuối cùng. Tại viện trưởng than thở khóc lóc phía dưới, hắn lại lấy được một fan mỹ danh, chuyện này bị định tính là hài tử ở giữa đùa giỡn trò đùa. Chuyện này phi điên. Nhưng Đồng Nôn lại nên đón hắn chân chính ác ngộng. Trải qua lần này, viện trưởng đối với hắn chán ghét đã không che giấu chút nào, những hài tử còn lại vì định nọt viện trưởng, bắt đầu càng thêm hưng phấn nhằm vào lên Đồng Nôn. Đồng Nôn cái chăn thường xuyên sẽ ở nhà vệ sinh xuất hiện, phía trên dính đầy các loại ô uế vết tích, hộ công nhìn thấy ô uế cái chăn, cũng chỉ sẽ cở trách Đồng Nôn, bao lớn người còn đảm bảo không tốt chăn mền. Số lần càng nhiều, hộ công cũng không muốn lại phản ứng Đồng Nôn, Đồng Nôn chỉ có thể yên lặng chính mình dơ lên chăn mền, tại rét lạnh ngày đông, dùng chính mình non nớt hai tay tẩy chăn mền. Đồng Nôn trong cơm bắt đầu vô duyên vô cớ xuất hiện các loại côn trùng, bùn, thậm chí tại giày bên trong xuất hiện đinh mũ cùng lưỡi dao. Thậm chí trong một đoạn thời gian, mỗi khi Đồng Nôn muốn lúc ngủ, liền sẽ có không biết tên thanh âm đem hắn đánh thức, hoặc là dứt khoát chính là có nước lạnh rội ở trên người hắn, đem hắn bừng tỉnh. Hắn đã từng cũng nghĩ thoát đi cô nhi viện, nhưng kết quả sau cùng chính là viện trưởng báo cảnh sát, toàn thành đều biết, tất cả cảnh sát cũng bắt đầu xuất động tìm kiếm hắn. Khi Đồng Nôn bị cảnh sát tìm tới thời điểm, trong mắt còn hiện lên một tia ánh sáng hy vọng. Dù sao mụ mụ đã từng đã nói với hắn, gặp được khó khăn có thể tìm cảnh sát thúc thúc. Nhưng khi Đồng Nôn nói xong đây hết thảy đằng sau, cảnh sát chỉ là nhìn một chút trước đó một phần báo chí, phía trên là trước đó một phần tin tức, đại khái nội dung là cô nhi viện hài đồng đùa giỡn ra tay quá nặng, viện trưởng nước mắt vẩy hiện trường, xương chính mình vì cô nhi viện phát triển mà bỏ bê quản giáo cứ như vậy. Khi Đồng Nôn nhìn xem viện trưởng cười híp mắt cùng cảnh sát nắm tay, đem hắn một lần nữa mang về cô nhi viện đằng sau, nội tâm chỉ còn tuyệt vọng. Hắn biết, hắn trốn không thoát. Viện trưởng đem chuyện này định tính là hài tử ham chơi không hiểu chuyện hắn lần nữa bị đưa tin, mỹ danh càng sâu, là một cái không nguyện ý từ bỏ bất kỳ một cái nào hài tử viện trưởng tốt. Từ đó về sau, Đồng Nôn nhận mệnh. Hắn bắt đầu không phản kháng nữa, hắn càng phát ra trầm mặc, trong mắt của hắn thế giới bắt đầu trở nên vặn mẹo, biến thành một mảnh màu xám. Hắn bắt đầu ngã bệnh, bệnh đến rất nặng. Chương 270, chuyện cổ tích chương 270, chuyện cổ tích ở cô nhi viện dưới hoàn cảnh như vậy, Đồng Nôn bệnh bắt đầu trở nên càng ngày càng nặng, hắn đã mất đi tất cả tâm tư phản kháng, trở nên nhẫn nhục chịu đựng, trở nên càng ngày càng nặng lặng yên kịp lời. Đồng Nôn bị bệnh, người sinh bệnh liền phải uống thuốc. Nhưng là, không có người quan tâm Đồng Nôn, cũng không có người sẽ cho Đồng Nôn tìm bác sĩ, giúp hắn tìm thuốc. Đồng Nôn không cảm giác được thế giới này đối với hắn bất luận cái gì một tia thiện ý, nội tâm của hắn trở nên càng phát ra phong bế, hắn đối với thế giới này dần dần đã mất đi hy vọng. Nhưng họa hề phúc chỗ dựa, Đồng Nôn triệt để như vậy mất đi phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng để trong cô nhi viện những hài tử khác cảm thấy không thú vị. Dù sao bọn hắn muốn xem đến là một cái bị bọn hắn trêu cợt sau, bất khuất vừa bất đắc dĩ, tâm hoài hận ý mà không thể làm gì Đồng Nôn. Mà bây giờ Đồng Nôn, vô luận bọn hắn làm cái gì, đều chỉ sẽ yên lặng chịu được bộ dáng, là thật là có chút không thú vị. Theo phía sau cô nhi viện lại tới một chút hài tử mới, bọn hắn có mới đồ chơi, viện trưởng đối với Đồng Nôn chú ý cũng giảm xuống, bởi vậy bọn hắn cũng không còn quan tâm quá nhiều Đồng Nôn. Đây đối với đã từng Đồng Nôn tới nói, là một chuyện tốt, nhưng là đối với lúc này Đồng Nôn tới nói, cái này đã không quan trọng. Hắn bệnh đến càng ngày càng nặng, bắt đầu sinh ra một loại cực đoan tự hủy khuynh hướng. Đồng Nôn không chỉ một lần muốn thông qua tự sát phương pháp thoát khỏi thế giới này, nhưng là đến từ sinh mệnh bản chất nhất dục vọng cầu sinh một mực tại kéo nắm lấy hắn lý trí cuối cùng một sợi dây. Đồng Nôn cũng không biết mình tại dãy rủa cái gì, có lẽ là còn tại viễn tưởng tương lai, lại có lẽ là muốn nhìn thấy viện trưởng gặp báo ứng, lại có lẽ vẹn vẹn chỉ là muốn còn sống. Cứ như vậy, tại Đồng Nôn tại loại khốn cảnh này bên trong vùng vây thời gian một năm đằng sau, Đồng Nôn nên đón một cái chuyển cơ, nên đón nhân sinh bên trong cái thứ nhất ánh trăng sáng. Ngày đó, cô nhi viện tới một cái hài tử mới, nàng ghim hai cái bím tóc, mặc một thân màu trắng váy liền áo, khuôn mặt tròn trịa, giống như là một cái tiểu công chúa một dạng. Không giống với trong cô nhi viện những hài tử khác luôn luôn mặc quần áo cũ, trong mắt tràn đầy tính toán dáng vẻ, trong mắt của nàng tràn ngập thông minh cùng linh động, váy luôn luôn sạch sẽ, không nhuốm bụi trần tựa như là con mắt của nàng một dạng. Nữ hài thành trong cô nhi viện nhỏ nhất hài tử, theo lý mà nói, nàng hài tử như vậy là dễ dàng nhất bị trong cô nhi viện những hài tử khác chỗ xa lánh. Nhưng là sự thật cùng này hoàn toàn tương phản, từ nữ hài tiến vào trong cô nhi viện ngày đầu tiên, mỗi cái hài tử đều dùng dốc hết toàn lực định mập nàng, muốn cùng nàng làm bằng hữu. Cái này cùng lúc trước Đồng Nôn đãi nộ có cách biệt một trời. Bất quá, cả hai căn bản nguyên nhân lại là tương tự. Lúc trước Đồng Nôn là bởi vì bị viện trưởng chỗ chán ghét, đằng sau mới bị những hài tử khác làm trầm trọng thêm nhằm vào. Mà lúc này nữ hài sẽ bị tất cả mọi người truy phủng, nguyên nhân cũng là viện trưởng thích nàng. Không sai, viện trưởng ưa thích nữ hài này. Từ nữ hài tiến vào cô nhi viện bắt đầu, viện trưởng đối với nàng yêu thích cũng không chút nào che giấu treo ở trên mặt, hắn cho nữ hài tốt nhất gian phòng, tinh xảo nhất quần áo, nhiều nhất cuốn sách truyện. Cũng chính bởi vì vậy, trong cô nhi viện những hài tử khác mới có thể như thế truy phủng nữ hài. Nữ hài từ nhỏ sinh hoạt tựa hồ rất tốt, tràn ngập hạnh phúc, dù là giờ phút này được đưa đến cô nhi viện, nữ hài vẫn như cũ tràn đầy ánh nắng cùng sức sống, đối mặt mỗi người đều là mỉm cười mà đợi. Trong cô nhi viện hài tử ngay từ đầu khả năng chỉ là bởi vì viện trưởng nguyên nhân mà ưu đãi nàng. Nhưng một lúc sau, nữ hài ánh nắng cùng sức sống cũng bắt đầu chậm chậm bắt đầu cảm nhiễm bọn hắn, đằng sau, bọn hắn cùng nữ hài ở chung lúc thái độ cũng nhiễm phải một chút chân thành. Nàng tựa như là một cái mặt trời nhỏ một dạng, ấm áp mỗi người. Nhưng những chuyện này cùng Đồng Nôn không quan hệ, Đồng Nôn vẫn như cũ sinh hoạt tại u ám trong thế giới, chỉ là ngẫu nhiên, cái kia cô ấm áp cũng sẽ soi sáng trên người hắn, sau đó, càng ngày càng nhiều. Ngươi vì cái gì một mực tới tìm ta? Dưới trời chiều, Đồng Nôn quái gở ngồi ở cô nhi viện cây kia sắp chết héo dưới cây già, không khỏi nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tại bên cạnh hắn, một người mặc váy liền áo màu trắng nữ hài ngồi ở bên cạnh, Đồng Nôn vốn không muốn hiểu, nhưng đây là nữ hài lần thứ 7 chủ động tìm hắn nói chuyện. Đồng Nôn không rõ điểm ấy, dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn không nhận tất cả mọi người yêu thích, nữ hài cùng hắn giao hảo, trăm hại mà không một lợi. Nữ hài nghe vậy chỉ là cười cười, sau đó ngẹo đầu nhìn về phía Đồng Nôn, cấp ra một mặt nhất trả lời, không nói với ngươi, tại sao cùng ngươi kết giao bằng hữu? Kết giao bằng hữu? Đồng Nôn trầm mặt lại, từ khi đi vào cô nhi viện đến nay, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua như thế thuần túy bảo. Đã từng cũng có hài tử muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, nhưng là mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì trêu cợt hắn, giễu cợt hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, nữ hài không thuộc về hàng ngũ này, đã từng bọn nhỏ làm lại như vậy vì tìm niềm vui, thu hoạch tâm lý thỏa mãn, thu hoạch được viện trưởng ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng là nữ hài không cần dạng này, những vật này nàng ngay từ đầu liền có được nàng cùng Đồng Nôn kết giao bằng hữu, chỉ có thể là tự hạ thân phận. Nghĩ tới đây, có lẽ là quá lâu không có cùng người khác nói qua nói, có lẽ là hắn từ nữ hài trên thân cảm nhận được hồi lâu chưa từng cảm nhận được tôn trọng. Lại có lẽ là Đồng Nôn từ nữ hài trên thân thấy được đã từng hình dạng của mình. Đồng Nôn muốn nhắc nhở một chút hài tử này, hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, đừng tìm những người khác đi được quá gần, bọn hắn không phải cái gì tốt nói đến đây. Đồng Nôn tựa hồ phát hiện, hắn nói lời này lộ ra hắn giống như là một cái yêu tại người khác phía sau nói xấu tiểu nhân, lập tức có chút lời nói không có mạch lạc giải thích nói, cái kia, ta biết bọn hắn đối với ngươi rất tốt, nhưng là, ân, kỳ thật bọn hắn trước đó nói đến đây. Đồng Nôn ánh mắt mọi người, hắn hai chân chụm lại ngồi xổm dưới đất, hai tay lung lấy đầu gối, đem cái cằm đặt ở trên đầu gối. Một hồi lâu đằng sau, hắn mới buồn buồn nói ra, kỳ thật ta mới là cái kia hài tử xấu xa, ngươi đi đi. Nữ hài nhìn xem Đồng Nôn cái dạng này, không khỏi phốc cười một tiếng, nàng vô vô Đồng Nôn đầu, nói ra, ngươi thật là có chút ý tứ. Ân. Đồng Nôn hơi nghi hoặc một chút nâng lên đầu. Nữ hài ngồi tại Đồng Nôn bên cạnh, xích lại gần bên thai của hắn, thấp giọng nói ra, ngươi là ta tại cái này trong cô nhi viện, gặp phải cái thứ nhất đối với ta thật lòng người. Đồng Nôn hơi kinh ngạc nhìn về phía nữ hài. Nữ hài có chút cười đắc ý nói ra, một đám tiểu thí hài thôi, bọn hắn định nọ ta không phải liền là bởi vì viện trưởng sao? Bọn hắn ánh mắt bất chính, nếu là không có viện trưởng, bọn hắn đoán chừng có thể đem ta ăn. Ngươi cũng biết. Nữ hài nghe vậy đứng lên, trời chiều hào quang đánh vào hắn thân thể nho nhỏ bên trên, chiếu lên hắn quang mang vạn trượng, tự tin bắn ra bốn phía. Nàng quay đầu nhìn về phía Đồng Nôn, nói ra, ta đương nhiên biết. Dù sao ta thế nhưng là nhân vật chính a. Đồng Nôn nhìn xem nữ hài có chút hoảng hốt, lúc này, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi tên gì? Nữ hài nhìn về phía Đồng Nôn nháy một chút con mắt, nói ra, hai ta vẫn rất có duyên phận ngươi gọi Đồng Nôn, mà ta gọi chuyện cổ tích. Từ ngày đó đằng sau, chuyện cổ tích cùng Đồng Nôn thành một đôi hảo bằng hữu, trong cô nhi viện những hài tử khác nhìn thấy Đồng Nôn cùng chuyện cổ tích đi được gần như vậy, không còn dám nhiều lời, làm nhiều cái gì. Thời gian dần trôi qua, tại chuyện cổ tích quang mang chiếu xuống, nguyên bản Đồng Nôn u ám trong thế giới cũng bắt đầu dần dần có ánh sáng. Tại cùng chuyện cổ tích không đoạn giao đàm luận bên trong, hắn cũng minh bạch chuyện cổ tích tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chuyện cổ tích là cô nhi xác thực không giả, nhưng là nàng đã được thu dưỡng người của hắn là trong thành phố một đôi rất có tiền vợ chồng. Bọn hắn rất có tiền, nhưng chỉ có một cái cùng chuyện cổ tích không chênh lệch nhiều nhi tử, thê tử muốn thể nghiệm nhi nữ song toàn cảm giác, nhưng trượng phu không nguyện ý thê tử lại gặp thụ mang thai thống khổ, cho nên hai người một phen thương nghị phía dưới, thu dưỡng chuyện cổ tích. Mà đôi vợ chồng này gần nhất bởi vì sinh ý nguyên nhân cần tiến về nước ngoài, nhưng là bởi vì chuyện cổ tích là trước đây không lâu mới thu dưỡng tại xuất ngoại thủ tục bên trên gặp một chút phiền phức, cần thời gian quay vòng. Cho nên bọn họ lúc này mới đem chuyện cổ tích bỏ vào lão bằng hữu của bọn hắn viện trưởng nơi này, để viện trưởng thay chiếu khán một đoạn thời gian, các loại làm xong thủ tục lại mang chuyện cổ tích xuất ngoại. Khi Đồng Nôn biết những tình huống này đằng sau, lập tức minh bạch vì cái gì viện trưởng sẽ đối với một cái vừa tới hài tử của cô nhi viện tốt như vậy, nếu như là bởi vì chuyện cổ tích một cặp có tiền lời của cha mẹ, hết thảy liền đều giải thích thông được. Chuyện cổ tích có rất nhiều đồ tốt, nàng ở cô nhi viện ở đây phòng ở cũng là một gian ấm áp phòng ở, bên trong sẽ không mưa rột, trên vách tường có các loại phim hoạt hình đồ án, một bên bàn đọc sách trên kệ bày đầy cuốn sách truyện. Chăn mền cùng ga giường sợi tổng hợp Đồng Nôn không biết là cái gì, chỉ biết là so với hắn tốt nhất quần áo còn tốt hơn sở. Chuyện cổ tích thường xuyên sẽ để cho Đồng Nôn đến hắn phòng nhỏ đi ngủ, ngay từ đầu thời điểm, Đồng Nôn còn có chút tiếc nuối, biết tìm các loại lấy cớ. Nhưng theo chuyện cổ tích ép buộc hắn tới số lần càng ngày càng nhiều, Đồng Nôn cũng liền vui vẻ tiếp nhận dù sao chuyện cổ tích gian phòng nhưng so sánh gian phòng của hắn tốt hơn nhiều lắm. Chuyện cổ tích bàn đọc sách trên kệ có các loại cuốn sách truyện, mà tên của nàng mặc dù gọi chuyện cổ tích, hay là một nữ hài, nhưng là nàng lại không thích nhìn chuyện cổ tích, tương phản, nàng thích xem tiểu thuyết mạng, đặc biệt là thế giới khác tiểu thuyết xuyên việt. Đồng Nôn đối với cái này rất không minh bạch, đã từng hỏi qua chuyện cổ tích. Lúc đó chuyện cổ tích một cái bay nhảy từ trên giường lật lên, tay nhỏ vung lên, hào khí vượt mây mở miệng nói ra, chuyện cổ tích đều là lừa gạt tiểu hài tử, chỉ có loại này dị giới tranh bá tiểu thuyết mới nên chúng ta nên nhìn. Chuyện cổ tích nắm chặt Đồng Nôn bà bay, nói nghiêm túc, Đồng Nôn, không nhìn tiểu thuyết, ngươi cuối cùng chỉ có thể vượt qua một cái tương đối cuộc sống thất bại. Đồng Nôn cái hiểu cái không, hắn ngay từ đầu cảm thấy, tiểu thuyết loại vật này số lượng từ vừa dài lại nhiều, không có chuyện cổ tích tranh minh họa, cũng không có phim hoạt hình sinh động. Nhưng khi Đồng Nôn thực sự tiếp xúc tiểu thuyết, hắn lập tức đắm chìm tại bên trong. Đồng Nôn bệnh một mực không có tốt, chuyện cổ tích xuất hiện mặc dù là thế giới của hắn chiếu sáng một chùm sáng, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một tia thôi. Trừ chuyện cổ tích bên ngoài, những người còn lại, hoặc là nói thế giới những bộ phận khác trong mắt hắn vẫn như cũng là u ám. Nhưng khi Đồng Nôn đem tâm thần đắm chìm nhập trong tiểu thuyết lúc, hắn mở ra thế giới mới cửa lớn, hắn tại từng đoạn trong văn tự, phản phất từ đó thấy được một cái khác cầm ẩm sóng dậy, chân chính tồn tại thế giới. Trong cái thế giới kia, hắn không còn là trong cuộc sống hiện thực cái này nhận hết tra tấn cô nhi Đồng Nôn, mà là một cái tự tin bắn ra bốn phía, tràn ngập nhân cách mị lực nhân vật chính. Hắn thay vào tiểu thuyết nhân vật chính thị giác, đi kinh lịch hết thảy hết thảy. Tiểu thuyết tại Đồng Nôn trong đầu xây dựng một cái thế giới giả lập, ở trong thế giới này, hắn có thể không nhận bất kỳ trở ngại nào, có thể làm hắn muốn làm bất cứ chuyện gì. Nếu như nói, chuyện cổ tích xuất hiện là cho Đồng Nôn u ám trong thế giới tuyệt vọng chiếu vào một chùm sáng. Tiểu thuyết kia thì là Đồng Nôn xây dựng một cái giả lập, nhưng lại chân thực cảm. Đồng Nôn thân thể mặc dù vẫn như cũ bị giam cầm ở vương vực trong cô nhi viện, nhưng hắn tư tưởng, linh hồn của hắn, mượn nhờ trang giấy cùng mực nước, thuận từng cái văn tự, ngao du tại một cái khác chân thực trong thế giới. Đồng Nôn chưa bao giờ cảm giác được có như thế bừng lòng, khi hắn đọc tiểu thuyết thời điểm, có thể xem nhẹ ngoại giới hết thảy, tiến vào một cái chỉ thuộc về thế giới của hắn. Đây là tới đến cô nhi viện từ ấy năm tới nay như vậy, Đồng Nôn lần thứ nhất cảm nhận được tinh thần cùng trên linh hồn bừng lòng. Cuối cùng, khi Đồng Nôn buông xuống tiểu thuyết lúc sau, trời bên ngoài đã đen. Một chiếc đèn bàn nhỏ để lên bàn, phát ra ấm áp tia sáng. Chuyện cổ tích thì là ở một bên bám lấy đầu nhìn xem hắn. Thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Đồng Nôn nhẹ gật đầu. Chuyện cổ tích thấy thế nhãn tình sáng lên, hương phấn nói, ta liền nói, ngươi khẳng định sẽ ưa thích thế giới khác tiểu thuyết xuyên việt quả thực là trên thế giới tuyệt nhất đồ vật. Nhìn xem chuyện cổ tích liễu dĩu nói bộ dáng, Đồng Nôn chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Một hồi lâu, các loại chuyện cổ tích sau khi nói xong, Đồng Nôn mới hỏi một vấn đề, chuyện cổ tích, có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì thích xem loại này thế giới khác tiểu thuyết xuyên việt sao? Chuyện cổ tích khoát tay áo, nói ra, nói nhảm, đương nhiên là bởi vì đẹp mắt ta. Đồng Nôn đưa trong tay tiểu thuyết để lên bàn, nhìn xem chuyện cổ tích, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, thế nhưng là ta trước đó nghe người khác nói, trầm mê đọc tiểu thuyết hoặc là xem TV, đều là trốn tránh hiện thực hành vi. Ta cảm thấy ta có chút giống, bởi vì ta cảm thấy thế giới hiện thực thật sự là quá khổ, mỗi người đều muốn khi dễ ta, đều muốn đánh ta. Trong tiểu thuyết đã tốt lắm rồi, ta là nhân vật chính, ta không chỉ có sẽ không bị khi dễ, còn có thể giúp rất nhiều người. Vậy còn ngươi, chuyện cổ tích, ngươi đọc tiểu thuyết cũng là vì trốn tránh hiện thực sao? Chuyện cổ tích nghe được Đồng Nôn nghi vấn sau, trên mặt không thấy nàng bình thường hoạt bát sáng sủa, một hồi lâu đằng sau, nàng mới nhìn hướng Đồng Nôn, chăm chú hỏi, "Đồng Nôn, ngươi tin tưởng thật sự có thế giới khác sao?" Đồng Nôn sau khi suy nghĩ một chút, kiên định gật đầu. Chuyện cổ tích thấy thế, cũng là kiên định điểm một cái chính mình cái đầu nhỏ, "Không sai, ta cũng tin. Đây chính là ta thích xem tiểu thuyết nguyên nhân." Đồng Nôn lúc đương thời chút mơ hồ, cũng không thể chân chính lý giải chuyện cổ tích bộ phận này lời nói, nhưng đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn thôi. Có cộng đồng yêu thích đằng sau, Đồng Nôn cùng chuyện cổ tích đi được càng ngày càng gần, bọn hắn như hình với bóng, trở thành một đôi bằng hữu tốt nhất. Đồng Nôn cơ bản mỗi ngày đều muốn tới chuyện cổ tích trong phòng đọc tiểu thuyết, cùng chuyện cổ tích chơi game, bọn hắn lẫn nhau vui đùa ở Mỹ, mỗi lần đều có thể chơi đến đêm khuya. Nhưng là rất nhanh, Đồng Nôn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chuyện cổ tích cho hắn cha mẹ nuôi gọi qua điện thoại. chuyện cổ tích chỉ là không quan trọng nói, điện thoại của bọn hắn đều là gọi cho viện trưởng, ta tối hôm qua mới cùng bọn hắn thông qua điện thoại, bọn hắn nói lại có một tháng, thủ tục sẽ làm xong, ta liền có thể ra ngoại quốc. Đồng Nôn nghe được lời nói này có chút không nỡ hảo hữu rời đi, nhưng là vừa nghĩ tới chuyện cổ tích có thể rời đi cô nhi viện, liền lại bắt đầu vui vẻ, vậy liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đến nước ngoài, ngươi cũng không nên quên ta à. Chuyện cổ tích chỉ là cười híp mắt vô vô Đồng Nôn đầu, đương nhiên, không có khả năng quên ngươi. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh, đã đến chuyện cổ tích xuất ngoại một ngày trước ban đêm. Tối hôm đó, Đồng Nôn cùng chuyện cổ tích hai người đều không có lại nhìn tiểu thuyết, chuyện cổ tích mở ra chính mình một cái tinh không ngọn đèn nhỏ, sau đó đóng lại đốt đèn. Điểm điểm tinh quang liền chiếu rọi tại trên trần nhà. Đồng Nôn cùng chuyện cổ tích không nói gì, chỉ là chen tại trên một tấm giường nhỏ, lặng lặng nhìn một màn này. Rốt cục, muốn tới 12 giờ khuya thời điểm, Đồng Nôn ngay cả đánh mấy cái ngáp đằng sau, chuyện cổ tích đột nhiên mở miệng nói ra, "Đồng Nôn, ngươi nói, người bị bệnh có phải hay không đến uống thuốc?" Đồng Nôn ngơ ngác nhẹ gật đầu, "Ừm." Chuyện cổ tích lại mở miệng hỏi, "Vậy nếu là thế giới bị bệnh, nên ăn cái gì đâu?" Vấn đề này có chút vượt qua Đồng Nôn phạm vi hiểu biết, hắn vận dụng chính mình đầu nhỏ sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, "Không biết." Chuyện cổ tích đem chăn mền được qua đầu, buồn buồn nói ra, "Ta cũng không biết." Nói, nàng trong chăn thọc một chút Đồng Nôn, nói, "Ngươi cũng không nên quên ta." Đồng Nôn đem bàn tay tiến trong chăn nắm chặt tay của nàng nói ra, "Ta sẽ không quên ngươi, ngươi cũng đừng quên ta." Chuyện cổ tích trầm mặc một hồi lâu đằng sau, mới lên tiếng, "Ta cả một đời đều khó có khả năng quên ngươi." Trong không khí lại lâm vào trầm mặc, hai người bọn hắn cứ như vậy cầm thật chặt tay của đối phương. Sau một hồi lâu, tại Đồng Nôn bối rối dâng lên, ý thức mơ mơ hồ hồ thời điểm, chuyện cổ tích lại một lần mở miệng hỏi, "Đồng Nôn, ngươi nói trên thế giới này, thật sự có thế giới khác sao?" Đồng Nôn không chút nghe rõ ràng, chỉ là thủ hạ ý thức nắm chặt chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích thò đầu ra đến xem một chút ngủ Đồng Nôn, tay tóm đến chặt hơn, đầu nghiêng tựa ở trên gối đầu, lặng lặng nhìn Đồng Nôn. Chương 271, Chu Vũ Nhị bị ủ Đồng Nôn chương 271, Chu Vũ Nhị bị ủ Đồng Nôn ngày thứ 2 Đồng Nôn tỉnh rất sớm, trong phòng có chút lờ mờ, trời bên ngoài còn tại đen, ngôi sao treo cao với chân trời. Đồng Nôn tỉnh đằng sau, làm chuyện thứ nhất chính là sờ lên bên cạnh, nhưng lại chỉ có trống rỗng một mảnh. Chuyện cổ tích đã đi. Ý nghĩ này hiện lên ở Đồng Nôn trong đầu. Cái này khiến Đồng Nôn có chút thương cảm. Hắn bắt đầu có chút hối hận, hắn hối hận không phải là không có cùng chuyện cổ tích nói tạm biệt, mà là hắn cảm thấy hắn không chịu này bên cạnh tìm đòi. Bởi vì lời như vậy, liền có thể lừa gạt mình, chuyện cổ tích còn nằm ở bên cạnh, nàng còn không có rời đi. Có lẽ, chuyện cổ tích vẫn chưa đi, nàng chỉ là nằm vị trí cách ta có chút xa. Trời tối như vậy, nàng sẽ không như thế mau rời đi, ta còn không có cùng nàng tạm biệt đâu. Đồng Nôn thu hồi lại tay của mình, con mắt ngơ ngác nhìn về phía trên không. Hắn biết đây là đang lừa mình dối người, nhưng tựa như là hắn đã từng cùng chuyện cổ tích nói một dạng, hắn là một cái ưa thích trốn tránh hiện thực người. Hiện thực với hắn mà nói quá mức tăng cốc, chỉ có trốn ở trong thế giới hư ảo mới có thể tạm đến thở dốc. Ngơ ngác nhìn trần nhà Đồng Nôn, giờ phút này lại có chút may mắn. Hắn may mắn hiện tại trời còn chưa sáng, trong phòng một mảnh lờ mờ, hắn thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh, cũng thấy không rõ bên cạnh tình huống. Lời như vậy, nói không chừng chuyện cổ tích vẫn chưa đi, còn nằm ở bên cạnh. Chuyện cổ tích là hắn u ám nhân sinh bên trong ánh sáng, là hắn cuộc sống thực tế trèo trống, nếu như không có hắn, Đồng Nôn cảm thấy, hắn khả năng cả đời chỉ có thể đắm chìm tại thế giới giả lập bên trong. Thời gian từ từ trôi qua, tinh quang bắt đầu ảm đạm. Phương xa đường chân trời, điểm điểm bạch quang xuất hiện. Đồng Nôn nhìn xem càng phát ra sáng sủa phòng ở, từ đầu đến cuối không dám xoay người đi nhìn một bên khác. Đinh đinh, trong viện truyền đến đinh linh tiếng đánh, đây là trong cô nhi viện bắt đầu ăn điểm tâm tiêu chí. Nghe tới thanh âm này đằng sau, Đồng Nôn mới chậm rãi xoay người. Không có chút nào ngoài ý muốn bên cạnh không có mưa ai. Đã từng mạch phá Đồng Nôn lũ ám thế giới ánh mặt trời biến mất không thấy gì nữa, thế giới của hắn trở lại hắc ám. Đồng Nôn ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, bàn đọc sách trên kệ vẫn như cũ bày đầy tiểu thuyết, cái này đã từng là Đồng Nôn thích nhất, nhưng giờ phút này lại không có chút nào dục vọng. Trong tiểu thuyết thế giới là giả lập, chỉ có đúng hiện thực thất vọng người mới có thể đem tinh thần ký thác vào bên trong. Giờ phút này, Đồng Nôn hiện thực trèo trống biến mất. Hắn cúi đầu, yên lặng ra khỏi phòng, đi tới hắn đã từng thích nhất chỗ ngồi, cây kia sắp chết héo dưới cây già. Đây cũng là hắn cùng chuyện cổ tích trở thành bằng hữu địa phương. Đồng Nôn ngơ ngác ngồi dưới tàng cây, tựa như là đã từng hắn làm một dạng. Chuyện cổ tích đi không có gì bất ngờ xảy ra, trong khoảng thời gian này cùng chuyện cổ tích đi được gần như vậy hắn, đằng sau sẽ phải gánh chịu trong cô nhi viện những hải tử khác nhằm vào. Bất quá đây đối với Đồng Nôn tới nói đã thành thói quen. Dù sao đã từng hắn chính là như vậy tới bị ức hiếp cùng vũ nhục, mới là hắn nên có nhân sinh, mới là hiện thực. Chuyện cổ tích xuất hiện, mới giống như là một cái không thiết thực huyễn tưởng một cái chuyện cổ tích. Nhưng cũng may, giờ phút này trong cô nhi viện những hải tử khác đều đang ăn đồ vật, Đồng Nôn có thể tại lúc này hưởng thụ sau cùng an tĩnh thời gian. Đồng Nôn ngồi ở chỗ này, trong đầu nhớ lại cùng chuyện cổ tích trung đụng điểm điểm thời gian, bọn hắn cùng một chỗ nằm ở trên giường nói chuyện, cùng một chỗ đọc tiểu thuyết, cùng nhau chơi đùa trò chơi. Cuối cùng, Đồng Nôn nghĩ đến ngày đó tại dưới cây này, chuyện cổ tích tại trời chiều chiếu rọi. Hai cái bím tóc nhoáng một cái cười đối với hắn nói chuyện dáng vẻ. Lúc này, Đồng Nôn đột nhiên phát hiện phía trước ánh mặt trời bị ngăn trở, giống như là có người nào đi tới. Đồng Nôn đột nhiên có chút kích động ngẩng đầu nhìn lại, chẳng lẽ là chuyện cổ tích còn chưa đi, hoặc là nói nàng còn dự định đợi một thời gian ngắn. Đồng Nôn ý nghĩ có chút thích kỷ, nhưng giờ phút này hắn đúng là nghĩ như vậy. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người tới đằng sau, trong lòng nhất thời bị tạt một chậu nước lạnh. Đồng Nôn, làm sao một người ngồi ở chỗ này đâu? Viện trưởng cười híp mắt đi tới, hắn thân hình có chút béo, theo thường lệ mặc món kia đánh miếng vá quần áo, mặc một đôi tắm đến trắng bệnh dày vải. Hắn luôn luôn chú ý chi tiết, vô luận có hay không người ngoài ở tại. Đồng Nôn khi nhìn đến là viện trưởng đằng sau, trầm mặt lại. Viện trưởng cũng không giận, vỗ vỗ cái mông ngồi ở Đồng Nôn bên cạnh. Đồng Nôn biết viện trưởng chân diện mục, hắn đã từng rất e ngại viện trưởng, nhưng là đang không ngừng tra tấn bên trong, hắn đã mất đi một hy vọng, sinh ra mãnh liệt tự hủy khuynh hướng. Đồng Nôn đối nhau không có chấp niệm, tự nhiên cũng không còn e ngại viện trưởng. Viện trưởng tự nhiên biết Đồng Nôn ý nghĩ, cũng biết Đồng Nôn thái độ đối với hắn, nhưng là hắn không chút nào hoảng, bởi vì hắn biết Đồng Nôn nhất định sẽ cùng hắn nói chuyện. Thế là hắn ngồi tại Đồng Nôn bên cạnh, bàn tay tại trên đầu gối nhàn nhã đánh nhịp. Quả nhiên, sau 5 phút, Đồng Nôn mở miệng, chuyện cổ tích đã đi. Viện trưởng dừng lại tại trên đầu gối chỉ huy dàn nhạc hành vi, cười híp mắt nhìn về phía Đồng Nôn nói ra, "Ân, trời còn chưa sáng liền đi, nước ngoài cùng chúng ta bên này có khi kém. Chuyện cổ tích ở trên máy bay ngủ một giấc, Thường Đông liền có thể cùng nàng cha mẹ nuôi đoàn tụ." Đồng Nôn nghe được câu trả lời này đằng sau, lại một lần trầm mặc lại. Viện trưởng thấy thế cũng không nói thêm lời, hắn luôn luôn là cái người rất có kiên nhẫn. Một hồi lâu đằng sau, Đồng Nôn xoay người, ánh mắt kiên định nhìn về phía viện trưởng, "Ta muốn đi gặp chuyện cổ tích." Viện trưởng nghe vậy, trên mặt dáng tươi cười càng sâu, nhìn về phía Đồng Nôn nói ra, "Tiểu hài tử tình cảm luôn luôn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh." Đối với cái này, Đồng Nôn chỉ là kiên định lặp lại một lần, "Ta muốn đi gặp chuyện cổ tích." Viện trưởng nghe vậy, không khỏi sờ lên Đồng Nôn đầu, nói ra, "Ta cũng không phải một cái ưa thích đả kích tiểu hài tử người, ta liền không nói cái gì hai ngươi không phải người của một thế giới loại hình lời nói, loại chuyện này mặc dù là sự thật, nhưng đối với tiểu hài tử tới nói có thể quá tàn nhẫn. Ta làm bản thị thập đại cảm động nhân vật sao có thể nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói?" Nói, viện trưởng đứng người lên đến, trên mặt dáng tươi cười giống như là một cái xảo trá hồ ly bình thường, "Tới đi, Đồng Nôn, giúp ta làm chút chuyện, làm xong, ngươi tự nhiên có cơ hội đi gặp chuyện cổ tích." "Tại sao là ta?" Viện trưởng nói ra, "Ngươi thế nhưng là chúng ta trong viện thông minh nhất, sớm nhất tuệ hải tử, những hải tử khác mặc dù nghe lời, nhưng kiến thức quá mức thiệt cận. Ta sau đó phải làm sự tình, cần ngươi như thế một đứa bé đến phối hợp." Đồng Nôn lặng lặng nhìn viện trưởng. Sau một hồi lâu, hắn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Đồng Nôn biết viện trưởng muốn làm sự tình là cái gì. Viện trưởng xây dựng cô nhi viện, phí hết tâm tư chế tạo ra toàn bộ xã hội trong suy nghĩ cô nhi viện, từ các giới ái tâm nhân sĩ trong tay lừa gạt tiền. Cuộc làm ăn này mặc dù đến tiền nhanh, nhưng chung quy là có phong hiểm. Dù sao trong cô nhi viện hài tử sớm muộn là sẽ lớn lên, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ phát hiện đây hết thảy, mà hắn tiếp nhận nhiều như vậy giúp đỡ, cô nhi viện thủy chung là như thế một cái bộ dáng, này làm sao nhìn đều có chuyện ẩn ở bên trong. Giấy là không gói được lửa, cho nên viện trưởng bắt đầu cân nhắc chuyển hình. Rất nhanh, viện trưởng tìm được một cái khác kiếm tiền biện pháp tốt, mở đức dục trường học, tiến hành nhân ái tòa đàm. Hắn mượn nhờ đã từng từ thiện viện trưởng tên tuổi, tiến vào các đại sân trường, đại lực phê bình sân trường bắt nạt sự kiện, cũng khai triển nhân ái tòa đàm. Hiệu trưởng là một cái tinh thông nhân tính cao thủ, năm đó hắn có thể bằng vào cô nhi viện thu hoạch cái tâm nhân sĩ tiền tài, giờ phút này xây dựng tòa đàm chế tạo lo nghĩ, kiếm lấy phụ huynh hài tử nước mắt, cũng là dễ như trở bàn tay. Mà vẹn vẹn chỉ là trên miệng giảng thuật, không khỏi quá mức đơn bạc. Thế là, Đồng Nôn cái này đã từng thân thụ cô nhi viện ức hiếp, thậm chí lẻ loi một mình thoát đi cô nhi viện, huyên náo dư luận xôn xao hài tử, trở thành tốt nhất giáo dục tài liệu. Đang tọa đàm bên trên, hắn lệ rơi đầy mặt giảng thuật viện trưởng sự giúp đỡ dành cho hắn, giảng thuật hiệu trưởng là như thế vô vi bất trí quan tâm hắn, dẫn hắn đi ra bóng ma. Viện trưởng cao siêu diễn thuyết kỹ xảo lại thêm Đồng Nôn chân thành tha thiết biểu diễn, để dưới đài vô số nhà dài rơi lệ, vô số hải tử hối hận. Trận đầu diễn thuyết đạt được thành công lớn, sau đó là trận thứ hai, trận thứ ba. Mọi người luôn luôn thích xem đến lãng tử hồi đầu tiết mục, viện trưởng nhiều năm trước tới nay ngụy trang tích lũy xuống thanh danh cũng đã trở thành trợ lực. Tại thời gian lên men bên dưới, làm viện trưởng đức dục trường học lúc xuất hiện, vô số nhà dài nô nước tấp nập báo danh. Cái gọi là đức dục trường học mặt ngoài là vốn nắn hải tử không tốt tư tưởng, để hắn đúng phụ mẫu đội ơn, đồng thời trợ giúp hải tử từ bắt nạt trong bóng tối đi tới. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là ngụy trang thôi, tại đức dục trường học bên trong, chỉ có vô số ẩu đả, cấm đoán. Ngoại nhân nhìn thấy hải tử lãng tử hồi đầu bất quá là phía sau dùng gậy điện để chống đỡ lấy thể xác thôi. Đồng Nôn một bên trước mặt người khác phối hợp với viện trưởng làm lấy làm cho người buồn nôn biểu diễn, một bên nhìn xem đã từng giống như là hắn đồng dạng hải tử bị không bị mất xuống địa ngục vực sâu, gặp tra tấn. Đồng Nôn nội tâm rất thống khổ, vô tận ngạt thở làm cho hắn cả đêm ngủ không yên. Hắn đã từng chịu đựng tra tấn như vậy, tự nhiên cũng có thể lý giải những hải tử này cần không phải đánh chửi, mà là một loại khác ấm áp cùng ánh nắng. Coi như không có những này, trầm mê giả lập thế giới tinh thần để trốn tránh cũng không phải một chuyện xấu. Nhưng là những hải tử này không có, bọn hắn chỉ có thể từ một cái vực sâu trượt vào một cái khác vực sâu. Đồng Nôn làm có thể nhất lý giải người của bọn hắn không có đưa đến bất luận cái gì cứu vớt bọn họ tác dụng, mà là tự tay đem bọn hắn đẩy vào vực sâu. Hắn ngay tại tự tay giết chết từng cái mặt khác Đồng Nôn. Đồng Nôn cảm giác mình nội tâm tại gặp tra tấn, nhưng hắn lại không thể không làm, bởi vì chỉ có viện trưởng mới biết được chuyện cổ tích ở nơi nào, hắn thật sự là quá tưởng niệm chuyện cổ tích, quá tưởng niệm cái kia ánh mặt trời ấm áp. Tại hiện thực khốn cảnh cùng lương tâm tra tấn bên dưới, Đồng Nôn lại một lần lựa chọn trốn tránh, hắn bắt đầu đắm chìm tại giả lập tiểu thuyết trong thế giới, tê liệt tinh thần của mình, trốn tránh hiện thực hết thảy. Tiểu thuyết đã là hắn sau cùng cảng tránh gió. Ở trong mắt những người khác, trầm mê tiểu thuyết hoặc là trò chơi là không làm việc đàng hoàng, chán trường thất bại biểu tượng, nhưng là đối với Đồng Nôn tới nói, đây là hắn đối với chuyện cổ tích sau cùng tưởng niệm, cũng là kéo lại hắn cuối cùng một hơi thuốc hay. Ta đối đãi bọn thủ hạ luôn luôn không sai. Viện trưởng cười híp mắt đem một phong thư giao cho Đồng Nôn trong tay. Đồng Nôn nhìn thấy phong thư này, con mắt có chút đỏ lên. Trên thư chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, nhưng là xuyên thấu qua cái này siêu siêu mẹo mẹo chữ viết, Đồng Nôn phảng phất thấy được lúc trước cái kia ghim bím tóc, mặc váy liền áo màu trắng nữ hải. Viện trưởng nhìn xem Đồng Nôn cái dạng này, chỉ là cười vô vô bờ vai của hắn, "Đồng Nôn, làm rất tốt, cuộc làm ăn này đến tiền nhanh, nhưng không làm được mấy năm, đợi đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi chuyện cổ tích ở nơi nào. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên là có thể cùng nàng đoàn tụ." Đồng Nôn không nói gì, chỉ là đem trong tay phong thư chăm chú nắm. Viện trưởng lần thứ nhất đánh giá ra sai, hắn cho là làm ăn này không làm được mấy năm, bởi vì dựa theo phán đoán của hắn, Đức Dục trường học bên trong những chuyện này sớm muộn sẽ bị chọc ra. Học sinh không có quyền nói chuyện, nhưng bọn hắn phụ mẫu nhìn thấy hải tử thảm trạng đằng sau, xác suất lớn sẽ báo động hoặc là phát ra tiếng duy quyền. Nhưng là viện trưởng hiển nhiên đánh giá thấp bọn hắn. Cuộc làm ăn này trọn vẹn làm 8 năm, 8 năm này ở giữa, mặc dù có báo cáo cũng có phong ba, nhưng là đều dâu dịa. Thậm chí còn có một ít hải tử chạy đi, phụ mẫu nhìn thấy vết thương trên người hắn đằng sau, vẫn như cũng lựa chọn đem hải tử trả lại. Thẳng đến 8 năm đằng sau, sự tình rốt cục bại lộ. Nhưng viện trưởng đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn sớm tại 1 năm trước liền đã chạy trốn tới nước ngoài, Đồng Nôn bị bắt. Đồng Nôn tại trên tòa án đúng hết thảy phạm tội sự thật thú nhận một trực, nhưng cuối cùng cảnh sát phát hiện, Đồng Nôn mặc dù là cái này Đức Dục trường học nguyên lão, nhưng là thực sự sạch sẽ không được, trong tài khoản của hắn chưa từng có vượt qua 5000 khối tiền. Cái này hiển nhiên không phù hợp Đức Dục trường học tập đoàn lợi ích một phần tử tình huống. Nhưng cuối cùng bởi vì viện trưởng cùng những người khác đã chạy đến không sai biệt lắm, cảnh sát cần một người đến giao án. Cho nên Đồng Nôn bị xem như dê thế tội tóm lấy, phán quyết 9 năm. Bị bắt một khắc này, Đồng Nôn nội tâm còn có chút may mắn, nếu hắn bị bắt, nhận lấy trừng phạt, vậy hắn đã từng trợ trụ vi ngược tội nghiệt, hẳn là có thể giảm bớt một chút đi. Lời như vậy, về sau đi gặp chuyện cổ tích thời điểm, gánh vác cũng có thể nhẹ nhõm một điểm đi. Đồng Nôn thở nhỏ mất cha mất mẹ, tiến vào cô nhi viện đằng sau lại bị một mực xa lánh bắt nạt, chuyện cổ tích xuất hiện để hắn đủ am thế giới ngắn ngủi sáng ngời lên một chút. Nhưng đằng sau, hắn lại bước lên trợ trụ vi ngược con đường, đem từng cái đã từng Đồng Nôn đẩy vào vực sâu. Có thể nói, Đồng Nôn nửa đời trước một mực sống ở tra tấn bên trong, bị hiện thực tra tấn, bị lương tâm khiển trách. Ngược lại là giờ phút này bị phán án hình, tiến nhập ngục giam, nội tâm của hắn ngược lại bình tĩnh một chút. Ngục giam bầu trời bừng bức, tựa như là đã từng cô nhi viện một dạng, Đồng Nôn ở bên trong cũng từng chịu đựng xa lánh, nhưng hắn đã thành thói quen. Trong tù thời gian, thỉnh thoảng sẽ có tin phục bên kia bờ đại dương gửi tới, Đồng Nôn biết, đó là chuyện cổ tích tin phục viện trưởng nơi đó chuyển gửi tới. Thời gian trôi qua, chuyện cổ tích gửi thư tần suất bắt đầu từ từ thu nhỏ, chuyện cổ tích chưa viết trở nên càng ngày càng xinh đẹp, nhưng trên thư chữ lại càng ngày càng ít. Đồng Nôn biết, đây là bởi vì bọn hắn phân biệt quá lâu, tình cảm phai nhạt hết thệ cũng là bình thường. Mà lại Đồng Nôn bởi vì không biết địa chỉ, viện trưởng cũng từ trước tới giờ không giúp hắn, cho nên hắn một phong thư cũng không thể trở lại. Bất quá, Đồng Nôn đối với cái này cũng không có nhiều thất vọng. Dù sao chỉ chờ tới lúc hắn ra ngục, viện trưởng liền sẽ nói cho hắn biết chuyện cổ tích vị trí, hắn sẽ đi tìm chuyện cổ tích, chính miệng nói cho nàng, ta chưa từng có quên qua ngươi. Hắn nhìn xem chính mình thế giới màu xám, lặng lặng đắm chìm tại giả lập tiểu thuyết trong thế giới, chờ đợi ra tù ngày đó. Thời gian từ từ trôi qua, 9 năm sau. Khi Đồng Nôn ra tù ngày đó, hắn nhận được một cái căng phòng phong thư, bên trong đút lấy 2 phong thư. Đồng Nôn cầm lấy phía trên một phong thư, đây là viện trưởng viết cho hắn. Phía dưới thì là một phong có chút giấy ấu vàng, chữ ở phía trên dấu vết siêu siêu mèo mèo. Trong thư nội dung là cái gì? Nội dung? Đồng Nôn tùy tiện ngồi trên ghế, nhìn xem đối diện nam nhân trung niên mở miệng nói ra, nội dung dĩ nhiên chính là viện trưởng nói cho Đồng Nôn chuyện cổ tích vị trí, sau đó Đồng Nôn ra ngục đằng sau liền lập tức đi tìm chuyện cổ tích. Cả hai mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng là tình cảm một mực không có nhạt, gặp mặt đằng sau, hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt tại cùng một chỗ. Bác sĩ dừng lại trong tay bút bi, đẩy kính mắt nói ra, cái này thật đúng là tốt kết cục, ấn tượng như chuyện cổ tích kết cục mở dạng. Đồng Nôn phủi tay nói ra, không sai, chính là như thế giản dị tự nhiên kết cục, bất quá vẫn rất để cho người ta cảm động, không phải sao? Sau đó đâu? Đằng sau. Đồng Nôn chỉ chính mình, nói ra, như ngươi thấy, đằng sau ta liền xuyên qua đến thế giới này tới. Nói đến đây, Đồng Nôn làm bộ thở dài một hơi, ai, nhân vật chính là như vậy, mệt nhọc buôn ba mệnh, cần qua lại thế giới khác nhau bên trong. Bác sĩ đem trong tay sách ghi chép con đi lên thả, hỏi, còn có cái gì muốn nói sao? Đồng Nôn lắc đầu, không có. Chỉ có ngần ấy, nếu là ngươi còn muốn biết nhân vật chính của ta kinh lịch, chờ ta đã trải qua tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Bác sĩ đứng dậy, cùng Đồng Nôn cầm cái tay, nói ra, rất tốt, vậy liền lần sau gặp. Đồng Nôn vất vất tay, ân, lần sau gặp. Khi Đồng Nôn rời đi về sau, bác sĩ liếc nhìn Đồng Nôn mấy lần trước ghi chép cùng lần này ghi chép, không khỏi nhíu mày. Lúc này, một vị nữ đồng sự bưng cà phê đi đến. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ gặp nàng uống một ngụm cà phê, hỏi, thế nào, chính là cái kia chủ ú nhì bị ủ Đồng Nôn, lần này thăm đáp lễ tình huống như thế nào? Bác sĩ bước luôn huyệt thái dương, đem ghi chép giao cho nữ đồng sự, không thế nào lạc quan. Nữ đồng sự để cà phê xuống, nhìn một hồi đằng sau nói ra, cảm giác vẫn rất tốt, chỉ ít so với trước đó cái kia mấy lần âm trầm bộ dáng tới nói, tốt hơn không ít, ngươi làm sao lại nói không thể lạc quan đâu. Bác sĩ có chút mệt mỏi nói ra, đây mới thật sự là chỗ kinh khủng, tại Đồng Nôn trước đó giảng thuật bên trong, hắn ra ngục đằng sau, đạt được 2 phong thư, một phong là viện trưởng viết cho hắn. Ở trong thư, viện trưởng rốt cục nói cho Đồng Nôn hết thảy, kỳ thật chuyện cổ tích lúc trước bị cha mẹ nuôi thu lưu, chỉ là bởi vì máu của hắn hình cùng đôi kia có tiền vợ chồng hài tử sẽ xứng đôi. Đôi phu phụ kia vì cho hài tử chữa bệnh, mới chứa chấp chuyện cổ tích, mà loại người này thể khí quan cấy ghép ở trong nước là phạm pháp, cho nên bọn hắn mới nghĩ biện pháp để chuyện cổ tích xuất ngoại. Ân, có chút cũ cố sự tình tiết. Không sai, là có chút cũ, nhưng đây là sự thực, cảnh sát đã từng điều tra qua gian kia cô nhi viện, lúc đó bảo đảm có như thế một nữ hải, đằng sau cũng xác thực đi nước ngoài. Nữ đồng sự như có điều suy nghĩ nói ra, cái kia phong thư thứ hai đâu? Bác sĩ chậm rãi mở miệng nói ra, người biết chuyện cổ tích xuất ngoại không lâu sau cũng bởi vì khí quan cấy ghép chết mất cho nên đồng luôn nhiều năm như vậy nhận được trong thư, không có khả năng tất cả đều là chuyện cổ tích viết. Trên thực tế, những cái kia tin bao quát cuối cùng cái này một phong, chuyện cổ tích chỉ viết qua ba phong. Còn lại tất cả đều là viện trưởng ngụy tạo, lấy năng lượng của hắn, giả tạo một đứa bé chữ viết cũng không tính việc khó.